Chương 311, Tần Thủy Hoàng doanh chính bá khí cử động. Đại Liêu đế quốc gia luật hưu ca đến, để Lý Tồn Hiếu loại người phẫn nộ không ngừng, nhưng lại để Mai Trường Tô thật lâu trở nên trầm mặc. Chuẩn bị chiến đấu đi. Mai Trường Tô lạnh lùng nói, gia luật hưu ca là Liêu quốc danh tướng, thân kinh bách chiến, bản lĩnh kinh người, là Đại Liêu đế quốc số một số hai võ tướng. Lần này hắn làm tiên phong, Đại Liêu đế quốc đến tiếp sau khẳng định còn có những quân đội khác đánh tới, lần này khó đối phó. Khó đối phó cũng phải giết. Lý Tồn Hiếu hừ lạnh. Chuẩn bị chiến đấu đi. Tiêu Cảnh Diễm cũng mở miệng. Trong tường thành, sở hữu binh lính cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, gia luật hưu ca vung tay lên, hắn thủ hạ 30 vạn thiết kỵ liền bắt đầu dương cung chuẩn bị bắn tên. Những kỵ binh này mỗi một cái đều là trên thảo nguyên lớn lên hùng hứng, mỗi một cái đều là thần thiên thủ, công thành chiến bên trong, tài bắn cung cũng có thể có rất lớn lực sát thương. Nhưng là 110 tại bọn họ chuẩn bị đấu võ thời điểm, từng trận ầm 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 tiếng vó ngựa lần thứ hai vang lên, mọi người sợ đến nhìn về phương xa, chỉ thấy tây bắc phương hướng vọt tới một đám bưu hãn kỵ binh. Bọn họ nhân số chỉ có đại khái 10 vạn người, thế nhưng là có trăm vạn đại quân đáng sợ sát khí, cách thật xa liền phảng phất từng bầy mãnh hổ vô giết mà đến giống như, đáng sợ sát cơ đang ngưng tụ, chỉnh tề tiếng vó ngựa phảng phất tiếng trống đồng dạng vang lên, dâm nát tất cả mọi người trong lòng bên trên, để mọi người hô hấp cũng không nhịn được tăng thêm rất nhiều. Thời khắc này, liền ngay cả Đại Liêu đế quốc kỵ binh cũng hoàn toàn biến sắc. Bọn họ nhân số tuy nhiều, thế nhưng đối mặt cái này 10 vạn người kỵ binh, bọn họ nhưng lòng sinh ra một cỗ sợ hãi, bởi vì bọn họ mỗi một người đều thật giống sát thần. Gần cái này 10 vạn kỵ binh cũng gào thét lên vọt tới vương thành ra, sau đó 10 vạn người chỉnh tề dừng lại, sau khi dừng lại đại gia vừa nhìn, bọn họ trận doanh lại còn là hoàn chỉnh cực kỳ. Bọn họ từng cái lạnh lùng cực kỳ, An mặc đại tần đế quốc khải giáp, dẫn đầu là một cái hắc giáp mắt lạnh võ tướng. Đại tần đế quốc Vũ An quân bạch khởi. Hắc giáp võ tướng bá khí rít gào, phụng nô hoàng chi mệnh, chuyên tới để bái kiến đại cản hoàng đế, còn thông báo. Hả? Đại gia cùng nhau khiếp sợ, ta lo, đây là giở trò quỷ gì? Đại tần đế quốc là cựu phẩm đế quốc, Tần Thủy Hoàng doanh chính lại càng là một cái siêu cấp bá đạo nhân vật, thế gian không ai không biết, không người không hay. Cái này bạch khởi lại càng là nắm giữ sát thần chi danh, chính là doanh chính thủ hạ hãn tướng bên trong, hắn dĩ nhiên nói là đến bái kiến, chẳng lẽ không phải đến tấn công đại cản? Lý Tồn Hiếu lúc này ôm quyền nói, bạch tướng quân hữu lễ, chúng ta bệ hạ hiện nay không ở chỗ này, nếu như muốn gặp, còn đem quân trước tiên vào thành nghỉ ngơi, mặt tướng chỉ sợ bẩm báo bệ hạ, đến lúc đó bệ hạ có thời gian lại cùng nhau gặp lại. Ha ha ha, không cần. Bạch khởi cười to nói, kỳ thực nô hoàng mệnh tại hạ lại đây, có hai việc, nếu càn đế không ở, cái kia bọn ngươi nhìn là tốt rồi. Xem. Đại gia sững sờ. Nhìn cái gì a? Ngay tại chào mọi người kỳ thời gian, Bạch khởi bỗng nhiên rút kiếm căm tức Đại Liêu quân đế quốc đội, quắc, người thần, chuẩn bị công kích. Giết, giết, giết. 10 vạn đại tần thiết kỵ chỉnh tề gầm nhẹ, bọn họ cưỡi ngựa đạp bước tiến lên, bài sơn đảo hải khí thế, khiến người ta sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa cái này 10 vạn người mỗi người trong tay xuất hiện từng thanh to lớn nỏ gỗ, trực tiếp thượng huyền nhắm vào, cũng sợ đến Đại Liêu binh lính đế quốc sợ hai rối loạn. 10 vạn người, bước lui 30 vạn đại quân, đại tần đế quốc cùng Đại Liêu đế quốc binh sĩ tố chất chiến lệnh, có thể thấy được chút ít. Xảy ra chuyện gì? Gia luật Hưu Ca phẫn nộ rít gào, Bạch Khởi, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay việc này, ngươi chẳng lẽ không phải tới đối phó đại càn đế quốc? 311 Tần Thủy Hoàng doanh chính bá khí cử động. 36. Xảy ra chuyện gì? Gia luật Hưu Ca phẫn nộ rít gào, Bạch Khởi, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay việc này, ngươi chẳng lẽ không phải tới đối phó đại càn đế quốc? Chúng ta tại sao lại muốn tới đối phó đại càn? Bạch Khởi cười gằn, đại tần đế quốc cùng đại càn đế quốc không thù không oán, coi như muốn đánh, vậy cũng không phải là hiện tại. Chúng ta Đại Liêu cùng các ngươi đại tần, đó cũng là không thù không oán, các ngươi vì sao đại lao chạy xa tới nơi đây tìm chúng ta phiền phức? Gia luật Hưu Ca giận dữ. Nô hoàng nói. Bạch Khởi lạnh lùng nói, càn đế tác phong làm việc gọn gàng nhanh chóng, hắn cực kỳ thưởng thức, lần này uy nhân phạm ta Trung Nguyên chi địa, càn đế đang tại tiêu diệt uy nhân, việc này liên quan đến ta Trung Nguyên mặt mũi, cùng ta đại tần đế quốc cũng là tương quan, vì lẽ đó Ngô hoàng tuyệt không cho phép bất luận người nào nhân cơ hội đánh lén đại càn, người trái lệnh, diệt quốc. Khí. Tất cả mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Bạch Khởi ngữ khí lạnh lẽo, doanh chính tác phong làm việc lại càng là bá đạo, cái này đại tần đế quốc người với cùng a. Doanh chính thưởng thức tân ẩn, tán thành hắn cùng với uy nhân khai chiến. Ai dám chạm đại càn đế quốc, doanh chính liền muốn diệt người nào nước. Ta ít, đây con mẹ nó cũng quá bá đạo một ít đi, bất quá Lý Tồn Hiếu loại người nhưng không nhịn được cười ha hả, ngược lại là cảm thấy cái này doanh chính mười phần thú vị. Cầu tặc. Gia luật Hưu Ca giận dữ, các ngươi đại tần đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta Đại Liêu đế quốc khai chiến hay sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta chiến không dậy sao? Bạch Khởi kiếm chỉ Gia luật Hưu Ca, quát, không nữa cứ đi, còn dám bước vào đại càn đế quốc một bước, bản tướng lập tức tiêu diệt các ngươi, đại tần binh mã cũng lập tức xuất binh diệt ngươi Đại Liêu, bản tướng tuyệt không nói lần thứ hai. Cút. Khí. Đại gia lần thứ hai khiếp sợ, Bạch Khởi xem ra thật muốn chiến a, một lời không hợp liền chuẩn bị đấu võ diệt quốc, phần này bà khí, không hổ là cựu phẩm đại đế quốc, như bức rầm rầm nha. Đi. Gia luật Hưu Ca không cam lòng gầm nhẹ, bất đắc dĩ mang người chậm rãi rút đi, tuy nhiên mỗi cái Đại Liêu binh lính cũng mười phần bất ức, thế nhưng ai cũng biết rõ, đại tần đế quốc không thể trêu chọc, đó là một đám người điên. Bạch Khởi tướng quân, đa tạ giải vây. Lý Tồn Hiếu ôm quyền nói, lần này cùng Đại Liêu xung đột, có thể không chiến tự nhiên là tốt nhất, Bạch tướng quân đường xa mà đến, không bằng vào thành nghỉ ngơi, làm sao? Không. Bạch Khởi thu lên bội kiếm, nghiêm túc nói, nếu càn đế không ở, vậy tại hạ cũng sẽ không tốt quấy rầy quá lâu, bản tướng lập tức liền dẫn người cách hai. Không mở. Chỉ là chuyện thứ hai này,
còn đem quân thay ta thông báo.
Hả? Chuyện gì? Lý Tồn Hiếu không rõ. Ngô Hoàng nói. Bạch Khởi lớn tiếng nói, thiên hạ đế vương vô số, nhưng chỉ có Càn Đế tính khí nhất làm cho Ngô Hoàng thưởng thức. 3 tháng về sau Ngô Hoàng đem ở Thái Sơn phong thiện, còn Càn Đế đi qua một lời, có chuyện quan trọng thương lượng.
Cái này,
đại gia cùng nhau khiếp sợ, Tần Thủy Hoàng mời. Lý Tồn Hiếu không dám thất lễ, vội vàng nói, việc này mạt tướng lập tức sẽ phái người thông chi Ngô Hoàng, tuyệt đối sẽ không lười biếng, còn có hay không tham gia, còn phải xem Ngô Hoàng tâm ý.
Được, ha ha, sự tình đã giải quyết, đi.
Bạch Khởi gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp chỉ huy binh mã quay đầu liền đi. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 312, Đại Càn Thủy Sư, chính thức xuất chiến. Bạch Khởi rời đi, việc này cấp tốc lên men đồng thời chuyển khắp tứ phương, thiên hạ các quốc gia cùng nhau khiếp sợ, Đại Tần Đế quốc dĩ nhiên vì là Đại Càn mà ra tay bức lui Đại Liêu. Việc này chi kỳ lạ, thật sự là khiến người ta không thể coi thường a. Đại Tần Đế quốc chính là thiên hạ ít có mấy cái lớn cựu phẩm đại đế quốc, thực lực hùng hậu, tác phong làm việc dị thường điên cuồng, thiên hạ hầu như không người dám to gan trêu chọc. Hiện nay Đại Tần Đế quốc đối với Đại Càn Đế quốc biểu hiện ra thiện ý, thiên hạ các quốc gia sẽ không được không lần nữa đối với Đại Càn Đế quốc đánh giá cao vài lần, có thể đạt được Tần Thủy Hoàng ưu ái, bất luận là nguyên nhân gì, Tần ẩn đều có ngạo thị quần hùng tư bản. Vân Châu vùng duyên hải, xưởng đóng tàu bên trong, Tần ẩn tay cầm tấu chương sắc mặt lạnh lùng, tổ cựu gạ họa hỉ ổ sủ kẻ nơm nớp lo sợ vì hắn đấm lưng, không biết hắn vì sao nhận được cái này tấu chương, sắc mặt vậy mà như thế nghiêm trọng. Cái này tấu chương là Lý Tồn Hiếu phát tới. Hắn ở tấu chương bên trên, tỉ mỉ tự thuật Nam Lương chính biến một chuyện, cũng đem hiện nay địch nhân kiệt đối với Nam Lương lãnh địa sắp xếp quản lý nói một chút, cuối cùng đem Đại Tần Đế quốc xuất binh can thiệp Đại Liêu việc tỉ mỉ bẩm báo rõ ràng. 16 Tần ẩn vừa nhìn, tự nhiên là vừa nhìn thấy ngay. Quốc gia to lớn, liền không khả năng mọi chuyện cũng chính mình tự mình đi xử lý, thế nhưng Tần ẩn vẫn là hết sức tiếc nuối, không thể nhìn thấy Đại Tần binh mã hùng phong cùng Bạch Khởi tư thế bách hùng. Có thể cường thế bức lui Đại Liêu đế quốc, cái này Bạch Khởi với cuồng, doanh chính cũng có đủ ý tứ.
Điền Vi,
Tần ẩn dặn dò. Có mặt tướng. Điền Vi từ bên ngoài đi vào bên trong phòng, quỳ một chân trên đất dò hỏi, chủ thượng có gì phân phó?
Truyền lệnh.
Tần ẩn phân phó nói, Nam Lương nơi mới vào ta Đại Càn đế quốc, vẫn cần cẩn thận xử trí, các nơi dân chúng cần phải cẩn thận động viên, Đại Càn luật pháp cũng phải phổ biến đúng chỗ, việc này địch nhân kiệt ra tay xử trí.
Khắc, bảo lưu Nam Lương hoàng thất huyết mạch, phong tiêu cảnh diễm vì là lương vương, bảo lưu giới trướng hắn binh mã biên chế, mệnh hắn trấn thủ Nam Lương biên cảnh.
Ngoài ra để cho Lý Bạch thân thủ nâng bút, viết một phong quốc thư đưa đi Đại Tần đế quốc, nói cho doanh chính, chấm đáp ứng 3 tháng về sau tham gia Thái Sơn phong thiện.
Vâng.
Điền Vi gật đầu đáp ứng, vội vã xuống truyền lệnh.
Hô.
Tần ẩn thật dài phun ra một cái khí thải, sắc mặt đẹp đẽ không ít, tuy nhiên không biết Đại Tần đế quốc đến cùng lợi hại đến mức nào, nhưng là từ Lý Tồn Hiếu trong miêu tả, hắn còn là có thể biết Đại Tần đế quốc đáng sợ.
Thất phẩm đế quốc, bát phẩm đế quốc, cửu phẩm đế quốc.
Cái này 3 loại đẳng cấp, biểu hiện ra là vậy dường như là cũng không có cách biệt quá nhiều, các quốc gia binh mã cũng đều là 1,2 triệu dáng vẻ, thế nhưng binh sĩ chất lượng nhưng lại có khác nhau một trời một vực chênh lệch. Mỗi cái cấp bậc trong lúc đó, chỉ sợ trong đó lực lượng so sánh cũng là 10 phần không giống. Đã từng Tần ẩn, ngông cuồng coi chính mình đã có thể chống lại cựu phẩm đế quốc, bây giờ nhìn lại còn kém xa đây, hắn còn phải cố gắng nhiều hơn. Bất quá trước đó, hắn được cho uy nhân một bài học. Dám vào xâm Đại Càn đế quốc giải đất duyên hải, lần này lại đây uy nhân một cái cũng không thể chạy, mấy ngày nay thích kế quang một mực ở luyện binh, 10 vạn thủy quân đã luyện ra dáng, mà hơn 200 tàu chiến hạm cũng đều đã mặc lên đại bác. 20 mét trở xuống tàu thuyền, giống nhau không trang đại bác. 20 mét đến 50 mét chiến thuyền, chuyên chở thập môn diệt di đại bác. 50 mét đến 100 mét lâu thuyền, chuyên chở 30 ổ hỏa pháo. Cái kia chiếc 300 thước chiều dài diệt di chiến hạm, trang bị 100 ổ hỏa pháo. 312 Đại Càn thủy sư, chính thức xuất chiến.
46.
Cái kia chiếc 300 thước chiều dài diệt di chiến hạm, trang bị 100 ổ hỏa pháo. 10 vạn đại quân phân phối đến hơn 200 chiếc chiến thuyền bên trên, mỗi ngày đều tại học tập bơi lội, dưới nước tác chiến, chiến thuyền khống chế, chiến thuyền tác chiến chờ chút bản lĩnh, thiết kế quang để tâm dạy học, đại gia cũng là để tâm chăm học khổ luyện, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mấy trăm chiếc chiến thuyền cũng đã có thể khởi động lên. Tân ẩn đi ra cửa phòng, nhìn xa xa đang huấn luyện Đại Càn thủy sư, đôi mắt nơi sâu xa né qua vẻ hài lòng. Hết thảy đều đi tới quỹ đạo, chỉ cần lại huấn luyện một ít thời gian, ra dáng thủy sư sẽ chính thức ra lò, đến thời điểm diệt uy nhân dễ như ăn cháo.
Hả?
Tân ẩn đột nhiên sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía xa xa, chỉ thấy mấy chục dặm, một đạo khói báo động lay động, vẫn không có động tĩnh uy nhân dĩ nhiên lần thứ 2 xâm lấn.
Gây go, là cá mi trấn phương hướng, uy nhân luôn luôn không đúng thành trấn lớn ra tay, lúc này làm sao dám đối với cá mi trấn động thủ.
Đáng chết, những này uy nhân khẳng định muốn đại quy mô trả thù, xem khói báo động động thái, thật giống đến uy nhân tuyệt đối không ít.
Lúc này đi qua, đã không kịp, làm sao bây giờ?
Phu cận có thủ quân sao?
Sườn đóng tàu tất cả mọi người lo lắng nghị luận sôi nổi, thiết kế quang mấy người cũng phát hiện tình huống, đại gia huấn luyện nhất thời đình chỉ, tất cả mọi người lo lắng nhìn về phía Tân ẩn.
Chủ thượng, Điền Vi ôm quyền gầm nhẹ, uy nhân xâm phạm biên giới, thật sự là điếc không sợ súng, mặt tướng mệnh giết bọn họ.
Chạy tới đã không kịp.
Tân ẩn tức giận gầm nhẹ, tất cả mọi người, lên thuyền chuẩn bị tác chiến.
Thiết kế quang, xuất cảng.
Lần này ngươi tới chỉ huy, cần phải triệt để tiêu diệt uy nhân, không có thời gian nhiều huấn luyện, ở trong chiến đấu huấn luyện đi.
Vâng.
Thiết kế quang ôm quyền gầm nhẹ, tất cả mọi người, lên thuyền, chuẩn bị chiến đấu.
Sương đóng tàu, rất nhanh sẽ bắt đầu bận bối bụi.
Đại gia lo lắng xông lên tàu thuyền, vốn là không ít người ngay tại trên thuyền huấn luyện, vì lẽ đó lần này tập hợp 090 kết cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Làm Tân Ẩn bước lên diệt di chiến hạm, chiến thuyền liền bắt đầu lục tục giết ra hải cảng, thẳng đến đại hải đánh tới. Vong tàu, Tân Ẩn quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy mấy trăm chiếc chiến thuyền mênh mông quần quần giết ra, tình cảnh đó quả thực là cực kỳ đồ sộ, so với thiên quân vạn mã còn muốn cho người chấn động. Ha ha ha, uy nhân muốn chết, lần này nhất định phải diệt bọn họ. Tân Ẩn rút đao nổ hống, toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, nòng pháo hướng lên trời, bắn một lượt. Bệ hạ có lệnh, bắn một lượt. Nhanh, phóng ra. Phanh phanh phanh. Sở hữu chiến thuyền bên trên, binh lính nổ hống không ngừng, đại bác dồn dập hướng lên trời phóng ra, 1-2 ngàn ổ hỏa pháo nổ vang nổ vang, ánh lửa ngút trời, chấn động phía trước hải vực chim tức chạy trốn. Phía trước cũng không có địch nhân, uy khấu vẫn còn ở mấy chục dặm ở ngoài. Thế nhưng Tân Ẩn cái này nhận chấn nhiếp địch đảm lại hết sức hữu dụng, 1-2 ngàn ổ hỏa pháo điên cuồng oanh tạc, mấy chục dặm ở ngoài uy khấu cũng bị điếc tai đóa tê dại, bọn họ đang định xâm lấn Cá Mi trấn, nghe được cái này đáng sợ nổ vang, làm sao không biết Tân Ẩn muốn tới. Uy nhân bắt đầu sợ đến liều mạng lên thuyền, chuẩn bị chạy trốn. Được. Thích Kế Quang hưng phấn nổ hống, phương hướng tây nam, bánh lái, hết tốc độ tiến về phía trước, diệt sát uy khấu. Chương 313, kinh hoàng chạy trốn tổ cựu ga họa cổ tạ. Đại Càn Đế quốc lãnh hải bên trong phạm vi, mấy trăm chiếc chiến thuyền mênh mông quần quận dương buồn xuất phát, tốc độ cực nhanh hướng phía trước đánh tới. Ào ào ào. Trên mặt biển gió biển gào thét, mênh mông vô bờ hải dương khiến người vô cùng kính nghệ, mà Tân Ẩn nhưng vững vàng tương xứng đứng ở bong tàu bên trên, khinh thường phương xa. Trên mặt biển mênh mông vô bờ, lấy Tân Ẩn tu vi một chút là có thể nhìn thấy mấy chục dặm ở ngoài thật giống con kiến lớn nhỏ uy nhân tàu thuyền, những thuyền kia chỉ lít nha lít nhít ngừng ở bên bờ biển, số lượng có chừng 300 chiếc, đại thể đều là 20 mét trở xuống tiểu ngư thuyền. Uy nhân đang tại khẩn cấp rút đi. Bọn họ hoảng loạn bò lên trên tiểu ngư thuyền, sau đó bắt đầu cấp tốc thoát đi, mục tiêu tự nhiên là phía tây nam uy nhân đại bản doanh Đông Trạch nói. Cái này trên biển lớn vô cùng trống trải, căn bản không có trốn địa phương, nếu như bọn họ không chạy nhanh một chút nói, chờ đợi bọn họ chính là tai họa ngập đầu. Uy nhân lái tàu thuyền tất cả đều là tiểu ngư thuyền cải tạo chiến thuyền, không có lửa pháo không có máy bắn đá, có tối đa mấy cái vô cùng đáng thương cung tiễn, bọn họ làm sao có khả năng trên mặt biển cùng đại càn thủy sư chống lại. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể trốn. Một khi chạy trốn tới Đông Trạch trên đảo, bọn họ là có thể đem thuyền giấu vào nơi bí ẩn, sau đó dựa vào hòn đảo địa hình địa thế phản kháng, bọn họ có thể còn có một đường sinh cơ. Hơn 300 chiếc trên tiểu ngư thuyền, ít nhất có hơn 1 vạn uy nhân, dẫn đầu chính là tổ cựu gạ họa Hỉ Ổ Sủ Kẻ Các Ca, tổ cựu gạ họa cổ ta. Hắn là tổ cựu gạ họa gia tộc đại công tử, năm nay 27-28 tuổi dáng vẻ, vóc người thấp bé ánh mắt lạnh lùng, cạo một cái chư vĩ ba đầu, có vẻ 10 phần muốn ăn đòn. Lúc này hắn ăn mặc một thân lãng nhân trang phục, bên hông 2 cái chiến đao, đứng ở một chiếc thuyền lớn bong tàu, nhìn xa xa đại càn thủy sư điên cuồng áp sát. Từ xa nhìn lại, đại càn thủy sư phảng phất là từng nhánh quái vật khổng lồ, điên cuồng thừa phong phá lãng đánh tới, tốc độ dĩ nhiên so với bọn họ tiểu ngư thuyền nhanh hơn rất nhiều lần. Bà cả, tổ cựu gạ họa cổ tạ phẫn nộ dùng tiếng Nhật rít gào, nhanh, tất cả mọi người vùng vây thuyền mái chèo, không thể để cho bọn họ đuổi theo. Hắc, uy nhân nhóm cùng nhau gầm nhẹ, bọn họ đại đa số cũng tiến vào trong khoang thuyền, bắt đầu điên cuồng vùng vây thuyền mái chèo, vùng cũng đều dương lên to lớn nhất góc độ, 300 chiếc tiểu ngư thuyền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng bọn họ trước sau cùng chính quy chiến thuyền cách biệt quá to lớn. Tân Ẩn loại người tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều, mấy chục hải lý khoảng cách không ngừng áp sát, sợ đến lãng nhân nhóm mỗi người sắc mặt khó coi, tổ cựu gạ họa cổ tạ lại càng là đầy mặt tâm trầm. Chạy không thoát. Lúc này khoảng cách Đông Trạch đảo còn có 100 hải lý khoảng cách, trước lúc này bọn họ nhất định sẽ bị đuổi kịp, một khi bị đuổi theo, coi như đại càn thủy sư không phóng thích đại bác công kích, chỉ cần cứ như vậy va chạm nghiền ép lên đi, bọn họ tiểu ngư thuyền cũng sẽ bị nghiền nát. Cây cao to, người dẫn theo lĩnh 50 chiếc thuyền ngăn trở bọn họ. Tổ cựu gạ họa cổ tạ nổ hống. Vâng. Một cái trung niên võ sĩ đầy mặt bi tráng đáp ứng. Hắn là tổ cựu gạ họa gia tộc tử sĩ, võ sĩ đạo từ nhỏ huấn luyện, vì lẽ đó biết rõ là chết, hắn cũng phải đi hoàn thành sứ mệnh. Ở hắn bắt chuyện dưới, 50 chiếc tiểu ngư thuyền dừng lại. Cái này 50 trên chiếc thuyền này có chừng 3000 tên võ sĩ, bọn họ đều là tổ cựu gạ họa gia tộc chiêu mộ lại đây, cứ duy trì như vậy là được vào nhà cướp của Liều Mạng sinh hoạt, hiện tại bọn hắn phụ trách đoàn hậu, từng cái cũng đều nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị chiến đấu. Gần. Đại Càn thủy sư càng ngày càng gần, trung niên võ sĩ nổ hống, các anh em, chuẩn bị lên thuyền chiến đấu. Hắc. Uy nhân nhóm cùng nhau gầm nhẹ. Bọn họ ở trên biển vào nhà cướp của, nhuần nhuyễn nhất đất chính là lên thuyền tác chiến. Chỉ cần để bọn hắn tới gần đại càn thủy sư tàu thuyền, như vậy bọn họ liền có thể dùng móc vững vàng mà ôm lấy đại càn thủy sư chiến thuyền, sau đó cấp tốc xông lên trên chiến thuyền chém giết. Uy nhân tàu thuyền quá đơn sơ, không có lửa pháo không có máy bắn đá, duy nhất lực sát thương chính là lên thuyền tác chiến, vì lẽ đó bọn họ cấp tốc đem 50 chiếc thuyền phân tán ra đến, chuẩn bị vây quanh đi qua. 313 kinh hoàng chạy trốn tổ cựu gạ họa cổ tạ. 56. Uy nhân tàu thuyền quá đơn sơ, không có lửa pháo không có máy bắn đá, duy nhất lực sát thương chính là lên thuyền tác chiến, vì lẽ đó bọn họ cấp tốc đem 50 chiếc thuyền phân tán ra đến, chuẩn bị vây quanh đi qua. Địch quân ngay phía trước, nhắm vào, chuẩn bị phóng ra. Thích Kế Quang rút kiếm nổ hống. Vâng. 10 vạn đại càn thủy sư cùng nhau nổ hống, đại gia bắt đầu cấp tốc điều động đại bác, 1-2 ngàn ổ hỏa pháo bắt đầu nhắm vào. Phóng. Thích Kế Quang nổ hống. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Sở hữu đại bác điên cùng phóng ra, lực đàn hồi cùng trùng kích lực, chấn động tất cả mọi người lỗ tai tê dại, lít nha lít nhít đạn pháo gào thét lên đập về phía uy nhân. Sợ đến sở hữu uy nhân suýt chút nữa giết đảo. Rầm rầm rầm. Đạn pháo lục tục đánh trên mặt biển nổ tung, mỗi một cái đạn pháo nổ tung, nhất định hất lên kinh thiên bọt sóng, mặc dù đại bộ phận đạn pháo đều không có đập trúng uy nhân tàu thuyền, thế nhưng 1-2 ngàn phát pháo đạn hay là bắn trúng hơn 10 chiếc thuyền. Những này tiểu ngư thuyền căn bản đánh không được một phát đạn pháo hoành kích. Ở manh liệt tiếng nổ mạnh, những này đạn pháo nổ tàu thuyền tứ phân ngũ liệt, ánh lửa ngút trời bên trong, đại lượng uy nhân sợ hãi bị tạt bay. Cũng không có thiếu tàu thuyền bị nổ tung sóng gió trực tiếp lật tung, tàu thuyền chật vật cũng trên mặt biển, ung ung muốn chìm nghỉm, sợ đến uy nhân sợ hãi nhảy thuyền. Đại Càn thủy sư một lần bắn một lượng, uy nhân trên căn bản tổn thất quá nữa. Đại bác uy lực để sở hữu uy nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng làm cho đại Càn thủy sư các tướng sĩ con mắt tỏa sáng, vũ khí này thoải mái a. Không sai. Tân ẩn thỏa mãn gật đầu. Đại Càn thủy sư tuy nhiên còn chưa vấn luyện được, thế nhưng vũ khí tốt, ngược một trận cái này uy nhân vẫn là tương đối đơn giản sự tình. Lại phóng. Thiết kế quang nổ hống. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Tốt, đáng sợ đại bác lần thứ hai bắn một lượng, uy nhân nhóm sợ hãi kêu thảm thiết, còn lại tàu thuyền cũng bị cấp tốc nổ thành vài phiến, 50 chiếc chiến thuyền trừ mấy chiếc số may không có bị nổ tan ra, còn lại không phải là bị nổ tan chính là bị đánh chìm. Trên mặt biển tràn đầy uy nhân thi thể cùng sợ hãi dây rủa uy nhân. Hết tốc độ tiến về phía trước, nghiền ép. Thiết kế quang lạnh lùng gầm nhẹ, cung tiễn thủ chuẩn bị bắn giết trong nước lưu lại uy nhân. Giết. Các binh sĩ cùng nhau gầm nhẹ, mấy trăm chiếc to lớn chiến thuyền bắt đầu bá khí nghiền ép lên đi. Uy nhân lưu lại mấy chiếc kia tiểu ngư thuyền tại chỗ bị đụng nát, mà các binh sĩ ở bồng tàu điên cuồng bắn tên. Trong biển uy nhân kêu thảm chúng tên, từng cái bị bắn chết tại đây trên mặt biển. Cái này một vùng biển nhất thời biến thành huyết hồng huyết hồng. Uy nhân đại quy mô tử vong, tượng trưng cho đại Càn thủy sư của thời. Yêu cầu hoa tươi. Chương 314, kinh hãi đồng bạc trắng người thương thuyền, các quốc gia đội buôn. Đại Càn thủy sư, trận đầu đung dung diệt sát 50 chiếc tiểu ngư thuyền cùng mấy ngàn uy nhân, phụ cận 10 dặm mặt biển đã sớm trở nên toàn màu đỏ tươi, thi thể tung bay đầy mặt biển đều là. Đáng tiếc, Tô Cựu Ga họa cổ ta đã chạy đi. Thừa dịp đại Càn thủy sư tiêu diệt những này uy nhân thời cơ, hắn đã chạy được thật xa, nhìn dáng dấp tạm thời là không đuổi kịp hắn. Làm không sai. Tân ẩn thỏa mãn gật đầu, nói, bọn họ khẳng định chạy đi đông trạch đảo, đi. Thuận lợi diệt bọn họ, không giữ lại ai. Vâng. Thiết kế quang gầm nhẹ, truyền lệnh đội tàu. Dương buồn xuất phát, mục tiêu phía tây nam đông trạch đảo, nhanh. Hào hào hào. Hơn 200 chiếc chiến thuyền buồn tiếp tục dựng thẳng lên, bên mông quần quận đội tàu tiếp tục đuổi giết, cách thật xa Tần ẩn đã thấy đông trạch đảo đường biển, Tổ Cựu Gà họa cổ tạ chính mang người hoảng loạn giết trở lại trên đảo. Cái này chung quanh đảo, ngừng lại lượng tàu thuyền, toàn bộ trên hòn đảo che kín nơi đóng quân, vừa nhìn chính là uy nhân đại bản doanh. Cái này to lớn hòn đảo, đã sớm bị tao đạp không ra hình thù gì, bốn phía vùng nước chảy xiết, dưới mặt biển phương còn có đá ngầm, không dễ dàng tới gần, vì lẽ đó bọn họ có thể trốn ở đông trạch đảo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tân ẩn liên tục cười lạnh. Bọn họ coi như là trốn ở đông trạch trên đảo, cũng không thể chạy trốn mở, chờ đến lớn Càn thủy sư 083 mênh mông quần quận giết tới, chính là bọn họ tử kỳ. Không được. Thiết kế quang đông nhiên kinh ngạc thốt lên, bệ hạ xem, đông trạch đảo hướng tây bắc có tàu thuyền tới gần. Hả? Tân ẩn kinh ngạc nhìn sang, tuy nhiên không có ống nhỏm, thế nhưng hắn còn là nhìn thấy xa xa có hơn 10 chiếc to lớn tàu thuyền tới gần. Những thuyền này chỉ đều là thuyền gỗ, đều có dài 70-80 mét, thế nhưng tạo hình nhưng hết sức kỳ lạ, không chỉ có nắm giữ to lớn của buồm, tàu thuyền hai con dĩ nhiên là đấy. Xem ra tràn ngập dị vực phong bị. Người nước ngoài. Tần ẩn kinh ngạc. Loại thuyền này chỉ, khẳng định chính là người nước ngoài, hơn nữa nhìn cái kia mang theo cờ xí, dường như là Ba Tư Đế quốc cùng La Mã Đế quốc chờ tốt mấy cái quốc gia người, hơn nữa còn là thương thuyền. Những này người nước ngoài thương thuyền, tại sao chạy tới nơi này? Bệ hạ, có muốn hay không xử lý? Thiết kế quang dò hỏi. Không. Tần ẩn xua tay nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, người nước ngoài cũng không phải cái gì hiếm có ngọn ý, hôm nay chúng ta trọng điểm là tiêu diệt uy nhân, người nào đều không thể ngăn cản. Vâng. Thiết kế quang gầm nhẹ, tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiến lên. Phương hướng tây nam, đầy đà. Hết tốc lực đi. Đại Càn thủy sư chiến thuyền bên trên, thỉnh thoảng có võ tướng rít gào nổ hống, phía trên đại dương chiến đấu, để mọi người truyền lệnh gian nan, chỉ có sử dụng tiếng gào cùng với lệnh kỳ, bằng không cái này chống trải đại hải sẽ cho người âm thanh khó có thể lan truyền bao xa. Đại Càn thủy sư áp sát đông trạch đảo. 314 kinh hãi đồng bạc trắng người thương thuyền, các quốc gia đội buôn. 66. Đại Càn thủy sư áp sát đông trạch đảo. Thế nhưng là lúc này, cái kia hơn 10 chiếc to lớn người nước ngoài thương thuyền dĩ nhiên hướng nơi này dựa vào, hơn nữa bọn họ còn đánh ra từng trận tín hiệu cờ, thật giống như là muốn tới gần. Thích tướng quân, bọn họ nói cái gì? Tần ẩn quát hỏi. Bệ hạ, thần cũng không biết. Thích kế quang lung tung nói, các quốc gia tín hiệu cờ bất tận tượng đồng, chúng ta Trung Nguyên chi địa tín hiệu cờ, cùng người nước ngoài khẳng định có kinh ngạc, bất quá nhìn dáng dấp bọn họ là không nghĩ phát sinh xung đột, dường như là muốn cùng chúng ta giao lưu. Tạm hoãn tiến công, chớp trước tiên chiếu cố những này người nước ngoài. Tần ẩn dặn dò. Vâng. Thích kế quang gầm nhẹ, tạm hoãn tiến công, bảy nửa tháng trận hình tấn công. Du học người tàu thuyền lại đây, cẩn thận phòng bị. Đại Càn thủy sư bắt đầu dừng lại. Mấy trăm chiếc chiến thuyền khoảng cách đông trạch đảo một dặm địa ngoại dừng lại, lít nha lít nhít chiến thuyền mênh mông cuộn cuộn, mà xa xa người nước ngoài thương thuyền cũng cách bọn họ một dặm địa phương dừng lại, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy hơn 10 chiếc thương thuyền bóng tàu, có đại lượng tóc vàng mắt xanh người nước ngoài đang tại hưng phấn quay về nơi này chỉ trò trò. Người nước ngoài nhóm hiển nhiên là ngột ngạt, bọn họ nhìn thấy khổng lồ như thế chiến thuyền quân thể, mỗi một người đều 10 phần khiếp sợ, mắt VGAB, mắt nơi sâu xa cũng là thần thái sáng láng, không ít người nước ngoài nữ tử lại càng là con mắt tỏa sáng. Bọn họ thật giống ở chấn động, bởi vì đại Càn thủy sư chiến thuyền quá khốc quá ba khí. Chỉ chốc lát, một chiếc thuyền nhỏ lái qua, trên thuyền nhỏ chỉ có hơn 10 cái nam nam nữ nữ người nước ngoài,
một người trong đó Tần Ẩn dĩ nhiên nhận thức, đó chính là hắn hậu cung Tần Phi Sophia phụ thân, ba tư thương nhân Mát Bờ Rồ, một cái nhận thức phi thường dễ dâu ria rậm rạp tóc vàng mắt xanh tên mập. "Hả, thượng đế?" Mát Bờ Rồ đứng lên, hưng phấn nhấc tay hoan hô, "Đại Càn hoàng đế, ta là Mát Bờ Rồ, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy ngươi, nhanh nhanh nhanh, nhanh để ta tốt tốt gặp ngươi một chút. Ta hồn nhi Sophia đây, thả bọn họ lên." Tần Ẩn thấy buồn cười xua tay dặn dò, cái này Mát Bờ Rồ nói đến coi như là hắn cha vợ, đối với cái này cái Dương cha vợ hắn còn là rất có hảo cảm, cho nên trực tiếp khiến người ta thả bọn họ chạy tới. "Hả? Trời ạ, hảo đại chiến hạm, đây là các ngươi Đại Càn Vương triều chiến hạm sao? Thượng đế a, quá hùng vĩ, so với chúng ta ba tư đế quốc chiến hạm còn muốn to lớn." Mát Bờ Rồ một bên ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên, một bên mang theo người nước ngoài nhóm tới gần, cuối cùng bị người kéo lên bong tàu. "Mát Bờ Rồ," Tân Ẩn thuận miệng giải thích nói, "hiện nay Đại Càn không còn là vương triều, mà là Đại Càn đế quốc, ngươi tin tức có chút là hậu." "Hả? Vậy thì thật là quá tốt." Mát Bờ Rồ được một cái ba tư đế quốc lễ nghi, cười nói, "Tôn kính hoàng đế bệ hạ, rất cao hứng lần thứ hai nhìn thấy ngài, cũng rất vinh hạnh có thể leo lên ngài thế lực bá chủ chiến hạm. Lần này ta từ ba tư đế quốc xuất phát, mang không ít bằng hữu lại đây, có La Mã đế quốc bằng hữu, Gợ Mạ Niệp đế quốc bằng hữu, còn có Hà Lan đế quốc chờ 7-8 cái quốc gia, bọn họ đều là dự định đến Trung Nguyên buôn bán, chúng ta trên thuyền có thể tất cả đều là hàng hóa đây, hạ hạ. Hoàng đế bệ hạ, chào ngươi." Mát Bờ Rồ phía sau người nước ngoài dồn dập hành lễ, bọn họ nữ có nam có, trẻ có già có, đều là một bộ tóc vàng mắt xanh, ăn mặc kỳ quái người nước ngoài trang phục, trong miệng nói một cái phi thường đồng cứng tối nghĩa tiếng Hoa, thậm chí đại thể đều chỉ biết cái này một câu. "Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao?" Tân Ẩn gật gật đầu nói, "Chư vị tới đến ta Trung Nguyên chi địa, chấm vô cùng mừng rỡ, hoan nên chư vị. Bất quá bây giờ chấm còn muốn tiêu diệt uy nhân, các ngươi tốt nhất đầu tiên tránh ra, đợi tí nữa chấm sẽ cùng chư vị đãi tiệc nói chuyện." "Đánh trận?" Mắt Bờ Rồ loại người ánh mắt sáng lên. Nhìn to lớn Đại Càn thủy sư, người nước ngoài nhóm mỗi một người đều đến hứng thú, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến vừa tới liền có thể nhìn thấy vừa ra kịch hay. "Ngày hôm nay mệt một chút, cho lao béo chậm khẩu khí, ngày mai tiếp tục chương 7 đi lên." Chương 315, Đại Càn thủy sư, chấn động người nước ngoài. Cùng người nước ngoài nhóm ngắn ngủi trò chuyện, biết được bọn họ thân phận, Tần Ẩn liền không có có đi còn nhiều, mà là tiếp tục đem mục tiêu nhìn chằm chằm đông trạch trên đảo Bí Khấu. Lần này yếu điểm là Diệt Uy. "Thích Kế Quang, công đạo." Tần Ẩn quát chói tai. "Vâng." Thích Kế Quang ôm quyền đáp ứng, ở dưới con mắt mọi người, Đại Càn thủy sư các binh sĩ mỗi người sát khí đằng đằng, không dám có chút lười biếng. Nếu như ở người nước ngoài trước mặt ném Đại Càn thủy sư mặt mũi, như vậy Tần Ẩn nhưng là sẽ nổi giận. "Diệt Di đại pháo, nhắm vào mục tiêu trên đảo thuyền, phóng ra." Thích Kế Quang rút kiếm nổ hống. "Phanh phanh phanh." "Dầm dầm dầm." 1-2 ngàn ổ hỏa pháo lần thứ hai nổ vang, chấn động tất cả mọi người lỗ tai đều muốn đâm nói. Sở Hữu Dương 21, ba người kiếp sợ bị lấy lỗ tai kinh ngạc thốt lên, sau một khắc đạn pháo liền điên cuồng rơi vào đồng trạch trên đảo cùng với trên đảo thuyền nơi. Ầm ầm ầm. Một trận kinh thiên động địa đại bạo tạc vang lên, trên đảo phảng phất là bị cày một lần, từng trận nổ vang nổ toàn bộ tiểu đảo đều tại lay động, những thuyền kia thuyền đi biển lại càng là vùng lớn bị tạt bay, trang diện 10 phần đồ sộ, vô số uy nhân ở trên đảo sợ hãi bất an. Nhắm vào trên đảo, không có quy tắc tản ra, bao trùm toàn đảo công kích. Thích Kế Quang nổ hống. Phanh phanh phanh. Đại bác lại lần nữa lục tục nã pháo, chiếc thuyền này phóng ra xong xuôi, tiếp theo chiếc trên chiến thuyền đại bác lại lần nữa phóng ra, 1-2 ngàn ổ hỏa pháo không có quy tắc điên cuồng phun ra, đạn pháo điên cuồng chút xuống đến hòn đảo bên trên hòn đảo phát sinh điên cuồng nổ tung. "Không, đáng chết Đại Càn người, một đám người điên. Có bản lĩnh liền lên đảo chiến đấu a, phế phẩm." "Phút, cẩn thận, mau tránh ra." Uy nhân nhóm sợ hãi rít gào nổ hống, bọn họ liều mạng trốn ở trong rừng cây, trốn ở sơn thể hậu phương, thế nhưng là đại bạo tạc vẫn là tùy thời ở bên người nổ tung. Không có quy tắc nổ tung để bọn hắn không chỗ có thể trốn, người xui xẻo tại chỗ đã bị hoành tứ phân ngũ liệt. Tổ cựu gà họa cổ tạc tuyệt vọng kiếp sợ. Người nước ngoài nhóm chấn động cứ khỏi, nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Thời khắc này Đại Càn thủy sư, tuy nhiên còn chưa vấn luyện thành công, thế nhưng là đã bày ra một cỗ chính quy thủy quân điên cùng dữ tợn, tiêu diệt nhóm này uy nhân dễ như ăn cháo, thậm chí ngay cả người nước ngoài nhóm cũng bị chấn động tê cả da đầu. Thế giới to lớn, các quốc gia văn minh tranh nhau khoe sắc. Trung Nguyên đại địa chính là Đại Bắc văn minh nơi phát nguyên, Tống triều Minh triều thời kỳ cũng đã đại quy mô sử dụng Đại Bắc, chỉ tiếc đến Thanh triều thời kỳ Mãn Thanh Vương triều không coi trọng Đại Bắc phát triển, thậm chí làm người hạn chế, dẫn đến người nước ngoài học sau khi đi phát dương quang đại, ngược lại là đến bắt nạt người Hoa. Đại Bắc chế tạo kỹ thuật, trong lịch sử là theo nông cổ Tây chính mà truyền bá đến châu Âu, 13 cuối thế kỷ châu Âu cũng đã xuất hiện lấy thao tác Đại Bắc vì là chức nghiệp chuyên nghiệp lính đánh thuê tập đoàn. 315 Đại Càn thủy sư, chấn động người nước ngoài. 17. Đại Bắc chế tạo kỹ thuật, trong lịch sử là theo nông cổ Tây chính mà truyền bá đến châu Âu. 13 cuối thế kỷ châu Âu cũng đã xuất hiện lấy thao tác Đại Bắc vì là chức nghiệp chuyên nghiệp lính đánh thuê tập đoàn. Mà cái này thần kỳ trong thế giới, tự nhiên không cần kinh nghiệm những này, các đại dương nhân đế quốc đô đã liên tục có Đại Bắc kỹ thuật. Thế nhưng Đại Bắc bình thường đều nắm giữ ở quân đội đế vương trong tay, hơn nữa còn không có phát triển đến lớn như vậy uy lực trình độ, vì lẽ đó người nước ngoài nhóm đều tại khiếp sợ. Pháo binh vẫn còn tiếp tục. Từng trận lửa đạn nổ trên hòn đảo thuyền tứ phân ngũ liệt, nổ trên hòn đảo uy nhân muốn chết muốn sống, thương vong nặng nề. Mắt Bờ Rồ thấy thế, vội vã sang bên nhỏ giọng dò hỏi, "Hồn Nhi Đại Càn hoàng đế, thứ này có bán hay không?" "Đúng." Thổ Nhĩ Kỳ đế quốc thương nhân kinh hỉ dò hỏi, "Đế quốc chúng ta Đại Bắc nặng đến 500 kg, di động hết sức bất tiện, Đại Càn Đế quốc Đại Bắc thật sự là khiến người ta kinh diễm, không biết đại đế có nguyện ý hay không buồn bán những này đại bác, chúng ta nhất định có thể đưa ra một cái thích hợp giá cả.
Đúng vậy a, thượng đế.
Chúng ta đội buôn ở trong nước căn bản vô pháp lắp ráp thích hợp đại bác, tao ngộ hải tặc chỉ có thể dùng đao kiếm chiến đấu, thật sự là quá là hậu. Vĩ đại Đại Càn hoàng đế, ngươi đại bác bán một ít cho chúng ta nhất định ra thích hợp giá cả. Người nước ngoài các đại biểu dồn dập dùng đông cứng tiếng Hoa mở miệng, bọn họ từng cái tiếng Hoa cũng mười phần sức sẹo, Tần Ẩn nghe nửa ngày mới nghe hiểu bọn họ ý tứ, bất quá bọn hắn biểu hiện thật sự là quá nhiệt tình, để Tần Ẩn mười phần khó chịu.
Đại bác, không bán.
Tần Ẩn xua tay nói, Thích Kế Quang, tiếp tục công kích Đông Trạch đảo, sau nửa canh giờ lên đảo điểm qua sở hữu uy nhân, không giữ lại ai.
Điển Vi, đại tiệc, chân muốn khoản đãi chư vị thương lữ.
Vâng. Thích Kế Quang cùng Điển Vi cùng nhau ôm quyền đáp ứng, mỗi người bọn họ xuống bận rộn, oanh tạc vẫn còn tiếp tục, Tần Ẩn ra lệnh một tiếng. Ở bong tàu rất nhanh sẽ mang lên hai bàn rượu và thức ăn.
Tân Ẩn không bán đại bác, người nước ngoài nhóm có chút thất vọng. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy mùi thơm nước mùi thức ăn, còn là một cái con mắt tỏa sáng, muốn nói đến mỹ thực, ngày nào dưới đáy liền không có có so với Hoa Hạ Cảng Châu bỏ địa phương, người nước ngoài nhóm thực vật đại thể chỉ có thể no bụng, không thể nói là thật đẹp vị, mà trước mắt cái này hai bàn rượu và thức ăn, thật sự là hương thơm phân tán, để bọn hắn thèm ăn nhỏ dài a ngồi.
Tân Ẩn xua tay, hắn trực tiếp ba khí ngồi ở lớn nhất vị trí cao nhất, sau đó nói, ta người Hoa là tốt nhất khách, có khách nhân đến tự nhiên không thể để chư vị ngồi chờ. Có chuyện gì vừa ăn vừa nói chuyện.
Đa tạ Đại Càn hoàng đế.
Người nước ngoài nhóm mừng rỡ ngồi xuống. Bọn họ cũng không nói cái gì quý củ, trực tiếp ngồi xuống, phát hiện không có dao đĩa, có mấy người liền bắt đầu dùng chiếc đũa cắm vào ăn, mắt mở rồ thỉnh thoảng dạy dỗ bọn họ. Đại gia ở lửa đạn trong tiếng hưởng thụ mỹ thực, cũng là mười phần thích thú Đại Càn hoàng đế, đa tạ ngài khoản đãi.
Một cái bụ bấm người nước ngoài dùng đông cứng tiếng Hoa nói, ta là Hà Lan đế quốc thương nhân Oliver, lần này chúng ta vận hai không rất nhiều thương phẩm lại đây, muốn ở Hoa Hạ chi địa buôn bán, không biết ngài có thể đáp ứng hay không.
Buôn bán ngược lại là có thể, thế nhưng được phù hợp ta Đại Càn đế quốc luật pháp.
Tân Ẩn nghiêm túc nói, chư vị thương phẩm là vật gì?
Chủ yếu là hương thuốc, tê như, san hô, hổ phách, châu phỉ, mã não, sa cử, cây vô vàng, hồ tiêu, các loại kim loại bổ chứa, một ít hắc nô, các quốc gia vải vóc, còn có một chút nha phiến.
Mắt vợ rồ cười giải thích.
Đúng đúng đúng.
Oliver nói, chúng ta thương phẩm số lượng đa dạng, nhất định có thể đại đại phồn vinh Hoa Hạ thị trường, còn lớn hơn Càn hoàng đế cho chúng ta nhiều.
Nha phiến.
Tân Ẩn sắc mặt lạnh lẽo,
yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu.
Chương 316, sở hữu nha phiến, giống nhau tiêu hủy.
Tân Ẩn biểu tình biến hóa để không ít người thầm nhủ trong lòng, người nước ngoài nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng không biết hắn đến cùng tại sao khó chịu.
Đại Càn bệ hạ.
Mắt mở rồ chê cười dò hỏi, ngài làm sao?
Chẳng lẽ không cho phép chúng ta ở Hoa Hạ buôn bán hay sao?
Vậy cũng không được à, chúng ta thực vật cũng ăn gần như, trên thuyền nước cũng không nhiều, ngài không cho lên mở, chúng ta có được tươi sống chết đói nha.
Đúng vậy à, chúng ta đối với Hoa Hạ các quốc gia chưa quen thuộc, còn lớn hơn Càn hoàng đế cho phép chúng ta lên mở.
Chúng ta các quốc gia cùng Hoa Hạ các quốc gia buôn bán, đối với các ngươi Đại Càn cũng là có ích lợi rất lớn nha, một khi chúng ta mở ra thị trường, đại lượng thương nhân sẽ đi tới Hoa Hạ, đến thời điểm mọi người đều mới có lợi.
Người nước ngoài các đại biểu dồn dập lo lắng mở miệng.
Bọn họ ăn cũng ăn không vô, chỉ lo Tần Ẩn từ chối bọn họ đổ bộ.
Tần Ẩn nhìn quét một chút, lạnh lùng nói, đem các ngươi nha phiến lấy ra.
Nha phiến?
Đại gia sững sờ.
Phí lời cái gì?
Điển Vi giận tím mặt, rút kiếm giết đạo, chủ công để cho các ngươi nắm nha phiến, các ngươi liền mau mau lấy ra, nói nhảm nữa một câu, giết.
Giết.
Bốn phía bay 16 hùng quân tướng sĩ cùng nhau gầm nhẹ, người nước ngoài các đại biểu bị dọa đến tê cả da đầu, đại bác bọn họ từng thấy, thế nhưng là xem phi hùng quân cao lớn như vậy nhân chủng, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp, vì lẽ đó mỗi một người đều bị khiếp sợ quá chừng.
Mắt mở rồ thấy thế, đội ba để Oliver móc ra nha phiến.
Nha phiến hiện nay ở các nước đều là một loại rất hút hàng thương phẩm, Anh Túc trước kia sinh tại Nam Âu cùng Tiểu Á, ở trước công nguyên 5 đời kỷ, Hy Lạp người đem hoa anh túc hoặc quả ép nước làm thuốc. Phát hiện nó có an thần, yên giấc, giảm đau, ngăn tả, khỏi ho, vong ưu công hiệu, Hy Lạp nhân xưng âm vị là A Biển.
Công nguyên lục thế kỷ sơ, người Ả Dập đem Anh Túc chuyển tới Ba Tư, người Ba Tư biến đánh âm vì là chữ phiến, gọi hắn là A Phiến.
Ở công nguyên 7-8 thế kỷ thời điểm, Anh Túc làm dược tài từ Ấn Độ đất Ngai chuyển vào Hoa Hạ, người Hoa đem A âm lại phát thành quả âm.
Từ đây, ở Hoa Hạ thì có nha phiến nhất tử.
Các quốc gia trên thương thuyền đều có không ít nha phiến, người nước ngoài nhóm muốn đem nó buôn bán đến Hoa Hạ các nơi, kiếm lấy đại lượng vàng bạc châu báu.
Mà cái này Oliver trên thân cũng mang một ít.
Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong chứa một ít đen tuổi lủi thuốc mỡ, nghe lên có một cỗ mùi lạ.
Oliver đắc ý giới thiệu, Đại Càn hoàng đế, đây chính là chúng ta Hà Lan đế quốc hút hàng nhất thương phẩm nha phiến, nó là một loại dược vật, nắm giữ giảm đau an thần tác dụng, không phải là người có tiền cũng hưởng thụ không, ngươi có muốn hay không thử một lần?
Điền Vi,
Tần Ẩn kêu lên.
Có mặt tướng.
Điền Vi quỳ một chân trên đất, gầm nhẹ nói, chủ thượng, ngài dặn dò.
Lên thuyền, tiêu hủy tất cả nha phiến.
Tần Ẩn tức giận gầm nhẹ, sở hữu người nước ngoài tàu thuyền, nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra, phàm là dám to gan chứa chấp nha phiến, giống nhau giết chết không cần luận tội, phàm là dám to gan ở ta Hoa Hạ chi địa buôn bán nha phiến, giống nhau chém giết, phàm là dám cả gan phản kháng, nã pháo đánh chìm.
Vâng.
Điển Vi hưng phấn gầm nhẹ, trực tiếp dẫn người xuống điều tra.
Mà người nước ngoài các đại biểu thì lại tất cả đều há hốc mồm khiếp sợ, đại gia phẫn nộ lại không rõ trận to mắt, từng cái tức giận đến nổi trận lôi đình.
Không, đáng chết, Đại Càn hoàng đế, ngươi cũng quá bá đạo.
316 sở hữu nha phiến, giống nhau tiêu hủy. 27. Không, đáng chết, đại càn hoàng đế, ngươi cũng quá bá đạo. Những này nha phiến là chúng ta tiêu tốn giá cao làm ra, là chúng ta hơn một nửa dòng dõi, ngươi đem chúng nó hủy diệt, vậy chúng ta liền xong đời. Ngươi cũng quá điên cuồng, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi. Người nước ngoài các đại biểu phẫn nộ rít gào, liền ngay cả Mát Mở Rổ cũng là tức giận đến đầy mặt đỏ lên, có thể tần ẩn trên mặt vẫn như cũ không có một tia ba động, thậm chí không mang theo một tia vẻ mặt. Nha phiến, nhất định phải cường thế tiêu hủy. Ngày hôm nay đừng nói là Mát Mở Rổ đám người ở này, coi như là các đại dương nhân đế nước cùng tiến lên, tần ẩn cũng nhất định phải đem nha phiến triệt để hủy diệt. Đây cũng không phải là một cái thứ tốt. Nó có thể ăn mòn nhân tâm, ngẫm lại năm đó chiến tranh nha phiến, ngẫm lại người Hoa dân đã từng trải qua tai nạn, tần ẩn tuyệt đối liền không thể để tất cả những thứ này tái diễn. Dù cho người nước ngoài các đại biểu cầu khẩn thế nào nổ hống, hắn đều không có chút nào dao động. Nếu như không thể cường thế tiêu hủy nha phiến, coi như nha phiến không chạy vào Đại Càn đế quốc, khẳng định như vậy cũng sẽ chạy vào những đế quốc khác, đến thời điểm Hoa Hạ các nơi vẫn sẽ gặp độc hại. Đây là tần ẩn tuyệt đối không thể tiếp thu sự tình, vì lẽ đó thủ đoạn hắn mười phần thiết huyết. Ở lửa đạn trong tiếng, Điện Vi xuất lĩnh 1000 hộ vệ quân trực tiếp đi thuyền áp sát người nước ngoài thương thuyền. Bọn họ cưỡi là hơn 20 mình trùng chiến thuyền, loại này chiến thuyền tốc độ cực nhanh, từng chiếc mông trùng chiến thuyền cấp tốc áp sát người nước ngoài thương thuyền. Ở vô số người nước ngoài khiếp sợ nghị luận ở dưới, bọn họ cấp tốc quăng ra một đống móc đem thương thuyền ôm lấy, sau đó Điện Vi ở trên sợi dây giẫm mạnh liền xông lên thương thuyền. Đại Càn hoàng đế thánh chỉ, địa qua sở hữu thương thuyền nhà phiến, tất cả mọi người tại chỗ ôm đầu quỳ xuống, người dám phản kháng, giống nhau đánh chết. Điện Vi điên cuồng nổ hống, hộ vệ quân, lên thuyền. Vâng. Hộ vệ quân các tướng sĩ cùng nhau gầm nhẹ, bọn họ đều là cao thủ, người ở dây từng trên giẫm mạnh nhảy một cái liền bay lên dương 090 người thương thuyền, xoạt 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 rút đao ra khỏi vỏ, sợ đến người nước ngoài trên thương thuyền rít gào liên tục, các loại tóc vàng mắt xanh người nước ngoài cũng dồn dập rút kiếm. Có ma, các ngươi muốn làm gì? Người Hoa, các ngươi muốn đánh cướp sao? Cút xuống, thượng đế sẽ không tha thứ các ngươi. Người nước ngoài rít gào hỗn loạn, nữ tử liều mạng rút lui, mà người nước ngoài nam tử thì lại đại thể cũng mang kiếm, vì lẽ đó bọn họ dồn dập rút ra dài nhỏ tây dương kiếm, cùng với giữa chỗ ngoặt 34 chiến đao, cùng hộ vệ quân phát sinh đối lập. Đáng chết. Tô Lý vợ phẫn nộ đứng dậy, căm tức tần ẩn gầm nhẹ nói, đại càn hoàng đế, ta toàn bộ dòng dõi cũng mua nha phiến, ngươi khó nói muốn cho ta mất hết bốn liếng sao? Vậy thì như thế nào? Tần ẩn xem thường cười gằn, chớ tuyệt không cho phép nha phiến ở Hoa Hạ lưu thông, ngày hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến, nha phiến cũng phải phá hủy. A. Tô Lý vợ tức giận đến phát điên, hắn cũng lại nhịn không được, trực tiếp từ bên hông sờ mó, một cái tinh mỹ ngắn trôi hỏa súng đã bị móc ra, trực tiếp nhắm vào tần ẩn đầu. Ngươi dám động ta hàng, ta liền muốn mạng ngươi, thượng đế cũng cứu không ngươi, có bản lĩnh liền thử xem. Tô Lý vợ rít gào uy hiếp. Chương 317, không người nào dám dùng súng chỉ vào chấm đầu. Tô Lý vợ điên cuồng để không ít người kinh hô lên, người nước ngoài các đại biểu cùng nhau khiếp sợ, mà bay hùng quân tướng sĩ thì lại phẫn nộ rút ra liên nỗ, từng thanh liên nỗ nhắm ngay Oliver, sau một khắc liền chuẩn bị đem hắn triệt để tiêu diệt. Không không không. Mắt Mở Rồ hoảng loạn đứng dậy, điều đình nói, đại can bệ hạ, Oliver, các ngươi cũng không nên vọng động, chuyện này dễ thương lượng, hết thảy đều tốt thương lượng. Không có gì hay thương lượng. Oliver đầy mặt giữ tợn rít đảo, Mắt Mở Rồ ngươi cũng biết, những hàng hóa này là ta toàn bộ dòng dõi, ta còn mượn không ít nợ bên ngoài, chính là chuẩn bị đến Hoa Hạ kiếm một món lớn, ai dám động đến ta hàng, ta liền giết chết hắn. Hừ. Tân ẩn đầy mặt hàn xương hừ lạnh, hiển nhiên bị Oliver cho chọc giận, còn chưa bao giờ có người dám cầm súng chỉ vào đầu hắn. Bất quá Tân ẩn cũng không căng thẳng. Hắn cứ như vậy ngồi chắc trên ghế, ánh mắt băng lãnh, nhưng ung dung thong thả chậm rãi uống trà, trong ánh mắt lúc gần lúc hiện chuyển ra một tia cổ vũ, thật giống đang cổ vũ Oliver nổ súng giống như. Đại gia đầy mặt quái lạ. Đại gia ngươi, bị lửa súng chỉ vào đầu cũng không sợ. Tân ẩn đến cùng có bao nhiêu bình tĩnh a? Chỉ ít người nước ngoài các đại biểu là bình tĩnh không? Đáng chết. Oliver phát điên, đại càn hoàng đế, ta lệnh cho ngươi lập tức đem ngươi người từ ta trên thương thuyền bỏ chạy, xéo đi nhanh lên, bằng không ta nhất thương vỡ đầu ngươi, còn có ngươi bên người những này đáng chết chó săn, tất cả đều cút ra. Còn chưa từng có người nào dám dùng thương chỉ vào chấm đầu. Tân ẩn nhếch miệng nở nụ cười, nói, Oliver tiên sinh, ngươi chỉ tự hào, ngươi chết sau người nhà ngươi cũng có thể tự hào, bởi vì ngươi là người thứ nhất chỉ vào đại càn đế quốc hoàng đế đầu người. Ngươi điên sao? Đáng chết Hoa Hạ lão. Oliver nổi giận. Nổ súng a. Tân ẩn tức giận quát chói tai, mở a, nếu ngươi không ra, chấm phi hùng quân sẽ lập tức kéo cò súng, ngươi lập tức liền sẽ bị bắn thành tổ ong bỏ vẽ, mở. Theo Tân ẩn một tiếng quát chói tai, Oliver sợ đến cả người run lên, vô ý thức liền bóp cò. Âm một tiếng vang thật lớn, mọi người đều bị giật mình, một viên đạn điên cuồng đánh về phía Tân ẩn. Oliver, ngươi điên sao? Song song, người nước ngoài các đại biểu kinh hô, tất cả mọi người bị Oliver cử động giật mình, mọi người cũng đều cho rằng Tân ẩn sẽ bị nổ đầu. Mọi người trong lòng gấp a. Một khi Tân ẩn bị nổ đầu, như vậy phẫn nộ đại càn thủy sư còn chưa xé bọn họ a. Đến thời điểm đừng nói là bọn họ, liền ngay cả Mát Mở Rổ cũng phải chết ở chỗ này, vì lẽ đó đại gia cực kỳ lo lắng cùng phẫn nộ. Có thể sau một khắc, bọn họ nhưng há hốc mồm. Bởi vì hỏa súng nòng súng phun lửa, Tân ẩn vẫn chưa bị nổ đầu ngã xuống, ngược lại là tiện tay chảo một cái, hắn lòng bàn tay chính là xuất hiện một viên sắt châu, nho nhỏ này sắt châu tản ra nhiệt khí cùng mùi khói thuốc súng, chính là hỏa súng bắn ra viên đạn. Khí. Mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người trực tiếp choáng váng, đầu phộng, tay không tiếp viên đạn. Hơn nữa còn là dễ như ăn cháo đỡ lấy. Đây cũng quá điên cùng chứ.
Oliver bị sợ được, người nước ngoài các đại biểu bị sợ được. Cho dù là bọn họ đã sớm chuẩn bị, cũng bị Tần Ẩn sợ đến quá chừng, thời khắc này đại càn đế quốc ở trong lòng bọn họ bị kín một tầng bóng ma, cái này Đông Phương đại quốc cũng quá thần bí khó lường nha, Tần Ẩn ở trong lòng bọn họ liền như ác ma. 317 không người nào dám dùng súng chỉ vào chấm đầu. 37. Cho dù là bọn họ đã sớm chuẩn bị, cũng bị Tần Ẩn sợ đến quá chừng, thời khắc này đại càn đế quốc ở trong lòng bọn họ bị kín một tầng bóng ma, cái này Đông Phương đại quốc cũng quá thần bí khó lường nha, Tần Ẩn ở trong lòng bọn họ liền như ác ma. Không, cái này không thể nào, không thể. Oliver rít gào kinh ngạc thốt lên. Hỏa súng chơi không vui, thử xem chấm liên nổ thế nào. Tân ẩn cười lạnh khoát tay chặn lại, phía sau hắn phi hùng quân tất cả đều điên cuồng kéo cò súng. Phốc phốc phốc. Tên nỏ bắn mạnh, sau một khắc lít nha lít nhít tên nỏ liền hung tợn đâm vào Oliver thân thể, hắn một tiếng hét thảm bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, ngã trên mặt đất liều mạng co giật, chết cũng không chết hội mình mục đích. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Liền ngay cả xa xa hơn 10 chiếc người nước ngoài trên thương thuyền cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người chấn động thấy cảnh này, Tân ẩn dĩ nhiên tay không tiếp viên đạn, phi hùng quân liên nổ vậy mà đáng sợ như thế. Chỉ cần không phải ngu ngốc liền có thể nhìn ra, cái gọi là hỏa súng ở liên nổ trước mặt, liền vũ khí cũng không bằng. Hỏa súng phóng ra một lần được chậm rãi nhét vào, mỗi lần phóng ra khoảng cách ít nhất 2 phút, hơn nữa còn dễ dàng tạt nỏng, có thể liên nổ nhưng có thể trong nháy mắt bạo phát 10 căn tên nỏ, phóng ra tốc độ nhanh, uy lực hung mãnh, chuyện này quả thật liền không phải một đẳng cấp đồ vật. Trừ phi xuất hiện hiện đại hóa súng máy, bằng không trong phạm vi trăm mét, liên nổ toàn thắng. Mà Tân ẩn thủ đoạn tàn nhẫn, phi hùng quân chi đáng sợ, cũng rung động thật sâu những này người nước ngoài, bọn họ từng cái tất cả đều sợ hãi bất an, coi như nắm đao kiếm cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Còn muốn đánh sao? Tần ẩn quát hỏi. Không không không, không đánh, không đánh. Mắt mở rồ hoảng loạn nói, vừa nãy đều là hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm a. Hiện tại, chấm lần thứ hai nhắc lại một lần, phàm là dám to gan ở hoa hạ buôn bán nha phía người, giống nhau giết chết không cần luận tội. Tần ẩn lạnh lùng quát chói tai, đừng chọn chiến ta đại càn đế quốc uy nghiêm, bằng không đợi đối xử các ngươi chính là một con đường chết. Mặt khác, chấm cũng không phải không thông tình lý người, lần này bọn ngươi hồ đồ vô tri, vận chuyển nha phiến chi tội có thể miễn trừ, giao ra sở hữu nha phiến, chấm có thể cho phép các ngươi ở đại càn cảnh nội tùy ý buôn bán, đồng thời miễn trừ tất cả thuế má. Được rồi, chúng ta đáp ứng. Thượng đế phù hộ ngươi Oliver, chúng ta không thể không đáp ứng. Đại càn bệ hạ, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, bằng không chúng ta thật sự là tổn thất nặng nề. Tốt, người nước ngoài các đại biểu phiền muộn gật đầu. Ha ha ha. Tân ẩn cười to, hắn ba khi nói, chư vị, ta hoa hạ chi địa thiên tài địa bảo vô cùng vô tận, địa bàn rộng lớn vô biên, các ngươi cần gì phải vì một số nha phiến mà khó chịu? Chỉ cần đi vào hoa hạ, các ngươi người người đều có cự đại thương cơ. Đa tạ bệ hạ. Ha ha, chúng ta cũng rất chờ mong. Người nước ngoài nhóm dồn dập trở nên hưng phấn. Tiếp tục. Tân ẩn khoát tay chặn lại, điện vi tiếp tục bắt đầu lục soát sở hữu nha phiến, mười mấy chiếc người nước ngoài trên thương thuyền lại không người dám ngăn cản, một hộp hộp từng hòm nha phiến bị tìm ra đến, mà đông trạch đảo chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đại càn thủy sư bắt đầu lên mở, 10 vạn đại quân chuẩn bị lên đảo diệt địch, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Tân ẩn bá đạo, đại càn binh lính cường hãn, cho sở hữu người nước ngoài một cái sâu sắc ấn tượng. Chương 318, đường về, trên đường đi gặp thần kỳ lão giả. Đại càn thủy sư trước mặt mọi người bá khí lục soát mười mấy chiếc người nước ngoài thương thuyền, tìm ra đại lượng nha phiến, cứ như vậy ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt tiêu hủy hết sạch, đem sở hữu người nước ngoài đau lòng muốn thổ huyết. Thế nhưng ngay mặt đối với thiết huyết đại càn binh lính, bọn họ nhưng mỗi một người đều không dám phản kháng. Không thấy những binh sĩ này từng cái lực chiến đấu siêu cường sao? Không nghĩ tới liên nô cùng đại bắc đáng sợ sao? Không thấy 10 vạn thủy sư đại quân mênh mông quần quận công trên đông trạch đảo, đem uy nhân giết không còn mảnh giáp, máu chảy thành sông sao? Còn ai dám lúc đích? Người nước ngoài nhóm chỉ có thể tự nhận xui xẻo, may là bọn họ hàng hóa rất nhiều, vì lẽ đó cũng không có tổn thất bao lớn, chỉ là có chút đau lòng thôi. Mấy canh giờ, đông trạch trên đảo uy nhân bị tiêu diệt hết sạch, tổ cựu gạ họa cổ tạ cũng bị trước mặt mọi người chém đầu, đại lượng uy nhân đầu lâu, để sở hữu người nước ngoài hoàn toàn biến sắc, bị Tân ẩn thủ đoạn tàn nhẫn chấn nhiếp không dám lộn xộn. Sau đó, tự nhiên là trả lời lại. Lần này tiêu diệt uy nhân dị thường ung dung, cùng đại càn thủy sư đại bát sắc bén có cửa ải cực kỳ lớn hệ, thế nhưng đại càn thủy sư dù sao còn chưa vấn luyện xong xuôi, Tân ẩn bước lên bờ biển chuẩn bị trở về hoàng thành trước, cho thiết kế quan cái kế tiếp mệnh lệnh. 110 mệnh lệnh này rất đơn giản, tiếp tục huấn luyện xong xuôi về sau liền chỉ huy đồng tiến, diệt nhập 4. Albi trên đảo lúc này hay là vũ khí lạnh thời đại, phản phất chiến quốc thời kỳ giống như vậy, Albi trong lịch sử đã từng xuất hiện gia tộc cự phách cùng chính quyền, toàn bộ ở đây chém giết. Tổ cựu gạ họa gia tộc, Tô Dồ Tổ bị gia tộc, Oda gia tộc chờ chút mấy chục cỗ thế lực đan sen, lẫn nhau chém giết, Albi trên đảo cũng là hỗn loạn không thể tả. Tân ẩn không thể yêu cầu gì, chỉ có một chút, đó chính là triệt để nhân đạo ngày hủy diệt bản đảo trên tất cả thế lực, triệt để nô dịch hòn đảo này nước chi dân. Đương nhiên, Tân ẩn thu phục tổ cựu gạ họa thì ổ sủ kẽ bởi vì tinh thông Albi tình huống, vì lẽ đó cũng bị hắn phái bí mật về Albi đảo quốc bên trong cho rằng nội ứng, gửi đi tình báo, phối hợp thích kế quang thế tiến công. Tin tưởng lấy thích kế quang bản lĩnh, hơn nữa đại càn đế quốc to lớn gốc gác, một ngày nào đó làm cho toàn bộ đảo quốc chi dân tuyệt vọng. Cập bờ, Tân ẩn đại quân bắt đầu ở vùng duyên hải một cái thị trấn nghỉ ngơi. Người nước ngoài thương thuyền nhóm cũng dồn dập cập bờ, bọn họ ở cảng khẩu tạm thời nghỉ ngơi, thuận tiện bổ sung cấp dưỡng, sau đó bắt đầu bọn họ thương nhân kiếp sống. Đại càn đế quốc bách, VGFA, họ sớm đã gặp người nước ngoài. Người nước ngoài xuất hiện để mọi người mười phần mới mẻ, mà người nước ngoài mang đến tiểu vật phẩm cũng làm cho đại gia tranh nhau mua, không ít thông minh thương nhân đã cùng người nước ngoài tiếp xúc, chuẩn bị cùng bọn họ hợp tác. Đại Càn Đế quốc thương nghiệp 10 phần phát đạt, những này người nước ngoài ở đây sẽ có thu hoạch khổng lồ. Ngày thứ hai, đại quân bắt đầu trả lời lại. Tân ẩn trả lời lại, mênh mông quần quận. Hắn lần này trả lời lại mang 1.000 phi hùng quân, 1 vạn hổ vệ quân, còn có những cái người nước ngoài cũng dồn dập tùy tùng. Tân ẩn một đường dò xét các nơi, người nước ngoài nhóm liền một đường buôn bán, mỗi đến một chỗ, nhất định chịu đến các nơi quan lại bách tính tự phát hoan nghênh, đội buôn quy mô cũng càng ngày càng lớn. 7 ngày, Tân ẩn khoảng cách hoàng thành đã không đủ trăm dặm, nhưng lại tại đại quân chuẩn bị thông qua một vùng núi thời điểm, hộ vệ ở loan giá bên điện vì bỗng nhiên rút kiếm giết đảo, tình huống không đúng, hộ giá, hộ giá. Các binh sĩ lo lắng gầm nhẹ, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng đại gia nghiêm chỉnh huấn luyện, hay là cấp tốc hướng Tân ẩn loan giá áp sát. 1.000 phi hùng quân, 1 vạn hộ vệ quân đem loan giá hoàn toàn vây quanh, đại gia đao kiếm nhắm ngay bốn phía dãy núi, phát hiện núi này trong rừng cũng không có bất kỳ cái gì dị động, điều này làm cho đại gia hết sức tò mò. 318 đường về, trên đường đi gặp thần kỳ lão giả. 47. 1.000 phi hùng quân, 1 vạn hộ vệ quân đem loan giá hoàn toàn vây quanh, đại gia đao kiếm nhắm ngay bốn phía dãy núi, phát hiện núi này trong rừng cũng không có bất kỳ cái gì dị động, điều này làm cho đại gia hết sức tò mò. Cái này đột nhiên dị biến, cũng làm cho tùy tùng người nước ngoài đội buôn sợ hãi bất an, bọn họ dồn dập tụ lại đây, y đồ được Tân ẩn che chở. Chuyện gì? Loan giá bên trong, Tân ẩn cao mày quát hỏi. Hắn nhìn quét một vòng bốn phía, phát hiện cũng không có sát khí, cũng không có bất kỳ cái gì gây rối, càng không có mai phục, vì sao Điển Vi lại đột nhiên giết đảo? Khởi bẩm chủ thượng. Điển Vi ôm quyền nói, tình huống không thích hợp, sơn mạch này tên là Nam Thạch sơn mạch, chúng ta tới thời điểm đi qua, sơn mạch toàn dài 13 dặm, chúng ta nửa canh giờ liền có thể đi xuyên qua, hiện tại đi một canh giờ còn chưa đi ra đi, tình huống phi thường không ổn. Hả? Tân ẩn kinh ngạc nhìn quét bốn phía, hắn không có hoài nghi Điển Vi phán đoán, Điển Vi cái tên này nhìn bề ngoài ngũ đại tam thô, thế nhưng tâm lại hết sức mạnh, khoảng thời gian này hắn vẫn đi theo Tân ẩn bên người hành động hộ vệ thống lĩnh chức trách, Tân ẩn đối với hắn cũng là 10 phần tín nhiệm. Điển Vi nói có sự dị thường, vậy khẳng định chính là có dị thường. Tân ẩn một chút nhìn quét đi qua, cũng phát hiện không hợp lý địa phương, núi rừng bốn phía thật giống quá an tĩnh một ít, phía trước đường núi thật giống mênh mông vô bờ, làm sao cũng không đi ra được giống như. Tình cảnh này quá quỷ dị. Lần này không chỉ có Tân ẩn nhìn ra không đúng, mọi người cũng đều nhìn ra không đúng. Cái này 3 ngày, sẽ không gặp phải tà môn như vậy sự tình chứ? Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quỷ đả tượng? Không đúng vậy. Coi như thế gian có ác quỷ, cái kia ác quỷ cũng sợ Tân ẩn loại này thiết huyết hung ma, bọn họ đều là từ chiến trường núi thây biển máu bên trong leo ra người, một thân sát khí so với ác ma còn đáng sợ hơn, ác quỷ làm sao dám tới gần? Có gì đó quái lạ, cẩn thận đề phòng. Tân ẩn dặn dò. Vâng. Mọi người đều cùng gầm nhẹ, mọi người dồn dập cảnh giác nhìn phía bốn phía. Bất quá rất nhanh cái này phía trước đường lại xuất hiện biến hóa, chỉ thấy từng trận khói bụi bồng bềnh lại đây. Chỉ chốc lát phía trước dĩ nhiên xuất hiện một cái sơn cốc. Thung lũng này chính là như vậy đột ngột xuất hiện, phản phất vốn là chính là ở đây giống như. Sơn cốc không lớn, thế nhưng đủ loại hoa cỏ cây cối, phong cảnh vô cùng tốt, còn có một gian đơn sơ nhà tranh, cùng với một cái đơn giản thạch đình tử. Thạch đình tử bên trong, lúc này có một người dáng dấp quái lạ lão giả đang tại chơi cờ. Mà phía sau hắn thì lại theo một vị 7, 8 tuổi đồng tử, người lão giả này dĩ nhiên dưới một người tổng thể tử, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Ta thiên A, cái này, chuyện gì thế này? Thung lũng này là thế nào xuất hiện? Có ma, thượng đế A. Đã sớm nghe nói Đông Phương cổ quốc thập phần thần bí, ngày hôm nay xem như mở mắt, trời ạ, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Bên trong thung lũng kia là thần tiên sao? Người nước ngoài nhóm rồn dập kích động nghị luận, bọn họ vô ý thức đối với toàn bộ hoa hạ cũng tràn ngập kính nể. Loại thủ đoạn này, quá mức thần kỳ. Ha ha ha. Bên trong sân cốc, lão giả cao giọng cười to. Càn đế vừa đến, sao không vào cốc một lời? Chương 319, Thánh nhân chi sư, quỷ cốc tử. Loan giá bên trên, Tân ẩn ở bề ngoài mặt không hề cảm xúc, thế nhưng ánh mắt lại là biến ảo không ngừng. Cái này bên trong sơn cốc lao đầu rốt cuộc là người nào? Vừa nãy quái lạ, nhất định là hắn làm ra đến. Hắn vì sao có thể nhốt lại đại càn quân đội, lại vì sao có thể bỗng nhiên xuất hiện? Tất cả những thứ này tất cả, chỉ sợ theo ngũ hành bắt quái trận pháp loại hình hóa hạ cổ lão truyền thừa có quan hệ. Tân ẩn cùng Viên Thiên Cương nhất lên trao đổi qua âm dương học thuyết, biết rõ tất cả những thứ này đều là thật sự tồn tại, chỉ là quá ít người tinh thông, vì lẽ đó dẫn đến hầu như muốn đoạn đi truyền thừa. Khó nói hôm nay gặp phải một vị tinh thông trận pháp cao nhân. Tân ẩn ánh mắt sáng lên, không nhịn được cười lớn đi ra loan giá, vung vung tay liền mang theo Điển Vi loại người đi vào trong sân cốc, không có chút nào vẻ sợ hãi. Ai ai ai, chờ ta một chút nhóm. Đông Phương cổ quốc quá thần bí, chúng ta cũng đi xem xem. Người nước ngoài đội buôn các đại biểu dồn dập hiếu kỳ đổi tới, mắt mở rồ cũng hùng hục theo sau. Đối với người nước ngoài tới nói, hoa hạ thần bí ngũ hành bắt quái âm dương loại hình đồ vật đối với bọn họ tới nói chính là thiên thư, chính là cực kỳ thần bí thánh vật. Hiện tại thấy cảnh này, bọn họ tự nhiên không nhịn được nghi đổi tới. Đoàn người mênh mông quần quật đi vào sân gốc. Tân ẩn tới gần về sau vừa nhìn, mới phát hiện lão già này dài đến hết sức kỳ quái, hắn dáng dấp đại khái là 60 tuổi, phát tài trắng bệnh, vóc người thấp bé gầy yếu, thế nhưng là trên đỉnh đầu lại là hói đầu, hơn nữa cái trán còn có 4 cái béo thịt. Tân ẩn vô ý thức dùng hệ thống dò xét, kết quả một cái tin tức lại làm cho thần sắc hắn đại biến. Lịch sử danh nhân, quỷ cốc tử còn lại tin tức, tạm thời chưa có cái này đơn giản một cái tin tức, cũng tại Tân ẩn tâm hải hất lên vô tận sóng lớn. Quỷ cốc tử, đậu phộng, đây chính là hoa hạ tối thần bí thuật sĩ bên trong a. Hắn là xuân tu chiến quốc thời kỳ người, tương truyền trên trán 4 viên nốt ruồi thịt, thành quỷ tốc chi tượng. Hắn là nổi danh nhà tư tưởng,
đạo gia đại biểu nhân vật, binh pháp góp lại người, tung hành gia thủy tổ, tinh thông bách gia học vấn, bởi vì ẩn cư thanh khê quỷ cốc, cho nên tự xưng quỷ cốc tiên sinh. Hắn thông thiên triệt địa, trí tuệ chắc tuyệt, người không thể cùng. Hắn am hiểu xem bói tinh tượng, có thể coi là thiên địa nhật nguyện, từ xưa đến nay. Hắn am hiểu lục thao tam lược, biến hóa vô cùng, bố trận hành minh, quỷ thần bất trắc. Hắn hợp lý thẩm thế, ra từ nôn biện, không ai cãi nổi. Hắn tu chân dưỡng tính, khử bệnh duyên nhiên, an đạo dẫn, bình địa phi thang. Hơn 2000 năm đến, binh pháp gia tôn hắn vì là thánh nhân, tung hành gia tôn hắn vì là thủy tổ, toán mệnh xem bói tôn hắn làm tổ sư gia, nhu lược gia tôn hắn vì là mưu thánh, danh gia tôn hắn vì sư tổ, đạo giáo tôn hắn là vương tiền lão tổ. Quỷ cốc tử tuyệt đối là hoa hạ lịch sử trên một vị rất có sắc thái thần bí nhân vật, được khen là thiên cổ kỳ nhân, khéo giữ mình dưỡng tính, tinh thông tâm lý phỏng đoán, biết rõ cương nhu tư thế, thông hiểu lôi kéo khắp nơi thuật, độc đáo thông thiên quân văn. Quỷ cốc tiên sinh trí tuệ giáo dục Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàn Quyên, Thư Lượng, Lý Tư, Lã Bất Bì, Bạch Khởi, Lý Mục, Vương Tiễn, Cam Mậu, Nhạc Nghị, Mao Toại, Triệu Sa, Lý Khôi, Từ Phúc trở hơn 500 vị tinh anh. Bực này thần nhân, dĩ nhiên xuất hiện ở này, thật sự là để Tần Ẩn khiếp sợ. Càn Đế biết được ta lai lịch đi. Quỷ cốc tử cười nhạt, hắn mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm Tần Ẩn, phảng phất có thể nhìn thấu hắn tất cả. 319 thánh nhân chi sư, Quỷ cốc tử. Nam 7. Càn Đế biết được ta lai lịch đi. Quỷ cốc tử cười nhạt, hắn mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm Tần Ẩn, phảng phất có thể nhìn thấu hắn tất cả. Tần Ẩn mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Quỷ cốc tử, mang theo một tia đế vương bá khí cùng lạnh lẽo, có thể Quỷ cốc tử lại vẫn là duy trì cười nhạt. Ha ha ha. Tần Ẩn chợt cười to, hắn trực tiếp đạp bước đi vào thạch trong đỉnh, đổi khách làm chủ ngồi ở vị trí đầu vị trí, khoát tay một cái nói, "Ngồi." "Ai, ngươi người này làm sao không lễ phép như thế nhỉ?" Trong thạch đỉnh tiểu đồng tử bất mãn nói thầm. Quỷ cốc tử cũng không phải lưu ý, hắn vẫn như cũ cười nhạt, nhưng nhìn hướng về Tần Ẩn ánh mắt nhưng lấp lóe từng tia kinh dị, cuối cùng hắn cười nói, "Thật bá đạo." Bực này khí phách ta chỉ ở lượng cá nhân trên người từng thấy, một là Tần Hoàng Doanh Chính, đáng tiếc hắn quá mức tàn bạo, hai là Hán Vũ Đế Lưu Triệt, hắn ngược lại là cái thú bị người. Tiên sinh đem chấm cùng hai đại cựu phẩm đế quốc đế vương đánh đồng với nhau, chấm ngược lại là vô cùng vinh hạnh. Tần Ẩn con mắt quét qua, nhìn về phía trên mặt bàn ván cờ. Yêu cầu hoa tươi quỷ cốc tử tay trái dưới tay phải, cái này ván cờ phảng phất hai cái tuyệt thế cao thủ ở quá nhận, liếc mắt nhìn liền có thể khiến người ta chói mắt, Tần Ẩn cũng là âm thầm hoảng sợ. Tiên sinh ngăn chặn đường, vì chuyện gì? Tần Ẩn hỏi ngược lại. Quỷ cốc tử ngồi xuống, hắn đánh giá bàn cờ, tay trái cầm trong tay bạch kỳ, lại cái kế tiếp cờ, lúc này mới nhạt vừa cười vừa nói, tại hạ chỉ là một giới tán nhân, này đến muốn cùng Càn Đế kết lên một phần nhân quả. Hả? Tần Ẩn cau mày, quỷ này kê nói chuyện gầm gầm gừ gừ, nhân quả gì? Lời này nói theo tu tiên nhân khẩu hôn gần như, đổi lại người khác có thể nghe không hiểu, thế nhưng Tần Ẩn nhưng lúc gần lúc hiện đoán được, hắn muốn cùng Tần Ẩn kết một cái thiện duyên, ngày sau muốn một phần hồi báo. Quỷ cốc tử con mắt phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Hắn này đến tuyệt đối có việc muốn nói, hoặc là nói muốn chỉ điểm một, hai. Tiên sinh có chuyện gì, nói thẳng. Tần Ẩn thật sâu liếc hắn một cái, nói, "Chớ từ trước đến giờ là ân oán rõ ràng, chuyện hôm nay chắc chắn hồi báo." Nói xong, Tần Ẩn cầm trong tay hắc tử, trên bàn cờ điểm xuống một con trai. Cái này bàn cờ nhất thời trở nên rất sống động, Quỷ cốc tử ngạc nhiên nhìn về phía Tần Ẩn, không nghĩ tới hắn tài đánh cờ dĩ nhiên mười phần không sai. Có lẽ là cùng Mai Trường Tô giới nhiều, Tần Ẩn tài đánh cờ cũng không tục, hơn nữa bản thân hắn có chứa một loại đế vương bá khí, xuống quân cờ cũng làm cho Quỷ cốc tử mười phần bất ngờ. Quỷ cốc tử nhếch miệng nở nụ cười. Hắn lần thứ hai cầm trong tay cờ trắng, lần thứ hai trên bàn cờ tiếp theo tử, mới lên tiếng, tại hạ nay ngày lại đây, muốn hỏi một chút Càn Đế, cũng biết thiên thời, cũng biết đại thế. Như thế nào thiên thời? Như thế nào đại thế? Tần Ẩn cao mày. Thiên hạ quốc gia, nhiều không kể xiết. Quỷ cốc tử mỉm cười, ta trung nguyên chi địa, hoa hạ văn minh, phóng ánh chói mắt. Phàm đại đế quốc người, tất có chỗ thích hợp, nghĩ kỹ lại, có thể quy về hai loại, một loại đế quốc bên ngoài vật hỏa khí vì là mạnh, một cái khác loại lấy thân thể võ đạo làm đầu, không biết đại Càn Đế quốc muốn làm sao phát triển. Quỷ cốc tử một lời nói, để Tần Ẩn thật lâu không còn hé răng, ngược lại là chăm chú trở nên trầm tư. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu, yêu cầu khen thưởng. Chương 320, hỏa khí cùng võ đạo, ai mạnh ai yếu. Quỷ cốc tử nói phảng phất là ở đánh thức Tần Ẩn, lại phảng phất là đang nhắc nhở hắn, Tần Ẩn là một người thông minh, tự nhiên một điểm liền rõ ràng. Quỷ cốc tử vấn đề tổng kết lại liền một câu. Các đại đế quốc đều có chính mình phương hướng phát triển hỏa khí, có nghiên cứu võ đạo, đây thật ra là hai thái cực. Phát triển hỏa khí quốc gia, nhất định là dùng võ khí làm vua, vũ khí hội càng ngày càng hung mãnh. Mà thôi võ đạo làm trọng quốc gia, nhất định là con người làm điểm mấu chốt, binh lính lực chiến đấu hội càng cứng hãn. Theo Lý Tồn Hiếu giới thiệu, Đại Tần Đế quốc chính là một cái lấy võ đạo làm căn cơ quốc độ, bọn họ binh lính mỗi người tàn nhẫn như sói, ít nhất cũng là một cái lấy một địch 100 võ sư cao thủ. Một khi kết bè kết lũ xung phong trận địa địch, vậy bọn họ lực sát thương thế nhưng là kinh người đáng sợ. Mà Đại Minh Đế quốc cùng với đông đảo người nước ngoài một, hai thất đế quốc, đại thể lấy phát triển hỏa khí làm chủ, bọn họ binh lính chất lượng giống như vậy, thế nhưng hỏa khí cường đại, cũng có lập quốc căn bản. Hai loại phương hướng phát triển, mỗi người có lợi và hại. Một cái Đại Tần Đế quốc binh lính có thể chém giết trăm cái Đại Minh Đế quốc binh lính, mà Đại Minh Đế quốc nhất pháo vanh đi qua, trăm cái Đại Tần Đế quốc binh lính cũng phải chết. Hai loại con đường khó phân thắng bại. Một cái quốc gia tinh lực cùng tài lực là có mức độ, đại đa số quốc gia đều biết lựa chọn một cái phương hướng phát triển, chuyên tinh mới là vương đạo.
Đại Càn Đế quốc tấn cấp thất phẩm đế quốc, Tân ẩn mới phát hiện thiên hạ các đại đế quốc thực lực không hề giống ở bề ngoài đơn giản như vậy, nhất là những cái bát phẩm cửu phẩm đế quốc, lại càng là thâm tàng bất lộ. Quỷ Cốc Tử một lời nói, cũng làm cho hắn rơi vào trầm tư. Đại Càn Đế quốc là nên phát triển hỏa khí, hay là nên phát triển võ đạo? Tân ẩn cầm trong tay hắc tử, thật lâu không thể hạ cờ. Điền Vi, Tân ẩn do hỏi, ngươi cho rằng là hỏa khí lợi hại, hay là võ đạo càng mạnh hơn? Điền Vi nghe vậy, cau mày đăm chiêu. Chủ thượng, Điền Vi ôm quyền nói, nếu như là hải chiến trước, cái kia mặt tướng khẳng định cho rằng là võ đạo mạnh hơn, bởi vì mặt tướng đối đầu vạn nhân cũng không khó khăn. Có thể hải chiến, cái kia lửa đạn nổ vang thời gian, mặt tướng đột nhiên cảm giác thấy nhân lực rất nhỏ. Ha ha ha. Mắt mở rồ cười ha ha nói, vậy là đương nhiên, quản ngươi cao thủ gì, nhất pháo toàn bộ đánh chết. Vậy có thể không hẳn. Quỷ Cốc Tử xem thường cười nhạo, võ đạo thông thần người, lăng không hư độ, vô phòng trôi nổi, trinh hoa phi diệp, đều có thể đả thương địch thủ, lấy võ đạo thắng thiên đạo, hỏa khí lại tính được là cái gì? Điền Vi tướng quân, lấy ngươi bản lĩnh, 1000 ổ hỏa pháo đồng thời đối với ngươi phát động công kích, có thể gây tổn thương cho ngươi mảy may sao? Không thể. Điền Vi ngạo nghễ cười gằn, đại bác phóng ra cần thời gian, đạn pháo bắn cao hơn khoảng không lại hạ xuống, cũng cần thời gian dài như vậy đầy đủ bản tướng tránh né, coi như thiên môn đại bác cùng nhau phóng ra, bản tướng cũng tuyệt đối lông tóc không tổn hại. Không sai. Quỷ Cốc Tử cười tán, bất luận là xa trường võ tướng, cũng hoặc là võ lâm cao thủ, đều là cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tu luyện võ đạo uy năng. Hỏa khí tuy mạnh, nếu như tao ngộ chính thức võ đạo cường giả, đó cũng là một đống sắt vụn. Tân ẩn nghe vậy ánh mắt sáng lên, trực tiếp trở nên trầm mặc. Quỷ Cốc Tử quả nhiên là đến đánh thức hắn. Gần nhất Tân ẩn một mực ở trầm tư suy nghĩ, đến cùng làm như thế nào phát triển, mới có thể làm cho Đại Càn Đế quốc cấp tốc trở nên mạnh mẽ, cùng thiên hạ các đại đế quốc tranh phong, thậm chí nhất thống thiên địa. Đại bác uy lực, để hắn mê muội. 320 hỏa khí cùng võ đạo, ai mạnh ai yếu? 67. Đại bác uy lực, để hắn mê muội. Võ đạo cường đại, cũng làm cho tâm hắn động. Quỷ Cốc Tử ngày hôm nay một lời nói, lại làm cho Tân ẩn biết rõ con đường tương lai. Tiên sinh, Tân ẩn nghiêm túc do hỏi, hỏa khí phát triển nghiên cứu con đường, vĩnh viễn không có điểm dừng, con đường võ đạo có thể có phần cuối. Không có. Quỷ Cốc Tử đầy mặt thành kính trả lời, con đường võ đạo chưa bao giờ có phần cuối, vũ thần cũng chỉ là cất bước mà thôi, tại hạ đã từng thấy chính thức võ đạo cường giả, trong một ý nghĩ hủy thiên diệt địa, bạch nhật phi thăng, phá diệt hư không, đó mới là chí cường con đường. Âm dương chi đạo, võ đạo chi đạo, huyền học chi đạo, đều vì ta Hoa Hạ thiên cổ vô số tiền bối chi tâm huyết. Hôm nay tại hạ không đành lòng nhìn thấy Đại Càn Đế quốc đi vào cực đoan, bỏ mất một lần cơ hội phát triển, vì lẽ đó chuyên tới để kết làm nhân quả, nghe cùng không nghe, vẫn còn ở Càn Đế lựa chọn. Thí, mọi người tại đây hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Tân ẩn cũng là như thế, hắn vạn vạn không nghĩ đến Quỷ Cốc Tử có thể nói ra cái này tịch thoại đến, hắn đây là muốn để Tân ẩn phế chuất hỏa khí, độc tôn võ đạo à. Nếu như là xuyên biệt trước có người theo Tân ẩn nói vậy dạng, hắn khẳng định một cái tát quất tới, chửi một câu chết đần độn a. Võ công có thể cùng súng ống so với. Lao tử một cái súng máy thỉnh thịch ngươi, đừng động cái gì võ lâm cao thủ, nhất thương toàn bộ quất chết. Thế nhưng là xuyên biệt, Tân ẩn lại biết rõ võ đạo là phi thường đáng sợ. Chân chính cao thủ đừng nói là dùng đại bác oanh, coi như một viên lựu đạn ở bên cạnh hắn nổ tung, từng thanh súng máy hướng hắn bắn phá, vậy hắn cũng có thể dễ dàng né tránh đồng thời phát động phản kích, trinh hoa phi diệp giết chết vô số địch nhân, đây cũng không phải là đùa giỡn. Quỷ Cốc Tử hiển nhiên là võ đạo thôi sùng giả. Hắn ở du thuyết Tân ẩn độc tôn võ đạo, phế chuất hỏa khí. Tân ẩn muốn rất lâu, lắc đầu một cái nói, tiên sinh lời ấy 10 phần có lý, thế nhưng võ đạo cùng hỏa khí là có thể cùng tồn tại, võ đạo làm chủ, hỏa khí là phụ, mới là đại đạo. Châm tu là vương đạo bá nghiệp, bất kể là võ đạo hay là hỏa khí, cũng chỉ là thủ đoạn mà thôi. Tiên sinh nói võ đạo là ta Hoa Hạ chi hóng ánh văn hóa, không thể thất lạc, có thể hỏa khí cũng là ta Hoa Hạ thông minh, khó nói phải bước bỏ. Khó nói liền mặc cho người nước ngoài học để mà dùng, lại dùng hỏa khí tới đối phó chúng ta. Vì sao không thể hai người hỗ trợ lẫn nhau? Ta Hoa Hạ các triều đại đổi thay đều vì trong thế giới, bao dung tính cực cường, tự có 0.9 làm phương pháp để hai người dung hợp. Cái này, Quỷ Cốc Tử càng thêm ngạc nhiên nhìn về phía Tân ẩn, hắn vạn vạn không nghĩ đến Tân ẩn vậy mà như thế bình tĩnh, hơn nữa Tân ẩn, dĩ nhiên để hắn vô pháp phản bác. Ha ha, Quỷ Cốc Tử thấy buồn cười, Càn Đế chi tài, tại hạ khinh thường. Thất kính, chẳng trách tại hạ đem xem tinh tượng, cái này đại Càn Đế quốc như tử vi tinh giống như sáng ngời, xem ra là tiền đồ vô lượng à. Đã như vậy, cái kia tiên sinh sao không vào ta Đại Càn? Tân ẩn mới nói, Đại Càn Đế quốc đang cần tiên sinh loại này đại tài, chỉ cần tiên sinh chịu vào ta Đại Càn, như vậy điều kiện cứ nói, lấy tài năng của tiên sinh, nhất định có thể để ta Đại Càn đi càng xa hơn. Vào Đại Càn. Quỷ Cốc Tử tim đập thình thịch. Chương 321, ván cờ, Quỷ Cốc Tử vào Đại Càn. Quỷ Cốc Tử hôm nay chủ động tìm tới Tân ẩn, thâm ý trong đó có lẽ chỉ có chính hắn mới hiểu, hắn không hẳn liền không có động gia nhập Đại Càn tâm tư. Tân ẩn một đường sát phạt, tiền đồ vô lượng. Viên Thiên Cương có thể xem bói đo lường tính toán, Quỷ Cốc Tử đồng dạng 10 phần tinh thông, bọn họ phảng phất có thể đoán trước tương lai, tự nhiên nhìn ra được Đại Càn Đế quốc tiền đồ vô lượng, sẽ không bị một cái nho nhỏ thất phẩm đế quốc tên tuổi giằng buộc. Vì lẽ đó, Quỷ Cốc Tử trong lòng cũng có một tia tâm động. Hắn hôm nay cùng Tân ẩn đàm luận nổi lửa khí võ đạo, ở bề ngoài có chỉ điểm tâm ý, muốn kết làm một cái thiện duyên, kỳ thực cũng có khoe khoang một phen, để Tân ẩn đánh giá cao chính mình mấy phần muốn phương pháp. Viên Thiên Cương gia nhập Đại Càn Đế quốc, chính là né qua cái này thiên địa đại kiếp, ở Đại Càn che chở dưới an ổn sinh tồn. Mà Quỷ Cốc Tử muốn gia nhập Đại Càn lại là vì sao?
Tân Ẩn tạm thời không biết, thế nhưng hắn cũng rất muốn thu phục Quỷ Cốc Tử. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rất nhiều ăn nhịp với nhau trạng thái. Càn Đế, Quỷ Cốc Tử một bên thu thập bàn cờ, vừa nói, ván cờ như nhân sinh, ván kế tiếp làm sao?
Được.
Tân Ẩn quả đoán đáp ứng, vừa nãy hắn 16 chơi cờ chỉ là nhất thời hưng lên, Quỷ Cốc Tử vừa nãy rõ ràng đã động tâm, nhưng bây giờ nhưng muốn dùng ván cờ tìm một chút Tân Ẩn nhân phẩm tập tính, hắn như thế nào lại e sợ chiến? Tuy nhiên Tân Ẩn tài đánh cờ không cao lắm siêu, cũng không có một phần chắc chắn có thể tại chơi cờ bên trong chắc thắng Quỷ Cốc Tử, thế nhưng hắn nhưng không sợ chút nào. Cầm trong tay hắc tử, Tân Ẩn dưới ở chính giữa nguyên. Trung nguyên chính là một cái trong bàn cờ quan trọng nhất địa phương, một khi phá hỏng, như vậy kỳ lộ sẽ không dễ đi, bất luận cái nào kỳ đạo cao thủ cũng sẽ không như vậy đi tới, có thể Tân Ẩn nhưng làm như thế. Hắn kỳ lộ, mang theo một tia đế vương bá khí, căn bản không để lại chút nào đường lui. Tốt cờ. Quỷ Cốc Tử cười tán. Hắn bắt lên cờ trắng, đặt ở bàn cờ phải ba đường thứ ba cách. Bàn cờ như chiến trường, hai người ngươi tới ta đi bắt đầu đánh cờ, những người khác thấy thế dồn dập kinh ngạc lại phiền muộn, đây là làm cái gì đây? Mau nhìn. Mắt Bợ Rồ đột nhiên kinh ngạc thốt lên. "Trời ạ." Đại gia cũng cùng nhau kinh ngạc thốt lên, bởi vì cái này bản cờ dĩ nhiên lấp lóe từng trận qua mang, ở một cái con cờ, phản phất biến ảo thành một cái to lớn chiến trường, một nhóm bạch giáp binh lính cùng một băng hắc giáp binh lính, bắt đầu điên cuồng chém giết. Bạch giáp binh lính trận hình biến ảo vô cùng, am hiểu tập kích bất ngờ, mười phần xảo quyệt khó chơi. Hắc giáp binh lính bá đạo cường thế, như đế vương ngự giá thân chinh giống như vậy, tiến lên trong lúc đó hung mãnh quả quyết, cùng bạch giáp binh lính giết khó phân thắng bại. Tất cả mọi người xem lốc. "Trời ạ, đây là cái gì vậy a? Đây chẳng lẽ là ảo giác sao?" Người nước ngoài nhóm tàn nhẫn mà quất chính mình mấy cái lòng bàn tay, từng cái kinh hô lên, đây con mẹ nó là thật, thần bí Đông Phương cổ quốc à, thật là làm cho bọn họ quá chấn động. Tất cả những thứ này, Tân Ẩn không chút nào biết rõ. Hắn tâm thần toàn bộ chìm đắm ở trong bàn cờ, hắn phảng phất đang tại chỉ huy binh mã tác chiến, không có chút nào một tia phân tâm, chỉ có đánh bại Quỷ Cốc Tử tín niệm tràn ngập trong lòng. Hắn não tử điên cuồng vận chuyển, các loại kỳ lộ ở não hải không ngừng tính toán, mỗi lần một con trai, nhất định không để lại đường lui. Hồi lâu qua đi, Tân Ẩn tay cầm quân cờ tay bỗng nhiên dừng lại, khóe miệng hắn né qua một nụ cười. Bởi vì bất chi bất giác ván cờ dĩ nhiên rơi vào bế tắc. Hắn tuy nhiên không thể đánh bại Quỷ Cốc Tử, thế nhưng thời gian dài cùng Mai Trường Tô chơi cờ, hắn tài đánh cờ cũng miễn cưỡng chiến bình Quỷ Cốc Tử. 321 ván cờ, Quỷ Cốc Tử vào đại càn. 77. Hồi lâu qua đi, Tân Ẩn tay cầm quân cờ tay bỗng nhiên dừng lại, khóe miệng hắn né qua một nụ cười, bởi vì bất chi bất giác ván cờ dĩ nhiên rơi vào bế tắc. Hắn tuy nhiên không thể đánh bại Quỷ Cốc Tử, thế nhưng thời gian dài cùng Mai Trường Tô chơi cờ, hắn tài đánh cờ cũng miễn cưỡng chiến bình Quỷ Cốc Tử. Có thể Quỷ Cốc Tử đang nhường. Thế nhưng cái này cũng không đáng kể. Trọng điểm không phải là ván cờ thắng bại, mà là Quỷ Cốc Tử trong mắt thần thái trở nên dị thường kỳ quái. Hắn suy nghĩ sâu sắc hồi lâu, cuối cùng đứng dậy không người nói, trên núi giã tu quỷ kê, gặp qua Càn Đế, thiên hạ dung chuyển, tại hạ cũng muốn mưu một cái lối thoát, nguyện lấy thân thể phụng dưỡng đế vương, còn bệ hạ thu nhận giúp đỡ. Ken. Hệ thống trí năng nhắc nhở, chúc mừng chủ nhân, Quỷ Cốc Tử muốn đầu nhập, lựa chọn có hay không tiếp nhận. Lịch sử danh nhân, tính danh Quỷ Cốc Tử xuất thân hàm đan người tuổi tác 58 thế lực không chức vị không độ trung thành 90 hệ thống đánh giá thánh nhân chi sư Quỷ Cốc Tử, thiên hạ đỉnh phong kỳ tài. Binh pháp lưu lược không gì không biết, am hiểu dạy học, có thể tăng lên cực lớn đế quốc giáo dục chất lượng, làm cho đế quốc hiện lên đại lượng nhân tài, có thể để bạt người đế quốc mới sức hấp dẫn. Hệ thống đánh giá cấp SSS. Hệ thống nhắc nhở, để Tân Ẩn đại hỉ. Ha ha ha. Tân Ẩn cười to hư lỡ, nói, tiên sinh đại tài, có thể vào ta đại càn đế quốc, chính là đế quốc vinh hạnh, ngay hôm đó khởi điểm sinh vì ta đại càn đế quốc đế sư, chấm còn phải thời gian dài giáo tiên sinh đây, đương nhiên cũng hy vọng tiên sinh có thể vì ta đại càn đế quốc bồi dưỡng ra đại lượng nhân tài. Vậy hạ nói quá lời. Quỷ Cốc Tử mỉm cười, bệ hạ hùng tài đại lượng, chính là thiên đế chi tài, lão hủ hy vọng có một ngày có thể tận mắt chứng kiến bệ hạ nhất thống thiên hạ, bày ra ta hoa hạ chi hùng phong, lão hủ tâm nguyện đủ để. Được. Tân Ẩn gật đầu nói, tiên sinh tức đã vào đại càn, sao không chuyển nhà đế đô? Đế đô bên ngoài hoàng cung vừa vặn có một chỗ tòa nhà mười phần vắng vẻ, chấm phái người thu thập đi ra, tiên sinh ở lại nơi đây là được. Đều nhờ bệ hạ dặn dò. 103 Quỷ Cốc Tử đầy mặt cao thâm mặt chắc mỉm cười, có thể, lão hủ nên triệu tập một ít đệ tử lại đây, bọn họ không biết còn có mua hay không ta lão già này món nợ. Nếu như bọn họ còn chưa ở những đế quốc khác xuất sĩ, như vậy lão hủ ngược lại là có thể đem bọn họ kéo tới. Hả? Tân Ẩn kinh hỉ trợn to mắt, Quỷ Cốc Tử lại muốn triệu tập chính mình học sinh. Cái tên này thế nhưng là siêu cấp nổ bành trời nhân vật ngưỡng bức, hắn hơn 500 học sinh, Tô Tẫn, Bàng Quyên, Tô Thần, Trương Nghi, Thương Ngưỡng, Bạch Khởi loại người, người nào đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, tùy tiện mời chào mấy cái lại đây, Tân Ẩn đại càn đế quốc sẽ tăng cường rất nhiều người mới, thực lực kia nhất định sẽ lần thứ hai tăng vọt. Đến thời điểm đại càn đế quốc chỉ sợ lại dẫn tới vô số đế quốc ước ao ghen tị nha. Được. Ha ha, Tân Ẩn cười to, sắp trời còn sớm, chúng ta trước về đế đô, chấm vì tiên sinh đãi tiệc còn đãi. Vâng. Quỷ Cốc Tử mỉm cười không người đáp ứng, ở đông đảo người nước ngoài ngạc nhiên nhìn kỹ, hắn vào phía sau đồng tử đơn giản thu thập 1, 2, trực tiếp theo đội ngũ lần thứ 2 khởi hành. Lần này mục tiêu, tự nhiên là đế đô. Quỷ Cốc Tử vừa ra, sơn mạch này kỳ môn độn giáp huyễn trận trực tiếp biến mất, đại gia cũng thuận lợi đi ra đường núi, dẫn tới người nước ngoài nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dồn dập cảm thán Đông Phương Hoa Hạ thần bí. Chương 322, đế đô trên khoảng không bảo tàng, thực lực tăng vọt. Tân Ẩn hồi chiều, tự nhiên là dẫn lên rất lớn động tĩnh, nhận được tin tức, các cấp quan lại văn võ chúng thần dồn dập ra khỏi thành nên tiếp, bách tính cũng là tự phát vây xem, trang diện mười phần hùng vĩ. Tân Ẩn cùng Quỷ Cốc Tử ngồi chung loan giá, nhận lấy vạn dân lễ bái, bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phóng tầm mắt nhìn, trong đế đô ở ngoài quỳ một chỗ người, nhìn một cái, người người cùng nhiệt hưng phấn, trong mắt tràn ngập mừng rỡ, hiển nhiên đối với Tân Ẩn trở về thập phần vui vẻ. Tân Ẩn không ở, mọi người đều không thể người đáng tin cậy. Tân Ẩn một hồi, đế đô thần dân mỗi người mừng rỡ, không có gì lo sợ. Bệ hạ, vạn dân quy tâm, đây là vạn kim khó cầu chi thịnh nâng a. Quỷ Cốc Tử cung kính than thở. Ha ha ha. Tân Ẩn cao giọng cười to, bách tính ngay cả như vậy, chấm đối tốt với bọn họ tự nhiên cũng sẽ đối với chấm lòng mang cảm kích. Bệ hạ lời ấy đại thiện. Quỷ Cốc Tử cười nhìn về phía đế đô thiên không, hoảng sợ nói, đại càn đế quốc đã có cựu phẩm đế quốc chi khí vận, lợi hại, thật sự là lợi hại. Hả? Tân Ẩn ngẩng đầu nhìn lại, người bình thường nhìn bầu trời khoảng không khẳng định không nhìn ra cái gì, chỉ có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, thế nhưng hắn một chút nhưng cũng có thể nhìn thấy đại càn đế quốc số mệnh vân hải. Lúc này trời khoảng không, kim quang vạn trượng, vô tận khí vận kim quang đang lan lộn, bảy cái bảng đại khí vận kim long ở vân hải bên trong bay lượn rít gào, tràng diện uy nghiêm bá khí. Vân hải tối thượng khoảng không, một cái bảng đại khí vận thần đình ngạo nghễ mà đứng, phản phất thiên cung kim loan điện giống như vậy, Tân Ẩn cùng văn võ trọng thần kim thân vẫn đứng lặng ở đây, phản phất thần linh đóng giữ thiên cung, quan sát đại điện. Thiên cung bốn phía, chín thanh vàng rực rỡ trung đỉnh trôi nổi lấp lóe, một viên cựu long ngọc tỷ chìm nổi bất định, phản phất ở chấn áp khí vận giống như vậy, hiển lộ hết bá đạo uy nghiêm. Ồ, Tân Ẩn khiếp sợ kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ đến lúc này mới hơn nửa tháng, đại càn đế quốc khí vận dĩ nhiên tăng cường nhiều như vậy, lúc ẩn lúc hiện có thể thấy được đại càn đế quốc khí vận đã có thể cùng vùng đất xa xôi cựu phẩm đại đế quốc chống đỡ được. Ở bề ngoài đại càn đế quốc hay là thất phẩm đế quốc, thế nhưng cái này khí vận cũng đã có cựu phẩm đế quốc ai, xem ra đại càn đế quốc sinh cơ bừng bừng, phát triển không ngừng, tấn cấp cựu phẩm ngay trong tầm tay a, xem ra là Tân Ẩn cải cách ruộng đất chính sách để bạn dân thuyết phục, đại gia lòng sinh cảm kích, mới khiến cho đại càn đế quốc khí vận tăng vọt. Bệ hạ, có từng lấy khí vận tu luyện? Quỷ Cốc Tử dò hỏi. Hả? Tân Ẩn lần thứ hai khiếp sợ, khí vận còn có thể tu luyện? Có thể. Quỷ Cốc Tử cười nói, vì sao một cái đế quốc có thể nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ tầng tầng lớp lớp? Cũng là bởi vì cái này khí vận, ở đế quốc khí vận che chở dưới, toàn bộ đế quốc quần thần, binh lính tu luyện tốc độ hội bản năng tăng cao, nếu như làm người không chế, càng có thể tiêu hao khí vận, làm người để mỗ một nhóm người thực lực tăng gọn. Cái này, Tân Ẩn khiếp sợ mừng như điên. Hắn không thể hoài nghi Quỷ Cốc Tử nói. Cái tên này phảng phất trên thông thiên văn giới dành địa lý, không gì không biết không gì không hiểu, so với Viên Thiên Cương còn trâu hơn mức, hắn nói chuyện tám thành là đối. Hơn nữa trước Tân Ẩn liền đã từng lấy khí vận tạm thời tăng cường tự thân lực lượng, đúng đúng chém giết, vì lẽ đó có hiệu quả này không một chút nào ngạc nhiên. Vậy hạ, Quỷ Cốc Tử cười ha ha nói, ngài là bảo vệ Bảo Sơn mà không biết ta, Viên Thiên Cương cái tên này tuy nhiên có thể lợi dụng khí vận bói toán thiên hạ, đêm xem tinh tượng, thậm chí luyện đan tôi diễn, thế nhưng hắn không hiểu được dạy thế nào bệ hạ ngài lợi dụng cái này khí vận. Làm sao lợi dụng? Tân Ẩn nghiêm túc do hỏi. Hắn làm sao có thể không nghiêm túc? Quỷ Cốc Tử một lời nói, để hắn phát hiện một cái cự đại bảo tàng a. Nguyên lai đế đô trên khoảng không số mệnh vân hải cũng không phải bày xem, cũng không phải chỉ có thể quyết định vận mệnh, mà là có chỗ cực tốt, Tân Ẩn trước dĩ nhiên không biết, điều này thật sự là để hắn phiền muộn. Bệ hạ chìm lòng yên tĩnh khí. Quỷ Cốc Tử mỉm cười, cùng cái kia khí vận kim thân thần hồn hợp nhất, khống chế khí vận tiến vào tự thân, liền có thể tăng lên cực lớn thực lực. 322 đế đô trên khoảng không bảo tàng, thực lực tăng vọt. 17. Bệ hạ chìm lòng yên tĩnh khí. Quỷ Cốc Tử mỉm cười, cùng cái kia khí vận kim thân thần hồn hợp nhất, khống chế khí vận tiến vào tự thân, liền có thể tăng lên cực lớn thực lực. Được. Tân Ẩn ánh mắt sáng lên, cũng không thèm quan tâm phía trước ủy một chỗ bách tính cùng thần tử, trực tiếp nhắm mắt minh tưởng, cùng thiên thượng khí vận kim thân câu thông. Vụ. Khí vận thần đình bên trên, Tân Ẩn kim thân trực tiếp mở mắt ra, hắn đôi mắt uy nghiêm bá đạo, như thiên đế hàng lâm, bản năng cho sở hữu đế đô bách tính mang đến đáng sợ uy áp, đại gia không biết vì sao, tất cả đều sợ đến quỳ rạp dưới đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Hừ. Tân Ẩn kim thân truyền ra hừ lạnh một tiếng, sau một khắc thiên không bảng đại khí vận kim quang, liền phân ra một ít đoàn hạ xuống loan giá bên trên, cuối cùng đi vào Tân Ẩn trong thân thể. Tân Ẩn rên lên một tiếng, chợt phát hiện cái này một ít đoàn khí vận kim quang chui vào thân thể, hắn chân khí trong cơ thể liền bắt đầu lăn lộn không thôi, bên trong đan điền cũng nhiều một luồng sức mạnh đáng sợ, chân khí của hắn đang tại điên cuồng tăng vọt. Ầm. Một tiếng quái lạ thanh âm từ trong cơ thể hắn phát sinh, Tân Ẩn đan điền dĩ nhiên lần thứ hai mở rộng, trong nháy mắt liền từ vũ thánh sơ kỳ trực tiếp tấn cấp đến vũ thánh trung kỳ. Hắn thân thể lực lượng lần thứ hai tăng vọt, chân khí của hắn uy năng lần thứ hai bốc lên, hắn lực chiến đấu lại lần nữa tăng vọt. Tân Ẩn con mắt mở, lộ ra một tia mừng như điên cùng hưng phấn, chỉ là một ít đoàn khí vận liền để hắn tấn cấp một cái nhỏ đẳng cấp. Ta thiên a, cái này khí vận thật sự là nhất đại cái to lớn bảo tàng. Chẳng trách Quỷ Cốc Tử nói võ đạo mới là chính đồ, nếu có khí vận giúp đỡ chế tạo một nhóm lớn siêu cường binh lính, cái gì đại bác có thể đối đầu? Đây quả thực là điên cuồng nhất tráng cử a, mỗi một người lính đều là võ lâm cao thủ. Tiền, mỗi một người lính đều có thể xé xác hổ báo. Nếu như làm đến bước này, thiên hạ người phương nào có thể cùng đại càn đế quốc chống lại? Hoành tạo thiên hạ, cùng loạn người nước ngoài, chỉ là trong một ý nghĩ sự tình thôi, coi như thần tiên buông xuống, Tân Ẩn cũng có thể ngược giết hắn. Ha ha ha. Tân Ẩn cười to, không đủ không đủ, trở lại. Vụ. Lại là mấy đám khí vận bị hắn hút ra, cuối cùng tiến vào thân thể hấp thu, thực lực của hắn lại lần nữa tăng gọn. Hôm nay Tân Ẩn thật giống như phát hiện một cái bảo tàng, dưới sự hưng phấn, nơi nào còn có thể nhịn được không để cho mình thực lực tăng gọn. Vũ Thánh sơ kỳ, Vũ Thánh trung kỳ, Vũ Thánh hậu kỳ, Vũ Thánh viên mãn, Vũ Thánh điên phong. Tân ẩn thực lực một đường tăng gọn, trực tiếp áp sát Vũ Thần cảnh giới. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 323, Vũ Thần chi cảnh, muốn làm thì phải làm lớn điểm. Vũ Thần cảnh giới mạnh như thế nào, Tân ẩn cũng không biết, thậm chí hắn cũng chưa từng thấy chính thức Vũ Thần. Ở hắn suy đoán bên trong, có lẽ chỉ có Tào Điệu Tăng, Độc Cô Cầu Bại, Đạt Ma Tổ Sư, Trương Tam Phong, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết chờ người mới có tư cách xưng là Vũ Thần. Đương nhiên, nếu như là đỉnh phong thời kỳ Triệu Vân, Lý Tồn Hiếu loại người, cũng tuyệt đối là Vũ Thần hàng ngũ, bọn họ còn trẻ, tiềm lực vô cùng, không sợ bất cứ kẻ địch nào. Nhưng bây giờ, Tân ẩn biết rõ Vũ Thần mạnh bao nhiêu. Bởi vì ở Loan Giá trên hắn dễ dàng cướp bóc khí vận bổ sung tự thân, thực lực của hắn một đường tăng gọn, không tới thời gian một nén nhang hắn đã đột phá đến Vũ Thần sơ kỳ. Ầm. Tân ẩn cả người chân khí lăn lộn không thôi, bên người lúc gần lúc hiện có chân long lực khí rít gào nổ hống, hắn cả người 108 đại huyệt vị, 12 đầu kinh mạch, bát đại kỳ mạch, toàn bộ mở ra, một thân thực lực tăng vọt gấp trăm lần có dư. Ha ha ha. Tân ẩn một tiếng cười lớn, chấn động toàn thành bách tính lô thai tê dại, đại gia chấn động vì giảm dưới đất, chỉ cảm thấy Tân ẩn tiếng cười như sóng to gió lớn, suýt chút nữa đem mọi người cũng phải đánh ngất ở đây. Đây là Vũ Thần ai? Giờ khắc này đến 100 vũ thánh liên thủ, Tân ẩn cũng có thể phất tay diệt địch. Giờ khắc này Tân ẩn không chỉ có thể ngắn ngủi hư không trôi nổi, còn có thể chân khí phòng ra ngoài, Trinh Hoa phi diệp, ngoài trăm thước kiếm khí giết địch, một thân thực lực có thể so với lục địa 980 thần tiên, nửa tháng không ăn không uống cũng sẽ không đói bụng. Chân khí trong cơ thể quần quận không dứt, coi như kích chiến 3 ngày 3 đêm, hắn cũng sẽ không chân khí khô cạn. Chúc mừng bệ hạ. Quỷ cốc tử cười lớn không mình hành lễ. Chúc mừng bệ hạ. Mọi người dồn dập hô to. Tuy nhiên không biết vì sao Tân ẩn thực lực tăng gọn, thế nhưng thời khắc này đại gia vẫn là tương đối kính nể. Tân ẩn thực lực càng ngày càng đáng sợ, trên người hắn tỏa ra uy nghiêm bá đạo cũng càng ngày càng đậm. Hắn chỉ là lạnh lùng ngồi ở loan giá bên trên, nhưng có thể làm cho mọi người cảm nhận được kinh người uy áp, không ai dám ngẩng đầu lên kiểm tra, chỉ có quy sát. Miễn lễ, bình thân. Tân ẩn lớn tiếng nói, ngay hôm đó lên chiếu cáo thiên hạ, quỷ cốc tử đại sư vì ta đại càn đế quốc đế sư, được vạn dân tôn sùng, bất kỳ người nào cũng không được vô lễ, người trái lệnh tru sát cửu tộc. Quỷ cốc tử, trời ạ, thế nhưng là người thánh sư kia quỷ cốc tử. Có người nói quỷ này kê thế nhưng là lục địa thần tiên a, hắn đều gia nhập đại càn. Quá tốt. Đại gia cùng nhau kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên quỷ cốc tử tên là mọi người đều biết. Đế đô trên khoảng không, số mệnh vân hải bên trên, quỷ cốc tử khí vận kim thân cũng chậm rãi xuất hiện, đứng ngạo nghệ với quần thần trong lúc đó, vị trí so với viên thiên cương càng cao hơn. Vào thành. Tân ẩn bá khí xua tay, tức khắc dẫn người vào thành, ở vạn dân trúc hiện nay, đại quân bắt đầu cấp tốc vào thành. Người nước ngoài đội bơn cũng dồn dập vào thành. Chuyện hôm nay chắc chắn truyền khắp thiên hạ, bởi vì đế đô bên trong nắm giữ các quốc gia thám tử, bất cứ tin tức gì đều biết cấp tốc truyền ra. Quỷ cốc tử gia nhập đại càn đế quốc, rất nhanh để thiên hạ các quốc gia cùng nhau khiếp sợ. Đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu. Người nước ngoài đội bơn đến, cũng làm cho đế đô thương nghiệp lần thứ hai phồn hoa, vô số dân chúng tranh nhau vây xem, trong đế đô trở nên cực kỳ náo nhiệt. 323 vũ thần chi cảnh, muốn làm thì phải làm lớn điểm. 27. Người nước ngoài đội bơn đến, cũng làm cho đế đô thương nghiệp lần thứ hai phồn hoa, vô số dân chúng tranh nhau vây xem, trong đế đô trở nên cực kỳ náo nhiệt. Tân ẩn trở lại đế đô tòa trấn, đại càn đế quốc lần thứ hai vững chắc. Sau đó 7-8 ngày, hắn bận bịu là chân không chạm đất. Đầu tiên tự nhiên là dàn xếp quỷ cốc tử, hắn đem quỷ cốc tử dàn xếp ở hoàng cung phụ cận một tòa bên trong trại viện, ban xuống đại lượng nô bộc thị vệ, dành cho quỷ cốc tử tối cao cấp biệt đãi ngộ. Quỷ cốc tử đến, để đại càn đế quốc văn võ trọng thần cùng nhau khiếp sợ, đại gia tranh nhau bái phỏng, liền ngay cả viên thiên cương cũng là chủ động đi qua bái phỏng. Tiếp đó, quỷ cốc tử tự tay viết từng phong thư tín, bị các loại tín sứ đưa đến thiên hạ các nơi, hắn bắt đầu triệu tập chính mình đệ tử. Một khi đệ tử của hắn đến, như vậy đại càn đế quốc sẽ nhân tài đông đúc, đến thời điểm càng có lợi với tranh cấp cựu phẩm đế quốc vị trí. Trong lúc nhất thời, thiên hạ dung chuyển sôi trào. Lại đến, quỷ cốc tử dâng thư mệnh, nói phải ở bên ngoài hoàng cung vây bố trí trận pháp, lấy hộ vệ hoàng cung chi an nguy. Tân ẩn tự nhiên là đại hỉ đáp ứng. Quỷ cốc tử am hiểu các loại âm dương chi đạo, bố trí mấy cái trận pháp, vậy dĩ nhiên là dễ như ăn cháo sự tình. Hắn ở bên ngoài hoàng cung vây thành tường hành lang phụ cận mân mê một ngày, kết quả là ung dung bày xuống tầng tầng trận pháp. Những này trận pháp không nhìn thấy sợ không được, thế nhưng là một khi đi sai bước nhầm, nhưng dễ dàng rơi vào mê miễn bên trong, đi một ngày một đêm cũng vô pháp đi ra ngoài. Phàm là có địch nhân tới rồi đánh lén, như vậy những này trận pháp chính là bọn họ ác ngộng. Tân ẩn tự nhiên mười phần mừng rỡ, đánh khoảng không hắn cũng chuẩn bị phát triển mạnh võ đạo, nếu để cho toàn bộ binh lính tu luyện võ đạo, như vậy phối hợp khí vận tu luyện, là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra một nhóm lớn võ đạo cao thủ, đến thời điểm đại càn đế quốc mới có cùng bát phẩm cựu phẩm đế quốc chống lại khả năng. Có thể một chuyện, lại làm cho Tân ẩn bất đắc dĩ dừng lại kế hoạch. Muốn cho các binh sĩ toàn bộ tu luyện võ đạo, được có bí tịch võ công đi. Tuy nhiên đại càn đế quốc siêu tập bí tịch võ công không ít, thế nhưng các binh sĩ đại thể cũng chỉ là chịu khổ khí lực, lớn tuổi, không thích hợp học tập những bí tịch này. Muốn cải tạo toàn quân tướng sĩ, nhất định phải chế tạo một quyển thích hợp bọn họ tu luyện bí tịch võ công. Hơn nữa cái này bốn bí tịch võ công nhất định phải toàn diện, không thể tu luyện tới đồng dạng liền đứt gãy. Hơn nữa tốt nhất phối hợp một đống lớn đan dược, tất cả những thứ này cũng còn không thể giải quyết trước, quảng bá võ đạo không thể nào đảm luận lên. Bên trong ngự thư phòng, Tân ẩn đăm chiêu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn còn không thể nghĩ đến giải quyết tốt đẹp phương án, cuối cùng hắn chỉ có một không phải là làm xử theo pháp luật phương pháp. Tiểu Lý Tử, Tần Ẩn quát chói tai. Tiểu nhân ở. Lý Liên Anh bước nhanh đi vào ngự thư phòng, quỳ rạp dưới đất, hô to, chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Truyền lệnh. Tần Ẩn lạnh lùng quát chói tai, Hàn Tín, Cao Trường Cung, Tiêu Cảnh Diễm, Lý Tôn Hiếu, Điển Vi, Hàn Thế Trung, Trương Tú, Triệu Vân. Mệnh mỗi người bọn họ xuất lĩnh đại quân, công kích trực tiếp Thiếu Lâm Võ Đàng, Tung Sơn, Hoa Sơn, Minh Giáo, Nhật Nguyệt Thần Giáo, phàm là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy môn phái, đưa hết cho chấm vây quanh. Mệnh cỡ này môn phái cao thủ, tiến kinh diện thánh, nếu như dám cả gan phản kháng người, toàn bộ mặt sát, nếu như có gan dám từ chối môn phái, giống nhau diệt môn. Tân Ẩn bá khí mệnh lệnh, khiếp sợ Lý Liên Anh trợn mắt quát mồm. Đậu phộng, chơi lớn như vậy. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu, 555. Chương 324, 10 vạn đại quân vây công Thiếu Lâm tự. Tân Ẩn điên cuồng mệnh lệnh, không chỉ có chấn động Lý Liên Anh, chờ đến truyền đi thời điểm, lại càng là chấn động Lý Tồn Hiếu các loại đại võ tướng. Đậu phộng, đây là muốn làm việc a, hơn nữa còn là muốn làm lớn sự tình. Thiếu Lâm võ đang chờ môn phái, đại đa số cũng đã phong bế sơn môn không còn ra ngoài, các đại môn phái có ở đại càn đế quốc cảnh nội, có ở quốc gia khác cảnh nội, có thể Tần Ẩn cử động rõ ràng là muốn tụ lại các đại môn phái cao thủ, hất lên một hồi võ lâm phong bạo a. Cử động lần này chỉ sợ sẽ để thiên hạ khiếp sợ. Bất quá chuyện này có hậu quả gì không, không tới phiên Lý Tồn Hiếu loại người lo lắng, bọn họ chỉ cần đi thực thi là tốt rồi. Kết quả là, bọn họ bắt đầu cấp tốc điều động đại quân, từng người phân tán hướng về các nơi môn phái đánh tới. Ngày xưa là các đại môn phái chủ động đánh giết đại càn đế quốc, lại bị Tần Ẩn thu thập không muốn không muốn, mà bây giờ Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, bọn họ phải xui xẻo. Ba ngày sau, Thiếu Lâm tự ở ngoài, Triệu Vân xuất lĩnh một vạn bạch mã nghĩa tổng, 10 vạn phổ thông đại quân, bên ngông quần quận trước tiên giết tới, lít nha lít nhít binh mã trực tiếp đem Thiếu Lâm tự vây quanh, sợ đến vô số tín đồ hương chúng sợ hãi tránh né. Triệu Vân cưỡi ngựa, hướng về phía Thiếu Lâm tự sơn môn nổ hống, Thiếu Lâm tự tăng lưỡng nghe, ta chính là đại càn đế quốc thần uy tướng quân Triệu Vân, phụng Ngô Hoàng thánh chỉ, chuyên tới để Thiếu Lâm tự trung cao tăng đi tới đế đô, Ngô Hoàng có chỉ, phàm là kẻ dám phản kháng giống nhau đánh chết, phàm là từ chối trinh triệu môn phái, giống nhau diệt môn. Giết, giết, giết. 10 vạn đại quân cùng nhau nổ hống, đáng sợ sát khí như bài sơn đảo hải đồng dạng bao phủ bốn phía, chấn động bên trong Thiếu Lâm tự ở ngoài khách hành hương cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, cũng chấn động Thiếu Lâm tự tăng lữ hoàn toàn biến sắc. Trời ạ, chuyện gì thế này? Bệ hạ dĩ nhiên sai người vây công Thiếu Lâm tự. Đây là Phật môn thánh địa, bệ hạ vì sao phái người tiêu diệt? Không đúng không đúng, bệ hạ chỉ là muốn Thiếu Lâm tự cao tăng đi tới đế đô mà thôi, không hẳn thật muốn tiêu diệt bọn họ. Nhanh, nhanh đi thông chi Phương Trượng đại sư, nhanh a. Bên trong Thiếu Lâm tự, hỏng. Vô số khách hành hương khiếp sợ chỉ trỏ trỏ. Vô số tăng lữ hoảng loạn lao ra Thiếu Lâm tự đại môn, 108 hàng ma la hán 7 cái kế tiếp quân trận, tạm thời hành động thứ một đạo phòng ngự, đón lấy các đại cao thủ dồn dập đi ra sân môn, trực diện đại cản quân đội. Thiếu Lâm tự hơn 1000 người. Sở hữu tăng lữ người người tập võ, càng là người lớn tuổi, võ nghệ liền càng đáng sợ thâm thúy, hơn 1000 tăng lữ đối mặt 10 vạn đại quân, dĩ nhiên không có một chút nào e sợ chiến, cái này Thiếu Lâm tự phong thái, quả thật làm cho Triệu Vân không thể không thưởng thức bạc phần. Chư vị, Triệu Vân ôm quyền chắp tay nói, Ngô Hoàng thành tâm mời chư vị cao tăng đến đế đô thương nghị quốc sự, chư vị hay là lập tức theo mặt tướng đi được, bằng không, mặt tướng không thể không đánh, Ngô Hoàng chi mệnh không thể trái. Tướng quân, Thiếu Lâm Vương Trượng Phương chứng đại sư phẫn nộ quát hỏi, cái này chính là các ngươi thành tâm mời cử động. Đây cũng quá bá đạo chứ. Chúng ta cùng đại càn trong lúc đó cử oán, sớm đã qua, vì sao còn muốn đến ta Thiếu Lâm đánh? Việc này không quan hệ cử oán. Triệu Vân nộ hống, Ngô Hoàng nói, chỉ là mời chư vị cao tăng đến đế đô một lời, nếu như bọn ngươi không tuân theo thánh chỉ chi mệnh, đó chính là đại nghịch bất đạo đồ. Trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân đều là vương thần, phàm là kháng chỉ bất tuân người, bản tướng tử muốn xuất binh tiêu diệt. Hỗn đản, chúng ta chỉ là người ở ngoài thế tục, nơi nào đến phiên các ngươi quản lý? Phương Trượng, không thể đi đế đô à? Những cái cầu tặc mỗi người nhân tâm có lượng, chúng ta đi chỉ sợ là muốn ngộ hại nha. Đúng, không thể đi, lần trước ở đại càn chịu thiệt còn không có ăn đủ sao? Hôm nay thẳng thắn với bọn hắn liều, Thiếu Lâm tự cũng không phải là ai cũng có thể đánh đi vào. Đúng, liều, đại gia chuẩn bị giết địch. 324 10 vạn đại quân vây công Thiếu Lâm tự. 37. Đúng, liều, đại gia chuẩn bị giết địch. Thiếu Lâm tự chúng tăng lữ dồn dập nổ hống, từng cái tức giận đến nổi trận lôi đình, chân khí cổ động bên dưới liền chuẩn bị động thủ phản kích. Hừ. Triệu Vân xem thường cười nạo, hắn không nói gì, chỉ là trực tiếp rút kiếm nâng lên. Phía sau hắn 10 vạn đại quân, dồn dập nâng lên thuật bài, tay cầm đao kiếm, từng cái cung nỏ cung tiễn, cũng đều nhắm vào Thiếu Lâm sơn môn. Khoa trương nhất là xa xa, mấy chục môn to lớn diệt di đại bác, đang lẳng lặng đất nhắm vào nơi này. Yêu cầu hoa tươi. Chư vị, không nên để cho bản tướng có làm. Triệu Vân lạnh lùng quát chói tai, Nô Hoàng chi mệnh ai cũng không được cãi lời, mười tức bên trong, bọn ngươi không nữa bỏ vũ khí xuống đầu hàng, từ nay về sau lại không Thiếu Lâm tự, một khi động thủ các ngươi một cái cũng trốn không thoát, đừng ép ta xuống tay ác độc. Nói xong, Triệu Vân kiếm trong tay bỗng nhiên bạch một cái. Ầm. Một đạo đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt đánh vào ngoài trăm thước, một viên to lớn núi đá trong nháy mắt chấn động thành bụi phấn, vũ thần cảnh giới vai chấn nhiếp toàn trường. Mấy ngày nay, Tân Ẩn đánh khoảng không đem hắn thủ hạ võ tướng mỗi người thực lực để bạn, kém cỏi nhất cũng là vũ thần sơ kỳ, vì lẽ đó Triệu Vân thực lực cũng là đại quy mô để bạn. Giờ khắc này chỉ lộ, chỉ vì lập uy. Thật mạnh, cậu tặc kia vì sao đáng sợ như thế? Sợ cái gì, với bọn hắn liều. Đến nha, ta Thiếu Lâm tự tuyệt không sợ chết. Thiếu Lâm tự tăng lữ dồn dập nộ hống, thế nhưng là phương chứng đại sư mấy vị cao tăng, sắc mặt nhưng khó coi cực kỳ. Bọn họ biết rõ hôm nay không ổn. 10 vạn đại quân mưa tên bắn mạnh lại đây, coi như là Thiếu Lâm các cao tăng có thể chạy thoát, cái kia Thiếu Lâm tự những đệ tử khác có thể chạy thoát sao? Đây nhất định là trốn không thoát nha, đến thời điểm Thiếu Lâm tự sẽ máu chảy thành sông, bị giết không có một mảng cỏ. Phương chứng đại sư vừa nãy cũng nghĩ tới muốn bắt giặc phải bắt đua trước, đem Triệu Vân cầm xuống lại nói, lấy Triệu Vân uy hiếp tính mạng 10 vạn đại quân rút đi, thế nhưng là Triệu Vân thực lực lại làm cho hắn lòng tràn đầy cay đắng. Hiện tại bày ở Thiếu Lâm tự trước mặt, chỉ có 2 con đường, hoặc là diệt môn, hoặc là phái ra cao tăng đi tới đế đô, phục tùng Tần Ẩn thánh chỉ. Tuy nhiên Thiếu Lâm tự 10 phần không cam lòng, thế nhưng Phương chứng đại sư lại không thể nắm Thiếu Lâm tự thiên cổ cơ nghiệp đến đánh cược, cuối cùng hắn trầm mặc hồi lâu, nói, tướng quân, chúng ta đi theo ngươi. Được. Triệu Vân cười to nói, chư vị cao tăng không cần sốt sáng như vậy, nô hoàng chỉ là mời các vị đi đế đô mà thôi, chỉ cần chư vị không đi phản kháng, như vậy tự nhiên sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. A Di Đà Phật. Phương chứng đại sư yên lặng nhập kinh, cay đắng câm miệng không nói. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 325, Võ Lâm hạo kiếp, chư tử bách gia. Hoàng Quyền Thủy Trung là ngự trị ở môn phái Võ Lâm bên trên, đối mặt đại cản quân đội đáng sợ uy hiếp, Thiếu Lâm tự không thể không khuất phục, tin tức truyền sau khi ra ngoài, trong chốn Võ Lâm nhất thời hất lên sóng to gió lớn. Lại đến, Hoa Sơn phái, Võ Đang phái, Tung Sơn phái trở chính đạo môn phái lục tục bị tấn công. Không phải ai cũng giống như Phương chứng đại sư một dạng thông minh, Hoa Sơn phái sẽ không chịu phục, kết quả Lý Tồn Hiếu mang binh một đường cùng sát, chém mấy người, cái này thiết huyết thủ đoạn liền đem bọn hắn chấn nhiếp không còn dám động. Nhật Nguyệt thần giáo cùng Minh giáo cũng bị lan đến. Bọn họ đều là ma giáo, nhân số đông đảo, cao thủ đông đảo, thế nhưng là đối mặt khí thế hung hung đại cản quân đội, bọn họ chỉ có thể ăn quả đáng khuất phục, một hồi đại chiến về sau đại lượng cao thủ bị ép đi tới đế đô. Trong lúc nhất thời, Võ Lâm náo là sôi sùng sục. Đại Càn đế quốc vô số dân chúng cũng đều đang chăm chú việc này, người nào cũng không biết Tần Ẩn đến cùng tìm nhiều như vậy Võ Lâm cao thủ đi đế đô làm gì. Võ Lâm cao thủ nhóm chạy tới đế đô còn cần một ít thời gian, mà khoảng thời gian này, Đại Càn đế đô cũng không bình tĩnh, bởi vì quỷ cốc tử duyên cớ, mỗi ngày trôi qua có đại lượng kỳ nhân dị sĩ chạy tới đế đô. Những này kỳ nhân dị sĩ có chút là quỷ kê đệ tử, đặc biệt tới rồi vì bọn họ lao sư trợ trận, có chút là nho, mặc, đạo, phương pháp, âm dương, tên, tu hành, tập, binh chờ chút chư tử bách gia đại biểu, là lại đây chiếu cố quỷ cốc tử. Lúc này đế đô thật là phong vân tế hội, thỉnh thoảng có võ lâm nhân sĩ tiến vào đế đô, người nước ngoài ở đây buôn bán, các quốc gia thám tử tranh nhau qua lại, chư tử bách gia kỳ nhân dị sĩ cũng là chung quanh tụ họp. Bực này cảnh tượng vốn hoa, để không ít cựu phẩm thủ đô đế quốc được chết mục đích. Tân Ẩn tự nhiên là tâm tình thật tốt, đây chính là khai hỏa đại càn đế quốc danh tiếng rất tốt thời cơ, một cái quốc gia phát triển là không thể rời bỏ nhân tài, chư tử bách gia mọi người xuất hiện, đây chính là thiên cơ hội thật tốt, đã làm chư tử bách gia các nhà đại biểu đến đủ. Tân Ẩn cùng quỷ cốc tử liên thủ phát sinh thiếp, ở đế đô thiên hương lâu nội thiết dưới dạ yến tiến bách gia đại biểu. Tân Ẩn cùng quỷ cốc tử nhất khởi phát tiếp, mọi người tự nhiên sẽ không để mặt mũi. Cùng ngày màn đêm buông xuống, thiên hương lâu trong ngoài cũng trở nên phi thường náo nhiệt, bị binh lính hoàn toàn vây quanh thiên hương lâu, cũng có các loại kỳ nhân dị sĩ cầm trong tay tiếp, bắt đầu lục tục đi vào trong lầu. Ngày hôm nay nơi này thật đúng là với náo nhiệt nha, đây không phải là pháp gia đại biểu thân bất hại sao? Hắn dĩ nhiên cũng tới, thật sự là ngạc nhiên. Có chuyện gì ngạc nhiên? Nông gia đại biểu Hứa Hành, còn có cái kia tung hành gia đại biểu Trương Nghi cũng ở, quỷ cốc tử đại sư lực thu hút, không thua gì thánh nhân đây. Mau nhìn, Mặc gia cự tử Cao Tiệm Ly, cái tên này cũng tới. Trong đám người thỉnh thoảng có người kinh ngạc thốt lên, không ít người nghị luận sôi nổi, đại gia lẫn nhau thổi phồng chắc tay, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Chư tử bách gia bên trong, các loại đại nhân vật cũng đến, hiển nhiên là muốn mượn đại càn đế quốc triển khai tự mình ổn vụ. Canh giờ vừa đến, thiên hương lâu ở ngoài mênh mông quần quận đại quân giết tới, Tần Ẩn Loan giá cũng là giá lâm nơi đây, hắn là cùng quỷ cốc tử nhất đưa đến tới. Vậy hạ giá đáo, chúng khanh quỳ nên. Lý Liên Anh cao giọng kêu gào, Tần Ẩn đi ra Loan giá, cùng một bên ngồi kiệu quỷ cốc tử cùng nhau xuất hiện tại thiên hương lâu ở ngoài. 325 võ lâm hạo kiếp, chư tử bách gia. 47. Lý Liên Anh cao giọng kêu gào, Tần Ẩn đi ra Loan giá, cùng một bên ngồi kiệu quỷ cốc tử cùng nhau xuất hiện tại thiên hương lâu ở ngoài. Thiên hương lâu trong ngoài, không ít quần chúng vây xem cùng bồi bàn dồn dập quỷ bái, liền ngay cả Tống Ngọc Điệp hai mẹ con cũng mừng rỡ quỷ trên mặt đất. Chỉ có những cái chư tử bách ra người, từng cái chỉ lá chắc tay, vẫn chưa quỳ xuống đất triều bái, bởi vì bọn họ còn không có chính thức đầu nhập Tân Ẩn. Tân Ẩn tự nhiên cũng không tức giận. Tân Ẩn đoàn người trực tiếp bước vào thiên hương lâu bên trong, hắn đầy mặt uy nghiêm mở miệng, chư vị miễn lễ bình thân, cũng ngồi đi. Tạ bệ hạ. Mọi người mở miệng. Thiên hương lâu bên trong đã bị bố trí thành một cái to lớn lễ đường, giống như Tân Ẩn vị trí ở vị trí cao nhất địa phương, quỷ cốc tử ngay tại hắn bên trái, mà hai bên thì lại che kín thấp bé bàn. Mọi người dồn dập ngồi nghiêm chỉnh ngồi quỳ chân ở trước bàn, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá Tân Ẩn. Tân Ẩn tự nhiên cũng đang quan sát bọn họ. Những này kỳ nhân dị sĩ, mỗi người cũng không đơn giản, mỗi người đều có am hiểu đồ vật, nếu như có thể toàn bộ phụ trợ đại càn đế quốc, vậy dĩ nhiên là một cái thiên đại hảo sự. Chư vị. Tân Ẩn cười nâng chén, hoan nghênh chư vị tới ta đại càn đế quốc, chấm hôm nay đặc biệt đãi tiệc còn đãi, hy vọng chư vị thoải mái chè chén. Đa tạ bệ hạ. Mọi người dồn dập nâng chén. Một chén rượu vào bụng, không khí này nhất thời hòa hoãn không ít. Trong đám người có 40-50 người dồn dập đứng dậy, quay về quỷ cốc tử sâu sắc chắp tay hô to, bái kiến lão sư. Bọn họ hiển nhiên chính là quỷ cốc tử môn đồ, 500 môn đồ đến 1/10, nhưng chính là nguồn sức mạnh này
cũng đủ để cho bất luận người nào thay đổi sắc mặt, bởi vì dẫn đầu có hai người đúng là binh gia đại biểu nhân vật Tô Tẫn, một cái khác thì là tung hoành gia đại biểu nhân vật Trương Nghi. Bọn họ mặc dù là chư tử bách gia hai đại nhà đại biểu, thế nhưng nói cho cùng, bọn họ kỳ thực cũng là Quỷ Cốc Tử đệ tử. Tuy nhiên bọn họ ở các quốc gia nắm giữ không nhỏ danh tiếng, thế nhưng lần này lại bị Quỷ Cốc Tử một tờ thư tín triệu tập lại đây, Quỷ Cốc Tử lực thu hút có thể nói kinh người. Tân Ẩn cũng là con mắt tỏa sáng. Tôn Tẫn thế nhưng là Bình Thánh Tôn Vũ Tô Tử, cùng Hàn Tín Trương Lương nổi danh, là một vị tiếng tăm lừng lây chiến lược nhà quân sự, trong lịch sử điển kỵ tái mã tiết mục ngắn, nói chính là Tôn Tẫn nhu lược. Trương Nghi cũng không đơn giản. Hắn ở Quỷ Cốc Tử môn hạ tập được du thuyết thuật, cùng lục quốc tể tướng Tô Tần đặt ngang hàng, chính là tung hoành gia đại biểu nhân vật. Hắn nam hiểu du thuyết các 1.4 nước, hợp tung liên hành, thủ đoạn 10 phần tinh diệu, hắn trong lịch sử còn từng làm Tần Quốc Ngụy Quốc tể tướng, trị quốc bản lĩnh cũng là vô cùng cường hãn. Hai người này xuất hiện, Tân Ẩn tự nhiên là 10 phần tâm động. Chư vị, cũng ngồi đi. Quỷ Cốc Tử mỉm cười, lần này đại gia tụ hội đại càn đế quốc, đây là duyên phận, đại càn đế quốc phát triển không ngừng, lão hủ cả gan mặt dày thần phục ở càn đế ngồi xuống, lan lộn cái nhất quan bàn trước, miễn cưỡng xem như cái đế sư. Chư vị đều là tuyệt thế nhân tài, có tài nhưng không gặp thời thật sự thật đáng giận, càn đế có lòng muốn tranh bá thiên hạ, cần gấp các loại nhân tài, còn chư vị vạn vạn không nên bỏ qua. Lão sư, một cái đầy mặt ngạo khí gầy gò người trung niên đứng dậy, chắp chắp tay dò hỏi, không biết học sinh có thể hay không hỏi càn đế một vấn đề. Chương 326, người mẹ hắn đầu óc có bệnh. Đứng dậy người trung niên này, trên người mặc một mạc áo tang, sắc mặt hàm hậu giản dị, nhìn một cái phảng phất là một cái nông phu giống như vậy, thế nhưng phía sau hắn nhưng theo hơn 10 cái giống như hắn trang phục người trẻ tuổi, phụ cận bách gia tinh anh nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng bao hàm tôn kính. Người này, nhất định phải không đơn giản. Tân Ẩn híp mắt lại, ngược lại là đến hứng thú. Hôm nay dạ yến rất đơn giản, nói khó nghe điểm chính là cái chiêu mộ biết, Tân Ẩn muốn chiêu mộ nhân tài, mà những này kỳ nhân dị sĩ thì lại muốn đọ sức một cái tốt xuất thân, thậm chí muốn tại triều đường trên dương ra hoài bão. Đây là một hai triều lựa chọn. Tân Ẩn lựa chọn bọn họ tự nhiên cũng sẽ lựa chọn Tân Ẩn. Người này tên là Hứa Hành. Quỷ Cốc Tử vừa cười vừa nói, hắn vốn là môn hạ đệ tử của ta, thế nhưng xuất sư sau si mê nông gia chi đạo, bây giờ là nông gia đại biểu nhân vật bên trong. Tân Ẩn gật đầu. Chư tử bách gia bên trong, ngược lại là 16 có một cái nông gia, bọn họ tôn sùng thượng cổ thần nông thị, tinh thông ngũ cốc chi thuật, thừa hành đất trạch vạn vật, thần nông bất tử, tướng tướng vương hầu, tha có loại tử tín điều. Nông gia đệ tử trải rộng thiên hạ, du hiệp tần sĩ xuất hiện lớp lớp, bọn họ phần lớn là chính trực hiệp nghĩa chi sĩ, nhưng hành tung có lượng, trường dấu ở đồng ruộng trong chợ, không cầu nghe đạt đến chư hầu, là chư tử bách gia bên trong đệ tử số lượng khổng lồ nhất một phái. Hứa Hành, ngược lại là trong lịch sử nông gia tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Hứa Hành, ngươi muốn hỏi chuyện gì? Tân Ẩn hỏi ngược lại. Vậy hạ. Hứa Hành nghiêm túc ôm quyền nói, gia quốc thiên hạ, lấy nông làm gốc, bách tính ăn vui, di thực vi thiên. Tại hạ vì là nông gia đại biểu, cả gan muốn hỏi một câu bệ hạ đối với việc đồng ám chi xem phương pháp, còn bệ hạ giải đáp. Không sai. Dân lấy thực làm đầu. Tân Ẩn cười tán, bách tính chính là một cái đế quốc cơ sở, vì lẽ đó nông nghiệp tuyệt đối là cơ sở bên trong cơ sở. Hứa Hành, nói vậy ngươi cũng nhìn thấy đại càn đế quốc nông nghiệp phi thường phát đạt, chớp cũng là phi thường coi trọng nông nghiệp, câu trả lời này ngươi có thể thỏa mãn. Hứa Hành ánh mắt sáng lên. Hắn kinh hỉ ôm quyền nói, rất đúng. Đại Càn Đế quốc nông nghiệp thuế suất cực thấp, hạn chế địa chủ tiền thuê, phân ruộng đến hộ, thật sự là thiên hạ hiếm thấy trắng cử. Tại hạ mang theo đông đảo đệ tử du lịch thiên hạ, còn chưa từng gặp như vậy vì là dân cử chỉ, vậy hạ thật sự là để ở dưới khâm phục. Đã như vậy, cái tiên nông gia đệ tử có thể nguyện vào Đại Càn làm quan, vì bách tính làm ra một phen sự nghiệp. Tân Ẩn hỏi ngược lại, đây tự nhiên là đồng ý. Hứa Hành một mặt nghiêm túc nói, nhưng ta nông gia có mấy cái giới luật, không biết bệ hạ có thể nguyện tuân thủ. Giới luật, tuân thủ. Tân Ẩn sắc mặt lạnh lẽo. Hắn muốn là nhìn thấy cái này Hứa Hành chính là nông gia đại biểu nhân vật, vì lẽ đó phi thường thưởng thức, muốn cho hắn một cái quan vị, để hắn dương ra sở trường, hứa hắn một cái vinh hoa phú quý. Thế nhưng là Hứa Hành một câu nói này, lại làm cho hắn mười phần khó chịu. Tân Ẩn là đế vương, nói điểm trực bạch hắn chính là lão bản, chỉ có hắn chọn người khác phần, còn không có hắn tuyển người chức vị còn muốn thủ quan viên quy củ đạo lý, đây con mẹ nó cũng quá ngạo khí chứ. Vì lẽ đó, Tân Ẩn phi thường khó chịu. Hừ, Tân Ẩn cười gằn, nông gia có gì quy củ, ngược lại là nói nghe một chút, chớ cũng vẫn chưa nghe nói qua. Đơn giản Hứa Hành nói, chúng ta nông gia coi trọng, hiền giả cùng dân cũng cày mà ăn, ung xôn mà trị. Chỉ cần bệ hạ có thể làm được, tại hạ nhất định xuất lĩnh đệ tử dốc sức giúp đỡ, để đại càn đế quốc nông nghiệp nâng cao một bước. Khí. Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Hứa Hành ánh mắt đều mang một tia kính nể. Đại gia ngươi, cái tên này não tử không bình thường. A326 người mẹ hắn đầu óc có bệnh. 57. Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Hứa Hành ánh mắt đều mang một tia kính nể. Đại gia ngươi, cái tên này não tử không bình thường. A nông gia phản đối không làm mà hưởng. Hứa Hành câu nói này ý tứ chính là, hiện nước quốc quân nên muốn cùng bách tính cùng trồng trọt thu được chính mình lương thực, mình làm sớm muộn món ăn cũng xử lý quốc sự. Nói cách khác, hắn muốn cho Tần Ẩn chính mình trồng trọt lương thực, đồng thời mình làm sớm muộn cơm, không thể để cho người hầu hạ chính mình, cứ như vậy hắn mới là Hứa Hành trong lòng hoàn mỹ quân chủ, mới xứng để hắn thần phục. Tất cả mọi người cảm thấy yêu cầu này có chút quá đáng. Hiện tại đế vương cũng không phải là thần nông thị thời đại kia đế vương, làm sao có khả năng chính mình trồng, chính mình hôm qua sớm muộn cơm. Chuyện này quả thật chém gió a, Hứa Hành phổ biến lý niệm ai cũng được không nha. Tần Ẩn cũng là đầy mặt khó chịu. Cái này Hứa Hành mẹ hắn não tử có bị bệnh không? Hứa Hành,
ngươi thật sự là Quỷ Cốc Tử tiên sinh đệ tử? Tần Ẩn cau mày dò hỏi. Hắn trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn, tất cả mọi người vừa nghe liền cười, đại gia phảng phất nghe ra Tần Ẩn nửa câu nói sau ý tứ, hắn rõ ràng là đang nói Hứa Hành náo tử ngu như thế dấu, là thế nào lăn lộn thành Quỷ Cốc Tử đệ tử giả danh lừa bịp. Hứa Hành cũng cứng đốc, hắn xem là liền khí đầy mặt đỏ lên. Vậy hạ, Hứa Hành phẫn nộ tranh luận, thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong thần nông thị, tự mình trồng trọt, tự mình nấu ăn, giữ dân đồng nhạc, mới là thánh hoàng, khó nói bệ hạ sẽ không muốn noi theo năm đó thần nông thị. Noi theo? Ha ha ha. Tân Ẩn xem thường cười to, bản đế chỉ có chính mình đường, đế vương con đường là mình đi ra, tại sao noi theo nói chuyện? Thần nông thị đúng là ta Hoa Hạ một vị đáng giá tôn kính đế vương, thế nhưng vậy thì như thế nào? Kim 997 lúc không giống ngày xưa, khó nói chấm cũng phải tự mình xuống đất làm ruộng, vậy còn làm đế vương làm gì? Về nhà loại khoai lang tính toán. Ha ha. Mọi người dồn dập cười nhạo. Vậy hạ, Hứa Hành giận dữ, khó nói ngươi xem không dậy nông gia. Chấm không phải là xem không lên nông gia, là xem không lên ngươi. Tân Ẩn tức giận quát chói tai, ngươi cái này loại người của hủ, khái niệm bảo thủ không biết tiến bộ, chấm trăm công nghìn việc, mỗi ngày xử lý ít nhiều sự vật. Khó nói tự mình trồng trọt liền có thể để đại càn trở nên càng tốt hơn. Đồ có lợn, mỗi người có mỗi người trách nhiệm, chấm trách nhiệm chính là nắm chắc đại càn phương hướng phát triển, ngươi có thể hiểu. Tân Ẩn một lời nói, chấn động không ít người hoàn toàn biến sắc. Hứa Hành cũng là một mặt đỏ lên, hiển nhiên ngáy lòng của hắn tín nhiệm đang bị Tần Ẩn đánh tan. Hừ, Tần Ẩn lần thứ hai cười gằn, liền ngươi cũng có thể lẫn vào dạ yến bên trong, liền ngươi cũng xứng tự xưng Quỷ Cốc Tử tiên sinh đệ tử, thật giả lẫn lộn, cút, ngươi, phúc. Hứa Hành tại chỗ tức giận đến đầy mặt đỏ lên, bị Chư Tử Bách ra mọi người ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm, hắn tại chỗ liền tức giận đến miệng phun máu tươi, sau đó trực tiếp ngất đi. Lão sư, Hứa Hành, hắn ngất. Đại gia kinh ngạc thốt lên. Chương 327, Mặc gia đại biểu, Cao Tiểu Ly. Hứa Hành bị Tần Ẩn tươi sống tức ngất đi, nông gia đệ tử cũng là ảo não mang theo hắn rút đi nơi đây, những người khác nhìn về phía Tần Ẩn ánh mắt, lúc gần lúc hiện mang theo một tia kính nể. Tần Ẩn, phong mang tất lộ, không dễ trêu chọc a. Giờ khắc này hắn có một loại khẩu chiến quần nho cảm giác, làm cho tất cả mọi người cũng không dám coi khinh hắn. Còn ai có nghi vấn? Tần Ẩn nhìn quét toàn trường, mà không chút thay đổi nói, hôm nay dạ yến, chấm vì là cầu tài, vì lẽ đó chư vị có gì chỗ không ổn tùy tiện dò hỏi, chấm tất nhiên là biết gì nói nấy, chư vị thậm chí có thể thảo luận. Chư vị đều là nhân tài. Chấm hy vọng chư vị cũng lựa chọn ta Đại Càn Đế Quốc, nơi này sắp trở thành các ngươi bình đại, để cho các ngươi dương ra sở trường, cũng làm cho các ngươi chính thức bậc khởi. Tân Ẩn một lời nói, để mọi người ánh mắt sáng lên. Mặc gia Cao Tiệm Ly trực tiếp đứng dậy. Hán tuổi không lớn lắm, 20, 30 tuổi dáng vẻ, thân hình cao lớn phiêu dận, trên thân còn mang theo một thanh trường kiếm, xem ra thực lực không tệ. Hắn là Mặc gia đại biểu. Mặc gia là một cái kỷ luật nghiêm mật học thuật tổ chức, bọn họ chủ trương giữa người và người bình đẳng yêu nhau, phản đối xâm lược chiến tranh, tôn sùng tiết kiệm, phản đối phô trương lãng phí, coi trọng kế thừa tiền nhân văn hóa tài phú, nắm giữ quy luật tự nhiên các loại. Bọn họ là ưu tú nhất cơ quan chế tạo đại sư, bọn họ là ưu tú nhất nhà phát minh, bọn họ nắm giữ lấy Hoa Hạ rất nhiều cổ lão nghiên cứu, mỗi người cũng không thể coi thường. Vậy hạ, Cao Tiệm Ly mỉm cười chắc tay, do hỏi, nếu như chúng ta Mặc gia thần phục với Đại Càn Đế Quốc, không biết bệ hạ đối với Đại Tần Đế Quốc là gì thái độ? Hả? Đại gia cùng nhau khiếp sợ, làm cái gì nhỉ? Cái này tính là cái gì vấn đề? Đại Càn Đế Quốc cùng Đại Tần Đế Quốc, bán đại bắc cũng không tới được rồi. Tân Ẩn cũng là một mặt kinh ngạc. Doanh chính cùng Đại Càn vẫn chưa cử bán. Tân Ẩn nghiêm túc nói, chấp đối với thiên hạ các quốc gia đế vương thái độ đều là giống nhau, đó chính là không cửu thị, không thân cận, thế nhưng cũng tuyệt đối không coi khinh. Hạ hạ. Cao Tiệm Ly cười to giải thích, vậy hạ, ta Mặc gia cùng Đại Tần Đế Quốc có không giải được cửu án, nếu như Mặc gia vào Đại Càn Đế Quốc, như vậy Đại Tần Đế Quốc cũng sẽ không đối với Đại Càn có hảo cảm, đến thời điểm họa thủy dẫn lại đây, cái này nhưng là không tốt lắm, vì lẽ đó tại hạ mới cả gan dò hỏi bệ hạ làm sao đối xử Đại Tần Đế Quốc. Thì ra là như vậy. Tân Ẩn thấy buồn cười, cười tương đối xem thường. Hắn ba khí lắc đầu một cái cười gằn, Mặc gia cùng Đại Tần Đế Quốc có gì cửu án, chấm không nghĩ quản cũng sẽ không đi quản, thế nhưng chư vị cho chấm nhớ kỹ một câu nói, phàm là vào ta Đại Càn Đế Quốc, bất luận ngươi trêu chọc qua cái gì cựu địch, chấm che chở được ngươi, Đại Càn Đế Quốc cũng che chở được ngươi. Tân Ẩn ba khí tuyên ngôn, để mọi người con mắt tỏa sáng. 327 Mặc gia đại biểu, Cao Tiệm Ly. 67. Tân Ẩn ba khí tuyên ngôn, để mọi người con mắt tỏa sáng. Vậy hạ ba khí. Cao Tiệm Ly lại càng là kinh hỉ dò hỏi, nói cách khác, Đại Càn Đế Quốc sẽ cùng Đại Tần Đế Quốc khai chiến lạc. Vậy hạ, ta có được hay không hiểu như vậy? Hả? Tần Ẩn cao mày. Ý hắn cũng không phải là Cao Tiệm Ly ý này a. Cái này Cao Tiệm Ly cũng là một cái khó chơi hạng người, hắn thật giống ba không được để Đại Càn Đế Quốc cùng Đại Tần Đế Quốc đánh nhau giống như, vậy thì để Tần Ẩn khó chịu. Mặc ra, các ngươi tốt nhất đoan chính thái độ. Tần Ẩn lạnh giọng nói, Đại Càn Đế Quốc cùng Đại Tần Đế Quốc đến cùng hội sẽ không khai chiến, cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi nếu như muốn đầu nhập ta Đại Càn Đế Quốc, như vậy bất luận các ngươi cựu địch là ai, chấm nhất định có thể che chở các ngươi. Thế nhưng các ngươi cũng đừng tưởng rằng có thể khống chế Đại Càn cục diện chính trị, Đại Càn có muốn hay không khai chiến, đến cùng cùng ai khai chiến, với các ngươi không có một đồng liên quan. Cái này, Cao Tiệm Ly trên mặt ý cười nhất thời thu lại. Hắn lông mày níu chặt, không tiếp tục hé răng. Mà bên cạnh hắn một vị nhỏ gầy nữ hài thì lại bất mãn hừ lạnh, cái gì đó, còn tưởng rằng Đại Càn Đế Quốc có thể tiêu diệt Tần Thủy Hoàng cái kia tàn bạo bất nhân ra hỏa, thật sự là quá khiến người ta thất vọng, như ngươi loại này quân vương, nhát gan.
không có can đảm theo Đại Tần Đế quốc đối nghịch, cứ việc nói thẳng, dừng a. Lớn mật. Lý Liên Anh gầm lên, tiểu cô nương, thật lớn mật, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Làm sao? Các ngươi nhát gan còn không cho người nói a? Tiểu nữ hài chống nạnh trào phúng, nếu như các ngươi không sợ, vậy các ngươi ngược lại là xua binh tấn công Đại Tần a, doanh chính đứa kia tàn bạo bất nhân, làm thiên hạ bách tính dân chúng lầm than, các ngươi nếu như dám to gan tấn công Đại Tần, vậy ta cao nguyện cho dù ngươi là nhóm đại càn người vẫn tính anh dũng. Đại càn người là không phải là anh dũng, còn chưa tới phiên ngươi bình luận. Tân ẩn đầy mặt hàn xương quát lớn, nhóc con miệng còn hôi sữa, vô chi buồn cười, chấm bốn tưởng rằng Mặc gia có chút bản lĩnh, còn muốn cho các ngươi một con đường sống, bây giờ nhìn lại, các ngươi không xứng. Đại Tần Đế quốc tính là gì? Một ngày nào đó chấm thiết kỵ đem dẫm khắp thiên hạ, mà ngươi Mặc gia thì lại chỉ là một cái lịch sử bụi trần, vĩnh viễn không ra gì. Ngươi cho rằng ngươi một câu kế khích tướng, đã đáng giá chấm xua binh cùng Đại Tần Đế quốc liều mạng? Đó là muốn chơi mệnh, chết cũng không phải ngươi người nhà họ Mặc, ngươi làm chấm là đồ con lợn hay sao? Tân ẩn quát lớn, để tiểu nữ hài sắc mặt tái nhợt. Hừ, Mặc gia người, các ngươi tốt nhất câm miệng. Các ngươi cùng Đại Tần Đế quốc có ân oán là các ngươi sự tình, chiến tranh cần phải quan hệ đến vô số lê dân bách tính. Các ngươi muốn chiến, vậy thì chính mình đi tìm Đại Tần Đế quốc. Đại Càn không sợ Đại Tần, thế nhưng Đại Càn bách tính tuyệt đối không thể chịu đựng tùy ý khai chiến. Nước tuy lớn, hiếu chiến tất vong, Mặc gia ngu xuẩn. Các ngươi mỗi ngày gọi kiêm ái phi công, khó nói chính là như vậy phi công. Bên trong, Quỷ Cốc Tử đệ tử dồn dập mở miệng quát lớn, Trương Nghi cùng Tôn Tẫn cũng là mở miệng trợ giúp. Mới vừa rồi là Tần Ẩn khẩu chiến của nho, hiện tại có hắn nhóm gia nhập, trong lúc nhất thời trong đại sảnh này liền trở nên náo nhiệt. Mặc gia người bị mọi người vây công, nhất thời gian cũng là lúng túng dị thường, Cao Tiệm Ly cũng là tương đối bất ức. Vậy hạ, Cao Tiệm Ly giận dữ mở miệng, ta Mặc gia người nói lỡ, tại hạ nhưng lấy xin lỗi, thế nhưng cái này không có nghĩa là chư vị có thể coi khinh ta Mặc gia. Ta Mặc gia cơ quan thuật thiên hạ vô song, bệ hạ nếu như từng trải qua, như vậy nhất định sẽ trục xuất Bách gia, độc tôn Mặc gia. Trục xuất Bách gia, độc tôn Mặc gia. Ha ha ha, buồn cười buồn cười. Cao Tiệm Ly, ngươi cũng quá ngông cuồng chứ. Ta Nho gia còn chưa nói chuyện, ngươi cái này đây tính toán là cái gì? Mặc gia coi trọng kiêm ái, hiện tại đây là kiêm ái cử chỉ sao? Mọi người dồn dập phẫn nộ quá lớn. Chương 328, đây là ngươi cơ quan thú. Rát rưởi. Thiên Hương lâu bên trong, ở bị khắp trốn. Cao Tiệm Ly nói chọc giận Bách gia đại biểu. Tần Ẩn cũng là tương đối khó chịu, Mặc gia xác thực rất châu bò, thế nhưng ở Tần Ẩn xem ra cái kia chỉ là một cái có thể lôi kéo thế lực, cuối cùng cũng chỉ có thể là thần tử phần. Cao Tiệm Ly như thế tự ngạo, thật sự là quá mức ngạo khí. Vậy hạ. Cao Tiệm Ly ngạo khí mở miệng, thiên hạ học thuyết đến cung xuệ, đâu chỉ Bách gia, nhưng một cái triều đình tuyệt đối không thể có quá nhiều thanh âm, vì lẽ đó tại hạ cho rằng ta Mặc gia mới là thích hợp nhất Đại Càn Đế quốc. Ta Mặc gia vắng lặng quá lâu, cần một thời cơ của thời, mà Đại Càn Đế quốc cũng cần Mặc gia, chúng ta là hợp tác cùng có lợi, phân thì lại lợi bại. Thật sao? Tân ẩn đầy mặt hàn xương cười gằn, Mặc gia bất quá am hiểu một ít cơ quan thuật, cũng dám ở chấm trước mặt khoe khoang, cái này chỉ sợ buồn cười một ít đi. Cơ quan thuật không phải là khoe khoang. Cao Tiệm Ly cả giận nói, đây là chúng ta Mặc gia tâm huyết kết tình, chúng ta mục tiêu chính là lật đổ Đại Tần Đế quốc thống trị, chỉ cần bệ hạ gật đầu đáp ứng, như vậy chúng ta Mặc gia nhất định dốc sức giúp đỡ. Vậy để chúng ta nhìn các ngươi không một không Mặc gia bản lĩnh. Đừng chỉ nói không luyện, khiến người chán ghét phiền. Mọi người không nhịn được châm trọng. Cao Tiệm Ly nhìn quét một chút, hắn cũng có tâm khoe khoang, vì lẽ đó gật gù về sau nói, được, nếu chư vị muốn nhìn, vậy tại hạ liền đều xấu. Hắn tiện tay sờ mó, trong tay là hơn một cái viên cầu. Hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, quả cầu này bỗng nhiên phát sinh cơ giới thức thanh âm, sau đó liền bắt đầu biến ảo, phảng phất là transformer giống như vậy, cuối cùng biến thành một đội bá khí cơ giới hổ. Giống cơ giới hổ phát sinh một tiếng quái lạ nộ hống, nó cả người dĩ nhiên là tinh thiết cùng một thạch làm ra, bắp thịt cả người cũng là tinh thiết, con ngươi là một loại kỳ quái tinh thạch. Nó hành tẩu trong lúc đó, không hề tối nghĩa, nhất trảo tử lấy ra, dĩ nhiên có thể đem sàn nhà cũng bắt nước. Mọi người vừa nhìn, nhất thời khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Ta thiên a, cơ quan này thú mạnh như thế, có thể đem một đống tinh thiết một thạch biến thành một đội trông rất sống động cơ quan thú, Mặc gia bản lĩnh có thể thật là khiến người ta kinh thán không thôi a, như thế nào? BGFB. Vậy hạ còn thỏa mãn. Cao Tiệm Ly Dương Dương tự đã nói, cỡ này cơ quan thú tuyệt đối tinh diệu tuyệt luân, không chỉ có đao thương bất nhập, hơn nữa lực lớn vô cùng, đối đầu 100 dũng sĩ cũng không thành vấn đề. Chỉ cần bệ hạ gật đầu đáp ứng đối phó Đại Tần Đế quốc, bực này cơ quan thú muốn bao nhiêu ít có bao nhiêu. Tại đây phá đồ vật cũng muốn dụ dỗ cùng chấm. Tân ẩn đầy mặt tấm gầm lên hỏi, Cao Tiệm Ly, đầu óc ngươi không thể xấu chứ? Cao Tiệm Ly trên mặt đắc ý nhất thời biến mất. Hán kiếp sợ hỏi ngược lại, bệ hạ đây là ý gì? Khó nói đối với cơ quan này thú không hài lòng sao? Đây chính là ta Mặc gia độc nhất cơ quan thú, tuyệt đối trung thành, chiến lực cường đại, ở trên chiến trường đây chính là hoành hành vô kỵ tồn tại. Vô số người đối với hắn trông mà thèm cực kỳ, khó nói bệ hạ không thích. Hừ, Tân ẩn xem thường hừ lạnh, không gặp hắn có bất luận động tác gì, chỉ thấy hắn đưa tay trộn một cái hút một cái, một luồng đáng sợ chân khí liền đem cơ quan hổ bắt được. Sau một khắc Tân ẩn một trường đánh đi ra ngoài, cơ quan hổ còn chưa kịp phản ứng, đã bị hoanh thành một đống sắt vụn. Đây là ngươi cơ quan thú? Rát rưởi! Tân ẩn bất mãn quát chói tai, một người vũ sư cường giả liền có thể dễ dàng diệt sát nó, hơn nữa nó chi phí bao nhiêu? Ngươi thật coi chúng tốt hốt du hay sao? Cùng với muốn loại này trông thì ngon mà không dùng được, chi phí cao hơn nữa cơ quan thú, chấm còn không bằng bồi dưỡng mấy cái võ sư. Cái này, 328 đây là ngươi cơ quan thú. Rát rưởi. 77. cái này, Cao Tiệm Ly bị đả kích sắc mặt đen tối, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, hắn cho rằng cơ quan thú vừa ra, nhất định sẽ khiếp sợ toàn trường, đến thời điểm thu được tất cả mọi người tôn trọng, thậm chí Tần Ẩn đều biết khóc lóc hô yêu cầu Mạc Gia gia nhập đại càn, đến thời điểm hắn có thể bàn điều kiện. Có thể Tần Ẩn một cái tát, nhưng đập nát hắn ảo tưởng. Hắn hiện tại lúng túng muốn chết tâm đều có, chỉ có thể bất ức không nói tiếng nào, lui sang một bên không lên tiếng nữa. Ha ha. Trương Nghi cười lớn chắc tay, nói, Mạc Gia cơ quan thuật sát thực lợi hại, thế nhưng dùng ở trên chiến trường, kỳ thực cũng không có lời, nếu như Mạc Gia chịu thần phục với đại càn, vậy hạ có lẽ có cần phải các ngươi một ngày. Vậy là tự nhiên. Tần Ẩn nghiêm túc nói, chư vị, bất luận các ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, chớ cũng có thể cần dùng đến. Ta đại càn đế quốc hải nạp bách xuyên, tuyệt không ghét bỏ bất luận một hai xuất thân, tuyệt đối duy tài thị cử. Đương nhiên, nếu như các ngươi xem Hứa Hành một dạng có rất nhiều yêu cầu, như vậy chớ có thể tuyệt đối sẽ không phản ứng. Một cái to lớn đế quốc thiếu các ngươi không thiếu một cái, nhiều các ngươi một cái không nhiều. Đại càn triều đình nhân tài đông đúc, cũng không cần xin bất luận người nào. Vậy hạ thánh minh. Đại gia cùng nhau hô to. Vừa nãy một đoạn tranh chấp, để mọi người nhìn rõ ràng Tần Ẩn tính cách cùng bá đạo, đương nhiên cũng nhìn thấy hắn hùng tâm trang trí, vì lẽ đó mọi người tại đây tất cả đều thu từ bản thân viên tiêu ngạo khí tâm, trở nên đàng hoàng lên. Bệ hạ, Tôn Tấn cười hỏi, nếu như ta chờ gia nhập đại càn, như vậy bệ hạ hội làm sao thu xếp chúng ta? Đúng vậy a bệ hạ, ngài muốn làm sao thu xếp chúng ta? Chư tử bách gia, hai bên đều không cùng, bệ hạ hội dùng như thế nào chúng ta? Mọi người dồn dập hiếu kỳ đặt câu hỏi. Tần Ẩn trực tiếp tuyên bố, chư vị không cần lo ngại, chấp dùng người từ trước đến giờ chỉ nhìn bản lĩnh. Các ngươi am hiểu quản lý quốc gia có thể phân phối đến các huyện làm huyện lệnh. Các ngươi có bản lĩnh quản lý một huyện địa bàn, chấm liền để các ngươi làm huyện lệnh, có bản lĩnh quản lý đất đai một quận, chấm liền để các ngươi làm quận trưởng. Nếu có bản lĩnh quản lý nhất châu chi địa, chấm liền để các ngươi làm châu mục. Các ngươi am hiểu lãnh binh đánh trận, liền tiến vào trong quân lịch luyện, có bản lĩnh người tự nhiên một đường tấn cấp, phong hầu bái tướng sẽ không cửu viễn. Yêu thích mân mê phát minh, nông nghiệp, sách, âm dương học thuyết chờ chút nhân tài, chấm cũng tự nhiên sẽ phân phối đến các nơi, để mọi người bật tận kỳ tài, ở đại càn đế quốc các ngươi tuyệt đối có thể tìm tới chính mình một vị trí. Lúc này không nổi, chư vị chậm rãi cân nhắc, hiện tại chúng ta uống rượu trước, đến. Đại gia không say không về. Đà tạ bệ hạ. Ha ha, hắc. Bệ hạ hào khí, chúng ta khâm phục, hắc. Mọi người dồn dập cười lớn nâng chén, tiến hội lần thứ hai sôi trào lên, mỗi người cụm chén dao ngọn, thế nhưng là đôi mắt nơi sâu xa, nhưng có không ít người bắt đầu động tâm. Đại càn đế quốc, để bọn hắn tâm động. Tân Ẩn, cũng đáng giá bọn họ đầu nhập. Chương 329, hợp tung liên hành, Nam Man thần phục. Dạ tiệc kết thúc, chư tử bách ra mọi người tận hứng mà về. Mọi người dồn dập cáo biệt về sau bắt đầu rời đi, còn bọn họ là không muốn đầu nhập đại càn đế quốc, vậy thì liền tùy tiện bọn họ. Tân Ẩn hội thiết lập một cái bộ môn, chuyên môn khảo hạch bọn họ, sau đó đem bọn họ phân phối đến các nơi cơ sở, cho bọn họ một cái cơ hội. Nếu như bọn họ là nhân tài, như vậy bọn họ tuyệt đối có thể đem nắm thời cơ của thời, nếu như bọn họ là đồ ngu, như vậy cũng rất nhanh sẽ bị loại bỏ đi ra ngoài, ngược lại đại càn đế quốc tuyệt đối không cho phép bất luận người nào thật giả lẫn lộn. Tiến hội xong việc, Tân Ẩn tự nhiên là tâm tình thật tốt. Chư tử bách ra tất cả mọi người có ý đồ gia nhập đại càn đế quốc, coi như bọn họ sẽ không toàn bộ nhất lên gia nhập, thế nhưng chỉ cần có người gia nhập, như vậy đại càn đế quốc văn thần số lượng sẽ cấp tốc tăng cường, nắm giữ càng to lớn hơn tiềm lực cùng hành động lực, đây tuyệt đối là nhất chuyện thật tốt. Tân Ẩn đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng là phát hiện có hai người vẫn ngồi tại chỗ, chậm chạp không chịu rời đi, cái này lượng người chính là Tôn Tấn cùng Trương Nghi. Hai vị. Tân Ẩn kinh ngạc do hỏi, vì sao chậm chạp không đi? Nhưng là phải tìm Quỷ Cốc Tử tiên sinh tự ôn chuyện. Ha ha. Quỷ Cốc Tử thấy buồn cười, bệ hạ, bọn họ cũng không phải là tìm ta, mà là tìm ngươi. Đúng, chúng ta cả gan tìm bệ hạ trò chuyện vài câu. Bệ hạ đi thong thả, chúng ta có chuyện bẩm báo. Trương Nghi cùng Tôn Tấn mở miệng cười. Ồ. Tân Ẩn ánh mắt sáng lên, cười to nói, hai vị đều là quỷ tài, có chuyện gì cứ việc nói, chấm rửa hai lắng nghe. Trương Nghi cùng Tôn Tấn tư thái, rõ ràng là muốn đầu nhập a. Hai người bọn họ thế nhưng là đại tài, cũng là Tân Ẩn tại đây chư tử bách ra bên trong coi trọng nhất người, vì lẽ đó hai người bọn họ cử động, trực tiếp để Tân Ẩn đến hứng thú. Đừng nói là rửa hai lắng nghe, hắn coi như là trắng đêm nói chuyện, chỉ cần có thể đem bọn họ tranh thủ lại đây, đó cũng là có lời. Trương Nghi cùng Tôn Tấn liếc mắt nhìn nhau, bọn họ con mắt tinh quang lấp lóe. Hai người không do dự nữa, trực tiếp quỳ rạp dưới đất, hô to, "Bệ hạ, chúng ta tài năng kém cỏi, nhưng cũng không cam lòng bình thường, hy vọng tùy tùng bệ hạ, phụ tá bệ hạ khai sáng thiên cổ cơ nghiệp." Ken. Hệ thống chức năng nhắc nhở, lịch sử danh thần Trương Nghi, lịch sử danh soái Tôn Tấn thành tâm đầu nhập, chủ nhân lựa chọn có hay không thu phục. Hệ thống nhắc nhở, để Tân Ẩn mừng rỡ trong lòng. Ha ha, hai vị bình thân. Tân Ẩn liền vội vàng tiến lên nâng, nghiêm túc nói, bọn ngươi đều là tài tuyệt thế, tuyệt đối không thể đa lễ như vậy, ngày sau bọn ngươi chính là ta đại càn đế quốc người. Phong hầu bái tướng, thưởng người đời tôn sùng, chấp tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn ngươi. Đa tạ bệ hạ. Chúng ta có việc bẩm báo, còn bệ hạ đáp ứng. Trương Nghi Tôn Tấn không chịu, Tân Ẩn nhưng kinh ngạc, vừa đầu nhập có chuyện gì bẩm báo? Bệ hạ. Trương Nghi lung tung nói, kỳ thực ở lão sư cùng ngài tiếp xúc trước một tháng, hắn đã viết một phong thư tín báo cho biết chúng ta, ta cùng với Tôn Tấn quyết định lại đây đầu nhập, nhưng là không thể nào liền như vậy tay không mà đến, vì lẽ đó tự ý làm chủ, vì là ngài làm một mảnh địa bàn. Địa bàn. Tân Ẩn khiếp sợ. Vâng. Tôn Tấn cười mỉa, không có cái lễ gặp mặt, hai chúng ta thật sự là lúng túng, vì lẽ đó còn bệ hạ không muốn giáng tội. Ha ha. Tân Ẩn cười to, chấm như thế nào lại giáng tội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào,
hai vị còn phải từ từ nói đến. Các ngươi đến cùng vì là chấm làm cái kia một mảnh địa bàn. Nam Man chi địa. Trương Nghi trả lời. Nam Man chi địa. Tần Ẩn kinh ngạc. 329 hợp tung liên hành, Nam Man thần phục. 17. Nam Man chi địa. Tần Ẩn kinh ngạc. Nam Man chi địa, vị trí biên hoang, ngay tại Dương Châu biên giới, tới gần Đại Càn Đế quốc, thế nhưng là đại đa số thời điểm, nơi này cũng sẽ bị người đời lãng quên. Nó địa bàn rộng lớn, có chừng một châu lớn như vậy. Thế nhưng nó sở dĩ gọi là Nam Man chi địa, là bởi vì nơi này núi nhiều đường hiểm, người bình thường căn bản khó có thể đi vào. Trong lịch sử Nam Man chi địa vẫn luôn là Man Vương địa bàn, Đại Tần Đế quốc phái ra mấy chục vạn đại quân tấn công, cũng không từng đem nơi này đặt xuống. Chỗ này lại bị Trương Nghi cùng Tôn Tẫn hai người liên thủ cầm xuống. Cái này không thể nào chứ? Coi như bọn họ sớm một tháng bố cục, như vậy cũng không thể đem Nam Man người triệt để hạ phục, làm sao đàm luận dâng lên Nam Man chi địa? Vậy hạ, Tôn Tẫn vừa cười vừa nói, Nam Man chi địa tuy nhiên vị trí man hoang, bách tính cũng không nhiều, đường cũng không thông, thế nhưng là sinh tồn từng cái to lớn bộ lạc, sinh tồn đại lượng người man. Bọn họ tính cách bưu hãn, am hiểu khống chế độc trùng mãnh thú, lực chiến đấu không nhỏ, nếu như tiếp nhận bọn họ, đôi kia bệ hạ tới nói thế nhưng là nhất chuyện thật tốt. Yêu cầu hoa tươi lời ấy có lý. Tân Ẩn gật gật đầu nói, không duyên cớ nhiều nhất châu chi địa, đông đảo người man đều là tốt nhất binh lính, chuyện tốt bực này chấm tự nhiên hoan hỉ. Nhưng có một việc, bọn ngươi là làm sao làm được? Đây là hợp tung liên hoành thuật vậy. Trương Nghi cười trả lời, hai người chúng ta thâm nhập Nam Man, cùng Nam Man một ít bộ lạc tiếp xúc bên trên, tốn một chút thời gian tuyển ra một cái bộ lạc, giúp bọn họ bộ lạc thủ lĩnh đánh bại những bộ lạc khác, trợ giúp hắn ngồi vững vàng Man Vương vị trí. Trương Nghi phụ trách liên lạc các bộ, gây xích mích các bộ lạc chiến đấu. Tôn Tấn mỉm cười, tại hạ phụ trách chiến sự, hai người phối hợp, lúc này mới một đường phục Nam Man, phụ tá ra một cái mới Man Vương. Nam Man tháng ngày quá khắc khổ, bọn họ cũng muốn phát triển, vì lẽ đó đại gia ăn nhịp với nhau, liền đem bọn hắn cho hốt du lại đây. Lợi hại. Tần Ẩn đại hỉ. Hai người này lễ gặp mặt, thật đúng là để Tần Ẩn khiếp sợ nha. Được, hai vị đều là đại tài, chấm nhất định trọng dụng. Tần Ẩn cười lớn dặn dò, ngay hôm đó lên Trương Nghi vì ta Đại Càn Đế quốc hữu tướng, trợ chấm xử lý triều chính đại sự. Tôn Tấn Phong làm đại càn trấn Nam đại tướng quân, nắm giữ thống ngự binh mã quyền lực. Đa tạ bệ hạ. Trương Nghi cùng Tôn Tấn kích động ôm quyền đáp ứng, hai người bọn họ trong mắt đều là mừng rỡ và phần, khổ cực mưu đồ có kết quả, bọn họ tự nhiên là mừng như điên. Bệ hạ. Tôn Tấn chắp tay nói, Man Vương một mực chờ đợi bệ hạ triệu kiến, không biết bệ hạ khi nào triệu kiến cùng hắn. Tức khắc truyền chỉ, mệnh Nam Man Vương tức khắc đến đế đô yết kiến. Tân Ẩn dặn dò. Vâng. Tôn Tấn cùng Trương Nghi cùng nhau đáp ứng. Ầm. Đế đô trên khoảng không bỗng nhiên truyền đến từng trận nổ vang, số mệnh Vân Hải cũng là lăn lộn không thôi. Tần Ẩn cảm giác được rõ ràng nhiều một luồng khí vận gia nhập, đây là Nam Man khí vận. Trong ngay mắt, Đại Càn Đế quốc dĩ nhiên nhiều nhất châu chi địa, đây thật là để hắn vui mừng khôn xiết. Nhiều nhất nửa tháng sau, Nam Man Vương đi tới đế đô bái kiến, như vậy Nam Man liền sẽ bị Tần Ẩn triệt để nhét vào dưới trướng. Chương 330, bệ hạ. Để Ngọc Điệp hầu hạ ngươi đi. Trương Nghi cùng Tôn Tấn thần phục với lễ gặp mặt, để Tần Ẩn tâm tình thật tốt, hắn lần thứ hai cùng bọn họ uống nhiều mấy chén, mãi đến tận tất cả mọi người có chút chóng mặt, này tiểu yến mới coi như tàn đi. Quỷ cấp tử, Trương Nghi, Tôn Tấn cũng bị phi hùng quân đưa đi. Tân Ẩn ngồi tại Thiên Hương lâu bên trong, khoe miệng mới né qua một nụ cười, lần này Quỷ Cốc Tử vào Đại Càn mang đến chỗ tốt, quá nhiều quá nhiều. Không ra một tháng, Đại Càn Đế quốc nhất định sẽ hất lên nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chủ nhân, màn đêm thăm thẳm, ngài cũng say, nếu không chúng ta trước về cùng nghỉ ngơi. Lý Liên Anh ở một bên nhỏ giọng dò hỏi. Không. Tân Ẩn say khất vung vung tay, hắn có thể dùng chân khí bức ra tự khí, trong nháy mắt liền có thể khôi phục tỉnh táo, thế nhưng là hắn nhưng yêu thích loại cảm giác này. Tối nay không hồi cùng, ở tạm Thiên Hương lâu. Tân Ẩn lẹ bảy linh dặn dò. Vâng. Lý Liên Anh vội vàng nói, "Tiểu nhân cái này đi chuẩn bị ngay." Thiên Hương lâu bên trong có tương đối cao ngăn khách phòng. Tần Ẩn chẳng muốn đêm khuya ngồi cùng, tự nhiên cũng thì ở lại đây, Lý Liên Anh chuẩn bị kỹ càng tất cả, cấp tốc đem Tần Ẩn đón vào một gian tốt nhất gian phòng, sau đó thả nước cho hắn tắm rửa tỉnh rượu, một đường hầu hạ, để Tần Ẩn mười phần hưởng thụ. Tất cả sau khi hoàn thành, Lý Liên Anh lùi tới ngoài cửa. Tần Ẩn tắm rửa buồn tắm bên trong, lặng lặng mà trầm tư. Khoảng thời gian này quá mức bận rộn, hắn rất lâu không thể bình tĩnh lại tâm tình nghỉ ngơi thật tốt. Giờ khắc này hắn cái gì cũng không nghĩ, cứ như vậy nhắm mắt lại, toàn bộ Thiên Hương lâu hết thảy đều phảng phất bị hắn nhét vào não hải, vũ thần thực lực đáng sợ, trong lúc bất chi bất giác liền có thể trưởng khống tất cả. Hắn tâm thần cấp tốc khôi phục, trong lòng hắn cũng biến thành cực kỳ an bình. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, hắn liền ngoài trăm thức nhất con kiến nhỏ độc tĩnh đều có thể cảm giác được, thực lực thế này thật sự là làm người ta kinh ngạc. Hả? Tân Ẩn hơi hơi kinh ngạc, căn phòng cách vách lại có một cái nữ tử tiếng hít thở, hơn nữa hắn chóp mũi nghe thấy được một luồng nhàn nhạt hương khí, dĩ nhiên là Tống Ngọc Điệp. Nha đầu này làm sao ở sát vách? Tân Ẩn thấy buồn cười. Chỉ chốc lát, Tống Ngọc Điệp thật giống lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, sau đó đi tới Tần Ẩn gian phòng ở ngoài. Tần Ẩn rõ ràng nghe được, nàng tiếng tim đập vô cùng nhanh, thật giống có chút sốt sắng, lại có chút xoắn xuýt giống như. "Ngọc Điệp, vào đi." Tần Ẩn mở miệng cười. "A, là..." Tống Ngọc Điệp tại cửa ra vào kinh ngạc thốt lên một tiếng, cuối cùng đỏ mặt đẩy cửa ra đi tới, nàng dĩ nhiên ăn mặc một bộ lớn quần dài màu đỏ, cả người hơi làm vôi lông mày, có vẻ khiến người rất động lòng. Cái này váy, phát họa ra nàng cái kia hoàn mỹ vóc người, ở tối tăm đèn đuốc chiếu rọi xuống, nàng da thịt trắng như tuyết quả thực giống như là ngọc thạch phản quang, đen nhánh búi tóc nhu thuận cực kỳ, dĩ nhiên là vừa tắm rửa quá, trên thân còn tản ra nhàn nhạt hương vị. Thời khắc này nàng, hào quang chói mắt,
dị thường khiến người tâm động. "Bệ hạ." Tống Ngọc Điệp ngượng ngùng hành lễ. "Ngươi làm sao như vậy trang phục?" Tân Ẩn cao mày dò hỏi, màn đêm thăm thẳm, vì sao còn chưa đi ngủ? "Bệ hạ." Tống Ngọc Điệp đỏ mặt, có chút ủy khuất nói, "Ngài khó nói chán ghét Ngọc Điệp sao?" "Hả?" Tân Ẩn hơi hơi say rượu đầu trong nháy mắt tỉnh táo, nha đầu này ăn mặc như vậy, lại như thế ngượng ngùng, chẳng lẽ là muốn chủ động nhân thân? "330 bệ hạ, để Ngọc Điệp hầu hạ ngươi đi." 27. Tân Ẩn hơi hơi say rượu đầu trong nháy mắt tỉnh táo, nha đầu này ăn mặc như vậy, lại như thế ngượng ngùng, chẳng lẽ là muốn chủ động nhân thân? Cho tới nay, Tân Ẩn bận rộn quốc sự, Tống Ngọc Điệp mâu nữ thì lại bận rộn thiên hương lâu, hắn cũng vẫn không có cơ hội đẩy Tống Ngọc Điệp, điều này làm cho Tân Ẩn có chút tiếc nuối. Có thể tối nay Tống Ngọc Điệp dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, hơn nữa cái kia ngậm tiểu muốn xấu hổ dáng vẻ, thật sự là để hắn không thể không hiểu a ha ha. Tân Ẩn sang sảng cười to, hắn ngâm mình ở bồn tắm bên trong, cũng chưa từng đứng dậy, trực tiếp đưa tay hút một cái một chảo, Tống Ngọc Điệp đã bị hắn bắt tới, ôm eo thon nhỏ. "Vậy hạ." Ngọc Điệp kinh ngạc thốt lên. "Ngọc Điệp đẹp như thế, chấm như thế nào lại chán ghét đây?" Tân Ẩn vừa cười vừa nói, "Tối nay chấm vừa vặn thiếu người hầu hạ, ngươi liền chủ động đưa tới cửa, chấm cũng không thể đem ngươi thả chạy." "Vậy hạ." Tống Ngọc Điệp đỏ mặt nói thầm, "Người ta chính là tới hầu hạ bệ hạ, ngài thả ra có được hay không? Ngọc Điệp cho ngài trả lưng." "Được." Tân Ẩn gật đầu đáp ứng, hắn thả ra Tống Ngọc Điệp eo thon nhỏ, nha đầu này mới nhẹ nhàng bắt lên nhất theo khăn tắm, sau đó giúp Tân Ẩn nhẹ nhàng trả lưng. Lúc này Tân Ẩn đều không mặc gì, hắn cứ như vậy ngâm mình ở trong nước, lộ ra to lớn bắp thịt, cái kia có mạnh mẽ hơi thở nam nhân, để Tống Ngọc Điệp không dám nhìn nhiều, sắc mặt nàng cũng càng ngày càng hồng. Bên trong gian phòng, bầu không khí quỷ dị. Tống Ngọc Điệp nhẹ nhàng cho Tân Ẩn trả lưng, hai người không nói một lời, rồi lại thật giống tâm ý tương thông giống như, hai người cũng mười phần hưởng thụ cái này yên tĩnh thời khắc. Ngoài cửa, Lý Liên Anh loại người thức thời lui lại. Tống Ngọc Điệp nghe được ngoài cửa không ai, nàng khẽ cắn đôi môi, xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng ngay tại bên hông lôi kéo, quần nàng băng trực tiếp bị kéo dài, hỏa hồng quần dài phạch một cái rơi xuống mặt đất, lộ ra nàng cái kia trắng như tuyết thân thể. Giờ khắc này nàng, trên thân chỉ có một cái quần lót cùng với một cái yếm, vùng lớn hoàn mỹ màu da triển lộ ra, cái yếm kiện hàng địa phương túi, dường như muốn đem cái yếm cũng nổ tung. "Vậy hạ, để Ngọc Điệp hầu hạ ngươi đi." Tống Ngọc Điệp nhẹ giọng than nhẹ, nàng chậm rãi ôm lấy Tần Ẩn cái cổ, mềm nhũn phong loan chen ở hắn sau gáy, trên thân tự nhiên tỏa ra mùi thơm ngát, để Tần Ẩn tinh thần chấn động. Nàng ánh mắt có chút mê ly, có chút ngượng ngùng. Tay cũng không tự chủ được ở Tần Ẩn bắp thịt trên phủ động, có vẻ chút chắc lại chủ động, nhưng lay động 1.4 Tần Ẩn thèm ăn nhỏ dãi. "Đến đây đi." Tần Ẩn con mắt tỏa sáng vừa kéo, Tống Ngọc Điệp một tiếng thét kinh hãi, thân thể nàng liền dầm một tiếng ngã vào trong thùng tắm, sau một khắc đã bị Tần Ẩn hung tợn ôm lấy, thậm chí hắn còn một cái xé nát nàng cái yếm. "Vậy hạ." "Ân, nhẹ chút." Tống Ngọc Điệp hô hấp gia tốc, đầy mặt đỏ bừng, nàng bị Tần Ẩn ôm thật chặt, không biết nên làm sao đáp lại mới tốt, tình cảnh này nàng phảng phất đã chờ mong rất lâu, nàng cả người cũng tràn đầy hạnh phúc quá mang. Rất nhanh, bên trong gian phòng liền truyền ra các loại ngượng ngùng tiếng gầm. Ở Tần Ẩn trinh phạt dưới, Tống Ngọc Điệp cái kia hoàn mỹ thân thể bị bày ra các loại tư thế, cuối cùng triệt để biến thành hắn nữ nhân. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 331, Võ Lâm quần hùng tiến vào đế đô, sáng tạo võ học. Một đêm trinh phạt, Tần Ẩn toàn thân thư thái, ngày xưa mệt mỏi hoàn toàn bị Tống Ngọc Điệp cho làm hao mòn sạch sẽ, cả người cũng thoải mái không muốn không muốn. Hướng đông, hai người ôm nhau ngủ. Một mực đến mặt trời lên cao, Tần Ẩn mới khoan khoái mở con mắt ra, lúc này hắn đang tại trong chăn, mà Tống Ngọc Điệp đang tại trong lồng ngực của hắn, hai người không có mặc một cái xiêm y, cứ như vậy dùng chăn che lại thân thể, Tống Ngọc Điệp cái kia ngọc sắc da thịt tràn ngập đỏ ửng, nhìn mười phần khiến người tâm động. "Ân." Tống Ngọc Điệp mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng phát hiện Tần Ẩn đang tại buồn cười đánh giá nàng thời điểm, nàng nhất thời ngượng ngùng trốn hắn ôm ấp, trong mắt cũng toàn bộ đều hạnh phúc. "Đứng dậy đi." Tần Ẩn vỗ vỗ bả vai nàng, nói, "Sau ngày hôm nay ngươi cũng không cần tại Thiên Hương lâu bên trong, Thiên Hương lâu giao cho Ngũ Tẩu quản lý, ngươi vào ở hoàng cung đi, ngươi là chấm nữ nhân, tự nhiên là phi tử vị trí." "Ân ân." Tống Ngọc Điệp mừng rỡ 16 gật đầu, "Cũng tốt, Thiên Hương lâu đi vào quý đạo, mẫu thân một người là có thể chồng lý lại đây, Ngọc Điệp tiến cung hầu hạ bệ hạ, cũng tốt để bệ hạ mỗi ngày ăn được ngon miệng cơm nước." "Ân." Tần Ẩn tán thưởng vỗ vỗ đầu nàng, nói, "Đứng lên đi, không thể lại thăng ngủ, hôm nay còn có chuyện phải bận rộn." "Bệ hạ, Ngọc Điệp hầu hạ ngươi mặc áo." Tống Ngọc Điệp cười khẽ, "Đợi chút nữa Ngọc Điệp tự mình xuống bếp xào hai cái ăn sáng, hiện tại cũng là buổi trưa, bệ hạ ăn xong cơm trưa lại đi mau lên." "Được." Tân Ẩn gật đầu đáp ứng, Tống Ngọc Điệp liền bọc trong chăn đứng dậy. Nàng trước tiên sau khi mặc quần áo, mới bắt đầu hầu hạ Tân Ẩn mặc quần áo, hai người rửa mặt xong xuôi, nàng tự nhiên cũng là mừng rỡ hướng đi nhà bếp. Ngày hôm nay, nàng đã là Tân Ẩn nữ nhân. Hiện tại nàng biểu hiện càng giống là một cái hiền thê lương mẫu, không nhanh không chậm đem Tân Ẩn tất cả việc nhỏ xử lý xong đẹp cực kỳ, để hắn có thể không đi lo lắng bất kỳ rườm rà việc. Tống Ngọc Điệp sẽ vào cung. Có nàng ở cung bên trong, Tân Ẩn bất cứ lúc nào đều có thể hưởng thụ được nàng tỉ mỉ chăm sóc, đây chính là đồng dạng nữ tử không so được với. Tân Ẩn ở nàng hầu hạ dưới, thưởng dụng một lần hoàn mỹ cơm trưa. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị trở về cung thời điểm, Lý Liên Anh nhưng bước nhỏ đi vào bên trong phòng, không người nói, "Chủ nhân, Thiếu Lâm tự cao tăng cùng võ đang phái đông đảo đạo sĩ mang tới." "Nhanh như vậy?" Tân Ẩn kinh ngạc. "Vâng." Lý Liên Anh vừa cười vừa nói, "Triệu Vân tướng quân cùng Hàn Thế Trung tướng quân tốc độ cũng rất nhanh, hiện tại hai đại môn phái người đã bị giải vào thành bên trong. Hai vị tướng quân còn không biết xử trí như thế nào bọn họ đây, đến tiếp sau những môn phái khác người cũng sẽ bị lục tục gáp giải đến, muộn nhất ngày hôm nay chạm vào tối, sở hữu môn phái đều có thể chạy tới." đem bọn họ áp giải đến dịch trạm. Tân ẩn phân phó nói, đem dịch trạm bốn phía cũng bao vây lại, không thể để cho bọn họ dễ dàng thoát đi, phàm là dám to gan thoát đi, giống nhau bắn giết. Đem sở hữu thiên vũ vệ điều tới, lại điều 1000 phi hùng quân, 10000 thành phòng quân.
Vâng.
Lý Liên Anh sát khí đằng đằng xuống công việc. Tân ẩn ngẫm lại, hắn cũng đứng dậy đi ra thiên hương lâu, trên loan giá, thẳng đến dịch trạm đánh tới. Nếu thiếu lâm võ đang hai đại thái đấu cũng đã giết tới, như vậy hắn ngược lại là có thể đi nhìn. 331 võ lâm quần hùng tiến vào đế đô, sáng tạo võ học. 37. Tân ẩn ngẫm lại, hắn cũng đứng dậy đi ra thiên hương lâu, trên loan giá, thẳng đến dịch trạm đánh tới. Nếu thiếu lâm võ đang hai đại thái đấu cũng đã giết tới, như vậy hắn ngược lại là có thể đi nhìn. Vừa tới dịch trạm, Tân ẩn liền thấy Triệu Vân loại người đem thiếu lâm võ đang cao thủ hướng về trong trạm dịch. Hai đại môn phái người đến vẫn đúng là không ít, thiếu lâm tự ít nhất đến hơn 20 chức cao tăng, võ đang phái cũng tới chí ít 20 đạo nhân. Bệ hạ giá đáo, bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Vân Hàn thế trung loại người dồn dập quỳ xuống hô to, chỉ còn dư lại thiếu lâm võ đang cao thủ từng cái lạnh lùng nhìn chằm chằm Tân ẩn. Bọn họ coi như tính khí cho dù tốt, bị đột nhiên cho tới cái này đế đô đến, chỉ sợ cũng 10 phần khó chịu nha. A Di Đà Phật. Phương Chứng đại sư hành lễ nói, bệ hạ, chúng ta lại gặp mặt, không biết bệ hạ lần này mạnh trình chúng ta lại đây đế đô, rốt cuộc là vì chuyện gì đây? Chúng ta người ở ngoài thế tục, chưa bao giờ tham dự giang hồ chém giết, cũng không tham dự quốc gia đại sự, lần này lại đây thật sự là có chút oan uổng cùng không rõ a. Lần này mời chư vị lại đây, chủ yếu là có một việc cần chư vị hỗ trợ. Tân ẩn bình tĩnh đi xuống loan giá, trực tiếp dặn dò, toàn quân phong tỏa dịch trạm, phụ cận không được để bất luận người nào tới gần.
Vâng.
Các binh sĩ cùng nhau gầm nhẹ, đại quân bắt đầu điều động, đem chúng quanh đây vây quanh nước chảy không loạn, cũng làm cho thiếu lâm võ đang những cao thủ sắc mặt khó coi cực kỳ. Tân ẩn đầy mặt cười lạnh nhìn quét bọn họ một chút, vừa đi về phía dịch trạm, vừa nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chư vị theo chấm đi vào.
Vâng.
Phương Chứng đại sư nhóm người bất đắc dĩ, từng cái chỉ có thể theo Tân ẩn đi vào dịch trạm bên trong. Cuối cùng, Tân ẩn đứng ở dịch trạm đại sảnh trước trên bậc thang, nhìn quét tất cả mọi người, nói, lần này để chư vị đại sư lại đây, chỉ có một việc, đó chính là sáng tạo một môn võ học.
Sáng tạo võ học.
Mọi người đều cùng chấn động kinh hãi. Võ đang sung hư đạo trưởng cười khổ, bệ hạ ngươi lầm chứ? Võ đang thiếu lâm bên trong, điện tịch vô số, ngươi muốn cỡ nào bí tịch võ công chỉ cần một câu nói, chúng ta dám không đưa tới sao? 027 vì sao phải huy động nhân lực, đem ta trở cũng toàn bộ làm ra?
Đúng vậy a.
Phương Chứng đại sư bất đắc dĩ nói, lấy bệ hạ bá đạo thủ đoạn, coi như muốn chúng ta trong tàng kinh các sở hữu văn thư lưu trữ, khó nói chúng ta còn dám nói một chữ không. Chỉ sợ đến thời điểm lại là diệt môn chi hòa đi. Đơn giản võ học, chớ không cần, quá thâm ảo võ học, chớ cũng không cần. Tân ẩn nghiêm túc nói, hôm nay để cho các ngươi lại đây chính là muốn nghiên cứu ra một loại làm cho người trưởng thành tu luyện, nhưng là vừa có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ, không có bất kỳ tai hại, uy lực mạnh mẽ, có thể một đường trưởng thành hoàn chỉnh võ học. Cái này không thể nào, bất kỳ võ học đều là trăm học khổ luyện, nào có dễ dàng như vậy.
Đúng vậy à, cái này hoàn toàn là không thể nào làm được, bệ hạ ngươi đây là tại làm khó dễ chúng ta à.
Cỡ này võ học, thế nhưng là vì là trong quân tướng sĩ nghiên cứu chế tạo. Cái này cần tạo thành bao lớn sát lục. Chúng ta thân là người ở ngoài thế tục, tuyệt đối không thể làm ra cỡ này làm ác.
Thiếu lâm võ đang cao thủ cùng nhau mở miệng, mỗi một người đều tương đối phiền muộn, hiển nhiên cảm thấy cái này là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, cũng là bọn hắn không muốn hoàn thành nhiệm vụ.
Hừ. Tân ẩn đầy mặt hàn sương uy hiếp, chư vị, đây không phải cùng các ngươi thương lượng, mà là mệnh lệnh. Chớ ép chấm đối với các ngươi xuống tay ác độc.
Chương 332, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi ra đế đô.
Tân ẩn uy hiếp tuyệt đối là có tác dụng, thiếu lâm cao tăng cùng võ đang đạo nhân nhóm tuy nhiên không sợ chết, thế nhưng bọn họ sợ Tân ẩn diệt bọn họ môn phái đông đảo đệ tử, chế tạo thảm không người hoàn sát lục, vì lẽ đó bọn họ mỗi một người đều trở nên trầm mặc. Nhất hai môn phái sinh tử, ở đế vương xem ra không tính là gì. Bọn họ không dám khiêu chiến Tân ẩn uy nghiêm và đồ đao, vì lẽ đó bọn họ mỗi một người đều trở nên trầm mặc, thậm chí đang suy tư nên làm gì hoàn thành cái này một cái độ khó khăn rất cao nhiệm vụ.
Vậy hạ,
Phương Chứng đại sư nói, chúng ta chính đạo môn phái sở hữu võ học, đại đa số cũng phải tiến lên dần dần, thời gian ngắn rất khó bên trong chế tạo cao minh võ giả. Trừ phi là ma đạo công pháp, có thể nhanh chóng cường đại, thế nhưng hậu di chứng rất nhiều.
Còn có,
Sung Hư đạo trưởng nói, đại càn trong quân binh sĩ đại thể không biết chữ, coi như nghiên cứu ra bực này võ học, bọn họ cũng khó có thể học hội, vậy hạ cần gì phải đi ngược lên trời.
Chúng ta đáp ứng tận lực đi nghiên cứu.
Phương Chứng đại sư cười khổ, thế nhưng vậy thì như thế nào?
10 năm 8 năm, chúng ta cũng chưa chắc nghiên cứu đạt được, bệ hạ không bằng thay đổi chủ ý được.
Độ khó của nhiệm vụ quá cao, thiếu lâm võ đang đều không tự tin hoàn thành.
Vì lẽ đó bọn họ mỗi một người đều ở oán giận.
Tân ẩn híp mắt lại, cười lạnh nói, không có độ khó khăn sự tình, cũng không phải cho tới để chư vị nhất lên lại đây, nếu đến, các ngươi còn muốn hoàn chỉnh chỉnh đi.
7 ngày sau đó nếu như chư vị còn không có đem chấm muốn võ học nghiên cứu ra đến, mỗi cái môn phái giết một người, mãi đến tận giết sạch mới thôi.
Nếu như giết sạch tất cả mọi người còn không có nghiên cứu ra chấm muốn võ học, như vậy chấm hội lần thứ 2 phái binh đem các ngươi môn phái toàn bộ diệt sát, không giữ lại ai.
Khí.
Mọi người khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, ta thiên a, đây là muốn bức tử đại gia tiết tấu a, mấy ngày thời gian sáng tạo một quyển võ học bí tịch.
Sao có thể có chuyện đó?
Báo.
Một người lính nhảy vào dịch trạm, quỳ xuống đất gầm nhẹ nói, khởi bẩm bệ hạ, Nhật Nguyệt thần giáo cùng Minh giáo cao thủ áp giải đến, có hay không vận đến dịch trạm?
Vận đến.
Tân ẩn dặn dò.
Vâng.
Truyền lệnh binh gầm nhẹ cấp tốc rời đi.
Tân ẩn con mắt tỏa sáng, ngược lại là không có lập tức rời đi. Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong ma giáo, mà Minh Giáo thì là Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong ma giáo, cái này hai đại ma giáo hôm nay tập hợp, cũng có thể vì là Tần Ẩn trong đầu siêu cấp võ học cung cấp trợ lực. Vô luận như thế nào, Tần Ẩn đều muốn đem đại càn binh lính chế tạo thành từng cái cao thủ. Đến thời điểm trăm vạn võ sư ngạo thị thiên hạ, ai còn có thể ngăn hắn đường? Nhật Nguyệt Thần Giáo đến, Minh Giáo cũng đến. Nhật Nguyệt Thần Giáo tới là thập đại trưởng lão, Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vân Thiên, Nhậm Doanh Doanh. Minh Giáo tới là Trương Vô Kỵ, Tứ Đại Pháp Vương, Tứ Đại Hộ Pháp. Bọn họ mỗi một cái đều là kiệt ngao bất thuần ma đầu, thế nhưng là ở quốc gia cỗ máy chiến tranh trước mặt, bọn họ chỉ là một cái người yếu. Coi như mạnh như Đông Phương Bất Bại, ở Điện Vi cái này mới lên cấp vũ thần cùng với 10 vạn đại quân uy hiếp dưới, cũng không dám manh động. 332 các ngươi một cái cũng đừng hòng đi ra đế đô. 47. Bọn họ mỗi một cái đều là kiệt ngao bất thuần ma đầu, thế nhưng là ở quốc gia cỗ máy chiến tranh trước mặt, bọn họ chỉ là một cái người yếu. Coi như mạnh như Đông Phương Bất Bại, ở Điện Vi cái này mới lên cấp vũ thần cùng với 10 vạn đại quân uy hiếp dưới, cũng không dám manh động. Chủ thượng, Điện Vi ôm quyền nói, thần vừa tới Hắc Mộc Nhai, liền tình cờ gặp Hắc Mộc Nhai náo loạn, Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại hai người tranh cướp giáo chủ chi vị, như thế thú vị, thần liền đem bọn hắn toàn bộ nhất lên mang đến. Được. Tân Ẩn thỏa mãn gật đầu, hắn ngạo nghệ đánh giá Nhật Nguyệt Thần Giáo mọi người, Nhậm Doanh Doanh cũng không cần nói, tuy nhiên nàng mang theo khăn che mặt, thế nhưng là Tân Ẩn hay là một chút nhận ra nàng, dù sao nàng cũng là Tân Ẩn nữ nhân, mặc dù là một cái bất ngờ, thế nhưng hai người gặp lại tràng diện vẫn là hết sức phức tạp. Nhậm Doanh Doanh vẫn là xinh đẹp như vậy. Nàng sóng mắt lưu chuyển, lộ ra một chút xoắn xuýt cùng phức tạp, một đôi đẹp mục đích nhìn chằm chằm Tân Ẩn, phảng phất đang nhìn tình lang, lại phảng phất đang nhìn cựu địch. Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên hai người, ngược lại là dài đến tương đối thô cùng cùng bá khí, cùng trong ấn tượng một dạng. Ngược lại là cái này Đông Phương Bất Bại, để Tân Ẩn không nhịn được vô cùng kinh ngạc, nàng dĩ nhiên là nữ tử. Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, Đông Phương Bất Bại là một thiến qua đi hoạn quan, thái giám chết bẩm cùng nhân yêu, vừa nôn không muốn không muốn. Nhưng là bây giờ nàng nhưng dài đến phi thường đẹp, tuyệt đối không có một chút nhân yêu khí chất. Nàng vóc người cao gầy đấy đà, một bộ quần dài màu đỏ, trải lên một con nhu thuận búi tóc, ngũ quan tinh xảo mỹ mạo toàn dài, cả người như lãnh diễm tiên tử giống như vậy, có loại khuynh quốc khuynh thành khí chất. Thử. Đông Phương Bất Bại mắt lạnh cùng Tần Ẩn đối diện, thanh âm ngọt ngào lại dẫn một tia lạnh lẽo, càn đế thật bá đạo thủ đoạn, lại đem chúng ta đông đảo môn phái cao thủ nhất lên làm ra, hôm nay chẳng lẽ là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết hay sao? Một lưới bắt hết cũng không phải hội. Tần Ẩn cười gằn, chấm chỉ muốn các ngươi giúp ta đại càn đế quốc nghiên cứu chế tạo một quyển võ học bí tịch, nếu như hoàn thành, như vậy tất cả mọi người sẽ không sao, nếu như không thể hoàn thành, như vậy các ngươi một cái cũng đừng hòng đi ra đế đô. Càn đế, quá đáng chứ? Trương Vô Kỵ cao mày hừ lạnh, chúng ta đều là người trong giang hồ, chưa bao giờ trêu chọc bất kỳ đế quốc, chỉ là tại chính mình mảnh đất nhỏ kiếm cơm ăn, nếu ngươi muốn nghiên cứu chế tạo cái gì võ học bí tịch, dựa vào cái gì đem chúng ta làm ra? Đúng. Minh giáo Thanh Dực Bức Vương cả giận nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi đế quốc cường đại là có thể làm sàng làm bậy, nếu như chúng ta Minh giáo đông đảo đệ tử toàn bộ lan ra đi, các ngươi cũng phải tổn thất nặng nề. Ngày hôm nay đem chúng ta áp sát nghiên cứu chế tạo võ học, ngày mai để chúng ta lại đây nghiên cứu chế tạo khinh công, vậy còn có nhường hay không chúng ta lan lộn? Đừng ép ta nhòm quá gấp, bằng không ai cũng không dễ chịu. Hả? Tân Ẩn, Điền Vi, Triệu Vân đám người sắc mặt biến đổi, từng cái ánh mắt cũng trở nên cực kỳ băng lãnh, liền ngay cả phụ cận phi hùng quân các tướng sĩ bên trong cũng lạnh lùng nâng lên liên nỗ. Dám như thế cùng Tân Ẩn nói chuyện, cái này Minh giáo với cuồng. Lao già kia, Điền Vi phẫn nộ, còn dám phí lời, lão tử một đao phép người, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Ngươi đụng đến ta một hồi thử xem. Thanh Dực Bức Vương cười quái dị, đầu có lợn, trước đại quân vây quanh Quang Minh đỉnh, chúng ta vì bảo vệ tổn Minh giáo đệ tử mới với các ngươi lại đây. Hiện tại nơi này nhiều cao thủ như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta giết không đi ra. Ngày hôm nay chúng ta liền muốn một cái hứa hẹn, nếu như chúng ta giúp Càn Đế đem chuyện làm xong, hắn sau đó đều không cho lại phiền ta Minh giáo, bằng không bức quá gấp, chúng ta cũng không phải là dễ chơi. Hừ. Tân Ẩn tức giận hừ lạnh, hắn không nói gì, chỉ là đưa tay hút một cái một chảo, lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra một luồng đáng sợ hấp lực, trực tiếp đem Thanh Dực Bức Vương hút hướng về hắn. Đáng chết. Thanh Dực Bức Vương sợ đến quay khiếu. Chương 333, Vũ Thần rất ngạc nhiên sao? Chớ có rất nhiều a. Tân Ẩn không nghĩ tới Minh giáo cao thủ tiến vào đế đô còn dám qua trường, cái này dưới cái nhìn của hắn là phi thường không thể tha thứ, đây quả thực là đang gây hấn với hắn quyền uy. Vì lẽ đó, Tân Ẩn động thủ. Thanh Dực Bức Vương am hiểu khinh công, một thân khinh công 10 phần thôi, thế nhưng hắn gặp phải là Tân Ẩn, vì lẽ đó hắn muốn triển khai khinh công chạy trốn thời gian đã muộn. Ầm. Thân thể hắn không tự chủ được mất đi sự khống chế, cuối cùng kêu thảm vang bay đi lại đây, sau một khắc cái cổ đã bị Tân Ẩn hung tợn bắt lấy. Tân Ẩn hơi dùng lực một chút, cổ hắn liền phát sinh khanh khách tiếng vang, xương sọ cũng suýt chút nữa bóp nát. Bấm Thanh Dực Bức Vương kêu lên thê lương thảm thiết, sắc mặt đỏ lên cực kỳ. Đáng chết, thả ra Bức Vương. Càn Đế chớ có càn rỡ, ngươi đừng muốn buộc ta chờ độc thủ. Minh giáo mọi người dồn dập gầm lên, tấm này Vô Kỵ lại càng là giận dữ trực tiếp độc thủ. Hắn thân là Minh giáo giáo chủ, tinh thông Cửu Dương chân kinh, càng khôn đại na di chờ chút thần cấp võ học, tuy nhiên còn chưa tấn cấp vũ thần cảnh giới, thế nhưng chiến lực nhưng dị thường như hắn. Vì cứu giới Thanh Dực Bức Vương, hắn trực tiếp một trường hướng Tần Ẩn đánh tới 973. Càn Đế, thả người. Trương Vô Địch phẫn nộ rít gào. Ha ha, đến được. Tân Ẩn lạnh lẽo cười to, hắn có lòng muốn chấn nhiếp mọi người, vì lẽ đó cũng không tránh không né, trực tiếp hung tận một trường đánh ra. Một bên là Cửu Dương chân kinh trường pháp, chân khí hùng hồn đáng sợ.
một bên là Bát Hoang Đế Vương Kinh, lại phối hợp Tần Ẩn Vũ Thần thực lực, trưởng phong lại càng là mênh mông như hải. Ầm. Hai người đáng sợ trưởng phong hung tợn đánh vào nhất lên, thật giống sấm nổ giống như vậy, sóng khí lăn lộn không thôi, sợ đến mọi người đều cùng rút lui, chu vi 10 mét cũng là bụi mù phi vũ. Mọi người ở đây khiếp sợ thời gian. Phốc. Trương Vô Kỵ điên cùng tổ huyết, đột nhiên bay ngược 7, 8 mét, lúc này mới tại mọi người tiếng kinh hô bên trong dừng lại, sắc mặt hắn ảm đạm đáng sợ, rõ ràng đã trọng thương. Khí. Tất cả mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là Minh Giáo mọi người, lại càng là chấn động cứng cỏi, người khác không biết Trương Vô Kỵ bản lĩnh, đại gia thế nhưng là biết rõ ràng, tuy nhiên không tính là thiên hạ đệ nhất, thế nhưng muốn chính thức bắt đầu chém giết, hắn cũng không sợ bất luận người nào. Minh Giáo sở dĩ can dỡ, cũng là bởi vì Trương Vô Kỵ đủ mạnh. Thế nhưng là tại bọn họ trong lòng siêu như bê Trương Vô Kỵ, dĩ nhiên một chiêu liền thua với Tân Ẩn, phần này thực lực, có thể thật là khiến người ta kinh hồn bạt vía, quá yếu. Tân Ẩn xem thường cười nhạo. Vũ Thần, ngươi là Vũ Thần? Trương Vô Kỵ sợ hãi quát hỏi. Vũ Thần? Tân Ẩn cười gằn, Vũ Thần rất ngạc nhiên sao? Chư vị tướng sĩ, còn chưa ra khỏi hàng. Vâng. Triệu Vân, Điển Vi, Hàn Thế Trung loại người cùng nhau ra khỏi hàng, từng cái trên thân khí tức bắn ra, chân khí rít gào lan lộn, Vũ Thần khí thế phát ra, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. 333 Vũ Thần rất ngạc nhiên sao? Chấm có rất nhiều a. 57. Triệu Vân, Điển Vi, Hàn Thế Trung loại người cùng nhau ra khỏi hàng, từng cái trên thân khí tức bắn ra, chân khí rít gào lan lộn, Vũ Thần khí thế phát ra, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lĩnh ngộ khí vận diệu dụng, Tân Ẩn tự nhiên sẽ không để cho chính mình võ tướng yếu hơn nữa xuống, hiện tại bọn hắn từng cái thấp nhất đều là Vũ Thần sơ kỳ tu vi, chờ đến lúc đó lâu ngày, Vũ Thần đỉnh phong cũng là dễ như ăn cháo, đây mới là Tân Ẩn dương bá át chủ bài. Nhiều như vậy Vũ Thần, trực tiếp liền đem đại gia dọa sợ. Liền ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng là mặt cười lạnh lẽo, cả người thật giống báo mẹ giống như khẩn trương lên, cũng lại không có chút phong khinh vân đạm, trong lòng cũng đối với cao thâm mặt chắc Tân Ẩn tràn ngập cảnh giác. Thanh Dực Bức Vương trên mặt vạn phần hoảng sợ. Hắn vốn tưởng rằng ỷ vào nhiều cao thủ như vậy lực lượng, lại không có các môn phái đệ tử liên lụy, luôn có thể giết ra ngoài, thậm chí là có thể đem Tần Ẩn cho bắt lấy, để hắn không còn dám coi khinh các đại môn phái. Nhưng là bây giờ hắn nhưng dọa sợ nổi da gà, Vũ Thần à, đây chính là các môn phái, VGAB, trăm năm khó gặp cao thủ, Thiếu Lâm Võ đang ngược lại là có Vũ Thần, thế nhưng là quanh năm không ra tay, sớm đã bị người nhuộm đấm thành thế gian tồn tại vô địch. Nhưng này các cao thủ, ở Đại Càn Đế quốc dĩ nhiên có nhiều như vậy, điều này thật sự là khiến người ta chấn động không khỏi, cái này Đại Càn Đế quốc đến cùng có bao nhiêu thần bí mạnh mẽ bao nhiêu. Thanh Dực Bức Vương tâm lý hối hận a. Hắn chê cười xin tha, Càn Đế tha mạng, vừa nãy lời ta nói ngươi liền xem như là nói láo, ta tuyệt đối không có khiêu khích ngươi ý tứ, van cầu ngươi tha ta một mạng, làm sao? Chúng ta Minh giáo tất nhiên có báo đáp lớn. Đúng, còn Càn Đế thả người, chúng ta đồng ý ra tay nghiên cứu chế tạo siêu cấp võ học. Vạn sự dễ thương lượng, hà tất đánh? Minh giáo mọi người dồn dập mở miệng. Càn Đế, Trương Vô Kỵ đứng dậy, ôn quyền nói, thực lực ngươi kinh người, cần gì phải muốn ta chờ thêm đến nghiên cứu chế tạo võ học, ngươi đây rõ ràng là muốn ỷ thế hiếp người, trả lại ngươi thả bức vương, có chuyện gì hướng ta đến, ta Trương Vô Kỵ đỡ lấy. Thật sao? Tân Ẩn đầy mặt lạnh lẽo dùng lực, Thanh Dực Bức Vương tiếng kêu rên liên hồi, hắn hầu cốt bắt đầu không ngừng đổ nát, thật giống như một đội li miêu giống như bị Tân Ẩn chậm rãi bóp chết. Hắn liều mạng giãy giụa, liều mạng kêu rên, sắc mặt đỏ lên nhưng vô pháp phản kháng. "Cứu ta, giáo chủ cứu ta." Thanh Dực Bức Vương giãy giụa cầu xin. "Thả ngươi." Trương Vô Kỵ nộ hống, lần thứ hai phẫn nộ xung lại, có thể nên tiếp hắn lại là Thanh Dực Bức Vương thi thể. "Khanh khách." Tân Ẩn hung tợn vừa bấm, Thanh Dực Bức Vương nhất thời kêu thảm bị chôn sinh hoạt bóp chết, sau một khắc hắn tiện tay ném đi, Thanh Dực Bức Vương thi thể liền hung tợn đập về phía Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ vô ý thức đi đón Thanh Dực Bức Vương thi thể, lại không phòng bị Tần Ẩn hung tợn nhất cước đá ra, trực tiếp đá vào hắn bụng. Phốc. Trương Vô Kỵ lần thứ hai bị đập bay, hắn ngã trên mặt đất liều mạng thổ huyết, sợ đến Minh giáo mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên hơi đi tới. Đây là phản kháng xuống sân. Tần Ẩn lạnh lùng quát chói tai, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân đều là vương thần, bọn ngươi đừng tưởng rằng là người trong võ lâm, liền có thể siêu thoát bên ngoài, có thể độc lập trên cả hoàng quyền, đây không phải là thường có thể nghĩ mà cười phương pháp. Ở Đại Càn Đế quốc, chấm mới là duy nhất hoàng, chấm để cho các ngươi sinh các ngươi liền sinh, để cho các ngươi liền phải chết. 7 ngày, trong vòng 7 ngày nếu như vô pháp nghiên cứu ra để chấm thỏa mãn siêu cấp võ học, như vậy mỗi cái môn phái một ngày chết một người. Bất kể là phổ thông đệ tử hay là pháp vương trưởng môn, một ngày phải chết một cái, xem các ngươi chết hết còn không có làm ra siêu cấp võ học, như vậy các ngươi phía sau môn phái cũng không cần thiết tồn tại xuống. Tân Ẩn, làm cho tất cả mọi người chấn động hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá điên cùng chứ? Đại gia kinh ngạc thốt lên. Chương 334, Bát Minh Thần Công đối với Hấp Tinh Đại Pháp, hoàn ngược. Tân Ẩn ra tay diệt sát Thanh Dực Bức Vương, hai lần trọng thương Trương Vô Kỵ, cũng đã triệt để chấn nhiếp toàn trường. Liền ngay cả cuồng ngạo nhất Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên hàng ngũ, cũng không dám lại lắm miệng phản kháng, đại gia tất cả đều bất tức trở nên trầm mặc. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 7 ngày. Nhậm Doanh Doanh, theo chấm đi. Tân Ẩn không nghĩ đợi tiếp nữa, hắn vung vung lên ống tay áo, trực tiếp nắm lấy Nhậm Doanh Doanh xoay người rời đi, sợ đến Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc thốt lên, cũng sợ đến Nhậm Ngã Hành lớn nộ. "Này!" Nhậm Ngã Hành giận dữ ra tay, "Tiểu tử, ngươi lợi hại lão phu không bằng ngươi, thế nhưng ngươi nghĩ bắt đi con gái của ta vậy thì không được, đứng lại cho ta." Nhậm Ngã Hành một trường đánh ra. "Phu thân, không được." Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc thốt lên. Cái này đột nhiên dị biến, để không ít người kinh ngạc, cũng làm cho Nhậm Doanh Doanh sợ đến hãi hùng khiếp vía. Nàng biết rõ Tần Ẩn lợi hại, vì lẽ đó chỉ lo Nhậm Ngã Hành bị thương, thế nhưng là nàng không ngăn trở kịp nữa. Ầm. Nhậm Ngã Hành hung tận một trường rồi cùng Tần Ẩn đối trường, hắn giận dữ dưới ra tay, chân khí cổ động hùng hồn, mà Tần Ẩn đội vàng phản kích, hai người dĩ nhiên đánh cân sức ngang tài. Ha ha ha. Tiểu tử, lão phu hút không ngươi. Nhậm Ngã Hành cười lớn, hắn đột nhiên bạo phát Hấp Tinh Đại Pháp, nơi lòng bàn tay truyền đến đáng sợ hấp lực, ý đồ đem Tần Ẩn chân khí toàn bộ hút đi. Hấp Tinh Đại Pháp. Ha ha ha. Tần Ẩn xem thường cười to, cho trẻ con cũng xứng ở chấm trước mặt cản rỡ. Xem chấm Bắc Minh thần công. Ầm. Tần Ẩn điên cuồng nghịch chuyển chân khí, hình thành một luồng đáng sợ hấp lực, trực tiếp đem Nhậm Ngã Hành công lực điên cuồng thu nạp lại đây, sợ đến Nhậm Ngã Hành sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không, không thể, cái này không thể nào. Nhậm Ngã Hành sợ hãi rít gào. Hắn liều mạng vận khí muốn phản kích, thế nhưng là hắn bị hút đẩy mặt đỏ lên, căn bản vô pháp phản kháng, chân khí của hắn đang bị Tần Ẩn điên cuồng cướp bóc. Phụ thân. Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc thốt lên, nàng hướng về phía Tần Ẩn cầu xin, thả hắn đi, yêu cầu ngươi, ta đi với ngươi. Được. Tần Ẩn tiện tay vung một cái, Nhậm Ngã Hành tại chỗ đã bị quăng bay ra. Hắn là Nhậm Doanh Doanh phụ thân, cũng là Tần Ẩn trên danh nghĩa cha vợ, vừa nãy chỉ là vì cứu nữ nhi dưới tình thế cấp bách độc thủ, vì lẽ đó giao hắn một lần liền được, Tần Ẩn vẫn chưa muốn thương tính mạng hắn. Bất quá vừa nãy một màn, vẫn để cho Nhậm Ngã Hành sợ đến quá chừng, cái này càn rỡ ra hỏa sắc mặt cũng đã dọa trắng bệnh, hiển nhiên không nghĩ tới Hấp Tinh Đại Pháp dĩ nhiên hội bại. Đi. Tần Ẩn lôi kéo Nhậm Doanh Doanh liền đi, lúc này cũng lại không người dám cản. Thế nhưng là hắn chợt dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại nói, ngươi cũng đi. Hả? Đông Phương Bất Bại bất mãn hỏi ngược lại, tại sao? Ngươi cùng nha đầu này có tình yêu nam nữ, các ngươi tùy tiện đi đàm luận cái gì cũng tốt, ta vì sao cũng phải đi theo? Đừng hỏi tại sao. Tân Ẩn cười gằn, thực lực ngươi ở trong đám người này xem như đỉnh phong, thế nhưng ngươi cho rằng có thể cùng châm chống đỡ được? Hừ. Đông Phương Bất Bại tức giận hừ lạnh một tiếng, nàng cắn răng, cuối cùng cố nén một hơi này, bất đắc dĩ đi theo Tân Ẩn phía sau đi ra ngoài. 334 Bắc Minh thần công đối với Hấp Tinh Đại Pháp, hoàn ngược. 67. Đông Phương Bất Bại tức giận hừ lạnh một tiếng, nàng cắn răng, cuối cùng cố nén một hơi này, bất đắc dĩ đi theo Tần Ẩn phía sau đi ra ngoài. Ra dịch trạm, Tần Ẩn trực tiếp hồi cung. Cho tới dịch trạm bên trong, các đại môn phái cao thủ hội lục tục bị áp giải lại đây, Tần Ẩn liền cho 7 ngày thời gian, trong 7 ngày này bọn họ nhất định phải làm ra một quyển hoàn thiện siêu cấp võ học, nếu không, bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Tần Ẩn nói chuyện, tuyệt đối giữ lời. Cho tới đem Nhậm Doanh Doanh cùng Đông Phương Bất Bại mang đi, vừa đến Nhậm Doanh Doanh là Tần Ẩn nữ nhân, hắn phải đem nàng mang về hoàng cung, thứ hai Đông Phương Bất Bại trên người có Tần Ẩn muốn độ vận. Trở lại hoàng cung, Tần Ẩn bọn thẳng Lý Liên Anh dặn dò, ngay hôm đó lên, Nhậm Doanh Doanh vì là chấm chi tần phi, thưởng thụ quý phi đãi ngộ, không được thất lễ. Vâng. Lý Liên Anh liền vội vàng hành lễ, nói, quý phi nương nương, tiểu nhân đại nội tổng quản Lý Liên Anh, gặp qua nương nương. Quý phi. Nhậm Doanh Doanh khiếp sợ hỏi ngược lại, tại sao phong ta làm phi, ta đều còn không có đáp ứng chứ, ta chỉ muốn cùng cha ta ở Nhật Nguyện Thần Giáo, còn cái gì hoàng cung, cái gì quý phi, ta không có hứng thú. Ngươi là nữ nhân ta, đương nhiên phải lưu trong hoàng cung. Tân Ẩn bá đạo tuyên bố, nếu ngươi dám đi ra cái này hoàng cung nửa bước, chấm lập tức tiêu diệt toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, bao quát phụ thân ngươi cùng với Hướng Vân Thiên. Ngươi, ngươi điên sao? Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc thốt lên. Yêu cầu hoa tươi. Trước để ngươi đi, hiện tại tự nhiên không thể lại để cho ngươi rời đi. Tân Ẩn nhìn chằm chằm nàng hai con mắt, bá đạo nói, ngươi là chấm nữ nhân, đương nhiên phải trong hoàng cung, dù cho hủy diệt toàn thế giới, chấm đều muốn đem ngươi giữ ở bên người. Ngươi. Nhậm Doanh Doanh khiếp sợ không nói gì, nàng ở bề ngoài chấn động, thế nhưng là đôi mắt nơi sâu xa nhưng né qua một chút mừng rỡ cùng mặt ngào, phản phất đây là tươi đẹp nhất tình thoại, làm cho nàng không nhịn được say mê. Nàng không phản kháng nữa, mà là lựa chọn thuận theo. Cái gọi là gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, nàng nếu bị Tần Ẩn cướp đoạt đồng trinh, như vậy nàng ở trong lòng cũng đã đem Tần Ẩn xem là phu quân, như vậy lưu ở hoàng cung cũng là thuận lý thành chương việc. Còn Tần Ẩn bá đạo, không chỉ có không thể làm cho nàng phản cảm, ngược lại là làm cho nàng cảm thấy 10 phần hạnh phúc, liền ngay cả Đông Phương Bất Bại ánh mắt cũng là dị thải liên tục, phản phất đang hâm mộ giống như. Cho tới ngươi, giao ra Quỷ Hoa Bảo Điện. Tần Ẩn lạnh lùng nhìn Đông Phương Bất Bại. Hả? Đông Phương Bất Bại mặt cười sững sờ, nàng vô ý thức rút lui vài bước, cảnh giác nhìn từng bước ép sát Tần Ẩn, phảng phất ở kinh ngạc hắn vì sao biết rõ Quỷ Hoa Bảo Điện giống như. Đừng nói cho chấm ngươi không có. Tần Ẩn cười gằn, Quỷ Hoa Bảo Điện chính là thái giám sáng chế chi thần cấp công pháp, cùng chấm trong cung thái giám có chỗ tốt cực lớn, vì lẽ đó là chấm nhất định phải đổ vỡ. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra, chấm nhất định không làm khó dễ ngươi, thế nhưng là nếu ngươi dám từ chối, như vậy chấm cũng là không xuất thủ không được. Quỷ Hoa Bảo Điện đã bị hủy. Đông Phương Bất Bại nghiêm túc nói, năm đó ta phát hiện này công pháp cần tự cùng, mà ta không thể tu luyện, dưới cơn nóng giận liền đem nó cho hủy, có tin hay không là tùy ngươi. Thật sao? Tân Ẩn hừ lạnh đạp bước về phía trước, trên thân sát khí vỡ toang. Đông Phương Bất Bại sắc mặt thay đổi. Trên người nàng cũng là chân khí lăn lộn không thôi, vũ thần khí thế dĩ nhiên cũng khuếch tán ra đến, nàng cũng là vũ thần sơ kỳ thực lực. Muốn Quỷ Hoa Bảo Điện, tốt. Đông Phương Bất Bại trầm biếm, nếu ngươi giữ lại được ta, như vậy ngươi muốn cái gì đều được. Vừa nãy ngươi mấy cái kia vũ thần thủ hạ ở đây, ta không thể nắm chắc giết ra ngoài, nhưng là bây giờ, ngươi giữ lại được ta. Chương 335, chấp cũng sẽ không có chút thương hương tiếc ngọc. Đông Phương Bất Bại ngạo khí không phải là không có đạo lý, nàng một thân bản lĩnh ở toàn bộ giang hồ tới nói, đó cũng là tuyệt đỉnh đáng sợ, thân là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, nàng sao phải sợ bất cứ kẻ nào. Vừa nãy ở dịch trạm không có phản kháng,
trọng điểm là Triệu Vân bọn họ đều tại. Một đám vũ thần vây công lại đây, nàng có thể không chắc chắn có thể chạy đi, mà bây giờ thân ở hoàng cung trong điện Kim Loan, chỉ có Tần Ẩn một kẻ địch như vậy ở, chỉ cần nàng có thể tại Tần Ẩn thủ hạ thoát thân, như vậy bằng nàng kinh công, tự nhiên năng với cấp tốc lao ra hoàng cung, thậm chí lao ra đế đô. Trong khi nói chuyện, Đông Phương Bất Bại đã trực tiếp lùi về sau. Nàng mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp né qua vẻ đắc ý cùng trào phúng, phản phất đang giễu cợt Tần Ẩn quá mức tự đại giống như, bởi vì nàng đã lùi tới Kim Loan điện cửa. Tuy nhiên cửa có hai vị phi hùng quân tướng sĩ canh gác, thế nhưng nàng nhưng có nắm chắc có thể giết ra ngoài. Càn đế, không cần đưa. Đông Phương Bất Bại cười lớn, trực tiếp một chuôi đã nghĩ rời đi, thế nhưng là bỗng nhiên Tần Ẩn ra tay, hắn ba khi đưa tay chộp một cái, đáng sợ chân khí nổ vang lan lộn, Bắc Minh thần công bá khí cuốn hút, đem Đông Phương Bất Bại cái kia ý đồ bay trốn thân ảnh trực tiếp hút lại. Đáng chết. Đông Phương Bất Bại sợ đến kinh ngạc tốt lên, nàng phát hiện mình thân thể phản phất bị một khối nam châm hút lại giống như, chân khí trong cơ thể cũng không bị khống chế, hận không được bạo thể, sau đó bị Tần Ẩn toàn bộ hấp thu. Loại này cảnh khốn khó, nàng chưa bao giờ từng thử. Tần Ẩn cả người như viễn cổ hung thú giống như vậy, trên thân tản ra kinh người lệ khí, một khi bị hắn nhìn chằm chằm, như vậy Đông Phương Bất Bại cũng cảm giác không có mảy may cảm giác an toàn. A. Đông Phương Bất Bại buồn bực quát chói tai, nàng hai đôi trắng như tuyết tú lật tay một cái, từ ống tay áo phía dưới bay trốn, sau một khắc thon nhỏ tú lệ ngón tay điên cuồng bắn ra hai cây tú hoa châm. Đông Phương Bất Bại vũ khí là tú hoa châm. Loại vũ khí này dễ dàng ẩn tàng, 1000 căn dấu ở trên thân cũng sẽ không dễ thấy, thế nhưng rót vào chân khí về sau bắn ra đi, so với viên đạn tốc độ còn nhanh hơn, xuyên thấu lực cũng quá mức bình thường đáng sợ, một khi đánh trúng nhân thể, nhất định tạo thành cự đại thương tổn. Cẩn thận. Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc thốt lên. Hai cây tú hoa châm nhanh như thiểm điện, người bình thường căn bản vô pháp né tránh, chẳng trách Nhậm Doanh Doanh hội lo lắng, thế nhưng là Tần Ẩn nhưng nết miệng cười gằn, không sợ chút nào. Ken, hắn tiện tay vung lên ống tay áo, cái kia long bảo ống tay áo rót vào chân khí về sau so với kim thiết còn cứng hơn thực, trực tiếp đem cái này hai cây tú hoa châm bắn bay. Đáng ghét. Đông Phương Bất Bại không phục. Nàng hai tay điên cuồng gậy, xèo 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 mấy chục căn tú hoa châm lấp lóe, sau một khắc liền vây công Tần Ẩn toàn thân chỗ yếu, trong nháy mắt bạo phát đáng sợ như thế hung mãnh công kích, hiển nhiên Đông Phương Bất Bại đã là phẫn nộ. Ha ha ha, đến được. Tần Ẩn vui sướng cười to, hắn lần thứ hai tiêu sái vung vẩy ống tay áo, đinh 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 một trận nổ vang, sở hữu tú hoa châm ung dung bị đánh bay, thậm chí còn có mấy cây tú hoa châm đường cũ giết trở lại, sợ đến Đông Phương Bất Bại nghiêng người tránh né. Cho chấm lại đây. Tần Ẩn bá khí quát chói tai. Hắn đứng ngạo nghễ ở mặt đất, tay trái bá khí một chảo, đáng sợ Bắc Minh thần công vận chuyển trong lúc đó, bắn ra một trận đáng sợ hấp lực đem Đông Phương Bất Bại hấp xả lại đây. Đông Phương Bất Bại tránh né tú hoa châm thời gian thân hình bất ổn, Bắc Minh thần công ở Tần Ẩn trong tay uy lực tăng mạnh, hút nàng cả người chân khí sôi trào, vô pháp phản kháng. Cuối cùng trơ mắt nhìn mình bị Tần Ẩn vồ vào trong tay. 335 chấm cũng sẽ không có chút thương hương tiếc ngọc. 77. Hắn đứng ngạo nghễ ở mặt đất, tay trái ba khí một chảo, đáng sợ Bắc Minh thần công vận chuyển trong lúc đó, bắn ra một trận đáng sợ hấp lực đem Đông Phương Bất Bại hấp xả lại đây. Đông Phương Bất Bại tránh né tú hoa châm thời gian thân hình bất ổn, Bắc Minh thần công ở Tần Ẩn trong tay uy lực tăng mạnh, hút nàng cả người chân khí sôi trào, vô pháp phản kháng, cuối cùng trơ mắt nhìn mình bị Tần Ẩn vồ vào trong tay. A. Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên xấu hổ rít gào, Nhậm Doanh Doanh cùng Tần Ẩn vừa nhìn liền há hốc mồm. Đậu phộng, trong chiến đấu Tần Ẩn không thể quá chú ý, một chảo hút một cái lại đem Đông Phương Bất Bại hút tới trước người, mà hắn tay trái thành chảo cũng chộp vào Đông Phương Bất Bại nơi nào đó phong loan, một lần liền tóm gọn. Chẳng trách Đông Phương Bất Bại muốn rít gào nha. Chỗ này nơi nào là có thể tùy tiện bắt. Coi như là Đông Phương Bất Bại, vậy cũng không thể trải qua sự tình như thế, nàng sợ đến rít gào chấn động, liên tục rút lui ba bước mới đứng vững thân hình, một trương mặt cười đã đỏ lên cực kỳ, thật giống bị phi lệ nữ tử giống như bi phân không thôi. Vô sỉ. Nhậm Doanh Doanh mắt trợn trắng. Chớp có thể không phải cố ý. Tần Ẩn thản nhiên nhún nhún vai, nói, trong chiến đấu khó tránh khỏi thất thủ, nói vậy Đông Phương giáo chủ cũng sẽ không để tâm chứ. Ngươi. Đông Phương Bất Bại tức giận đến mặt đẹp đỏ lên, nàng hận không được đánh chết Tần Ẩn mới tốt, thế nhưng là một mực đánh không lại hắn. Hơn nữa nhìn Tần Ẩn một bộ không thèm để ý dáng vẻ, nàng lại càng là tức giận đến phát điên, đây chính là chưa bao giờ có người đã nắm địa phương à, hắn bắt còn một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Có kém cỏi như thế sao? Đông Phương Bất Bại quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Nàng vô ý thức nhìn mình phong loan, nơi nào có một chút đau đớn, hiển nhiên là bị Tần Ẩn bắt, có thể còn sẽ lưu lại dấu ngón tay, điều này làm cho nàng lại càng là một mặt bất ức. Đông Phương giáo chủ, giao ra Quỳ Hoa bảo điện, bằng không đợi dưới có thể tất nhiên không thể đơn giản. Tần Ẩn tựa như cười mà không phải cười nói, cảm giác không tệ, vóc người rất tốt, thế nhưng là nếu ngươi lại phản kháng, chớp cũng sẽ không có chút thương hương tiếc ngọc. Vô sỉ. Đông Phương Bất Bại buồn bực thầm mắng. Nàng tay trái bảo vệ trên mình thân thể, không còn dám cùng Tần Ẩn chém giết, đoạn nhất cái tên này trở lại nhất trở tay không kịp tìm thấy những nơi khác, cái kia nàng liền phiền muộn. Vì lẽ đó, nàng ánh mắt phức tạp cân nhắc rất lâu, cuối cùng ném ra một cái thẻ tre. Đây là Quý Hoa Bảo Điện nguyên quán. Đông Phương Bất Bại nói, cái này Quý Hoa Bảo Điện xác thực thích hợp thái giám tu luyện, người không có dễ tu luyện này phương pháp, tiến triển cực nhanh, bản lĩnh kinh người. Mà nó cũng không thích hợp nữ tử tu luyện, ta tu luyện Quý Hoa Bảo Điện là sửa đổi quá, ngươi đem nó đem đi đi. Ngươi có thể sửa đổi Quý Hoa Bảo Điện. Lợi hại. Tần Ẩn cười tán. Vậy là tự nhiên. Đông Phương Bất Bại trên mặt tránh 2.1 quá vẻ đắc ý, trong lòng cũng thật giống ngọt giống như, nàng cuối cùng ngẫm lại, dò hỏi, còn có chuyện gì? Nếu như vô sự, ta phải về dịch trạm, nói vậy ngươi cũng sẽ không dễ dàng thả ta rời đi, ta còn không bằng giúp ngươi một tay, nghiên cứu ra chính thức siêu cấp võ học. Thôi được. Tân Ẩn gật đầu nói,
việc này tính toán chấm nợ một món nợ ân tình của ngươi, ngươi có thể bất cứ lúc nào rời đi, chấm tuyệt không ngăn trở.
Đa tạ. Đông Phương Bất Bại ánh mắt thâm thúy xem Tần Ẩn một chút, phảng phất muốn nhớ kỹ hắn răng dấp, cuối cùng nàng đẹp mục đích né qua một tia phức tạp, cấp tốc xoay người rời đi. Bản thân nàng cũng không biết rằng, nàng tâm dĩ nhiên thu vào Tần Ẩn thân ảnh. Giờ khắc này nàng chỉ muốn mau chóng rời đi hoàng cung, trở lại dịch trạm bên trong. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 336, võ học nghiên cứu chế tạo xong xuôi, thần cấp bảo điện. Quý hoa bảo điện tới tay, Tần Ẩn tự nhiên là giao nó cho Lý Liên Anh, sau đó để hắn loại suy nhìn có thể hay không để thực lực tăng gọn. Quý hoa bảo điện cùng Thái Âm kinh có chút tương tự, nếu như phối hợp nhất lên tu luyện, như vậy nhất định làm cho Thiên Vũ vệ cái đám này tiểu thái giám thực lực nhanh chóng tăng gọn, đối với Tần Ẩn tới nói cũng là nhất chuyện thật tốt. Sau đó, võ lâm dung chuyển tiếp tục. Các đại môn phái lục tục bị áp giải đến đế đô bên trong, trong lúc nhất thời vô số người nghị luận sôi nổi, đại gia đối với Tần Ẩn cử động mười phần không rõ, các loại nghe đồn tầng tầng lớp lớp, tất cả mọi người muốn biết Tần Ẩn đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng là cái này dịch trạm phụ cận bị vây quanh nước chảy không lọt, các đại môn phái có không ít đệ tử cũng tới rồi đế đô tìm hiểu tin tức, tuy nhiên lại không được đến gần dịch trạm, điều này làm cho đại gia mười phần lo lắng. Dịch trạm bên trong, các đại môn phái cao thủ ngày đêm đăm chiêu. Bọn họ hoặc ở sân luyện võ diễn luyện võ học, hoặc ở bên trong căn phòng trầm tư suy nghĩ, đại gia lấy Thiếu Lâm võ đàng, Nhật Nguyệt thần giáo, Minh giáo chờ tứ đại môn phái công pháp làm căn cơ, lại phối hợp những môn phái khác tiểu chúng công pháp 16, muốn làm ra một quyển phù hợp yêu cầu tuyệt thế võ học. Cái này võ học có vài điểm độ khó khăn. Một là cần thông tục dễ hiểu, ngàn bạn không thể làm một đống lớn huyễn hoặc khó hiểu đồ vật, bởi vì lời như vậy, đại càn binh lính rất nhiều không thể từng đọc sách, căn bản xem không hiểu à, vì lẽ đó tốt nhất là lấy động tác kéo vận chuyển chân khí, tương tự với thái cực một dạng võ học, các binh sĩ dễ dàng luyện tập. Thứ hai cần sự gắn kết. Tân ẩn cần để cho binh lính chưa bao giờ nhập lưu võ giả, một đường tu luyện không có gì ngăn trở, thậm chí có tiềm lực người tốt nhất có thể tu luyện tới vũ thần cảnh giới. Tuy nhiên cái ý nghĩ này phương pháp rất không khả năng, thế nhưng các môn phái cao thủ hiển nhiên không thể tùy tiện làm mấy quyển võ học liền lừa gạt người. Tam, uy lực mạnh mẽ, lực chiến đấu mạnh, tốt nhất là phối hợp một chút luyện thể công pháp, để binh lính lực lớn vô cùng, lực chiến đấu xuất chúng. Chỉ cần là cái này tam điều, cũng đủ để làm có một đám người lớn. Phương Chứng đại sư, Xuân Hư đạo trưởng, Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại chờ chút cao thủ, người nào trong lòng đều có vô số võ học, bọn họ lẫn nhau thôi diễn lẫn nhau xem mình, rốt cục ở ngày thứ 7, đem một bộ hoàn chỉnh võ học tâm pháp nghiên cứu ra tới. Thành. Tân Ẩn nhận được bẩm báo tự nhiên là đại hỉ. Hắn bỏ lại tất cả công vụ, mang người mênh mông quần quật thẳng đến dịch trạm mà đi, mới vừa gia nhập dịch trạm, liền phát hiện sở hữu võ lâm cao thủ toàn bộ đều một bộ điên răng rớp, mỗi người ánh mắt đỏ chót, giống như điên cuồng, hiển nhiên là mấy ngày nay chịu khổ không ít. Chỉ có Phương Chứng đại sư, Xung Ngư đạo trưởng cùng Đông Phương Bất Bại cũng còn tốt một ít. Phương Chứng đại sư tay nâng chín bản sách tiến lên, cười khổ nói, "Vậy hạ, ngài yêu cầu xem như miễn cưỡng làm được, xem." "Hả?" Tân Ẩn kinh ngạc cau mày, hắn tiếp nhận mấy bản này võ học bí tịch, phát hiện phía trên vẽ ra không ít đồ án, còn có một chút thông tục dễ hiểu văn tự. "Vậy hạ." Phương Chứng đại sư giải thích, "Chúng ta đem cửu môn công pháp dung hợp nối liền, xem như đạt thành ngài yêu cầu. Cái này một bộ đầy đủ công pháp chia làm cửu tầng, phân biệt đối ứng võ đạo 9 cái đẳng cấp, cái này đệ nhất 4 cơ sở nhất nhập môn tâm pháp, là lấy một bộ đơn giản mãng như quyền để hoàn thành. Vậy hạ mà xem." Xung Ngư đạo trưởng hơi vén lên áo bào, hắn đông nhiên một quyền đánh ra, sau một khắc thân thể lay động, một bộ đơn giản mãng như quyền liền triển khai ra. Bộ này quyền pháp động tác đơn giản, thế nhưng là rất có lực sát thương, hơn nữa còn có thối luyện thân thể, mỗi ngày luyện tập có thể khiến người ta khí lực lớn tăng, thậm chí ở bên trong đan điền còn có thể hình thành chân khí. Coi như nhất người trưởng thành, chỉ cần luyện tập nửa tháng, liền có thể chính thức tấn cấp bất nhập lưu võ giả. Không sai. Tân Ẩn thỏa mãn gật đầu. 336 võ học nghiên cứu chế tạo xong xuôi, thần cấp bảo điện. 17. Không sai. Tân Ẩn thỏa mãn gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ không từng quyển đi nghiệm chứng, hắn trực tiếp ở trong lòng dặn dò, "Hệ thống, quét hình bộ võ học này." "Vâng." Hệ thống chức năng đáp ứng, quét hình bắt đầu. Bù. Một trận kim quang lướt qua, đột nhiên đại lượng tin tức tiến vào Tần Ẩn não hải. Quét hình kết quả, không biết tên võ học, phẩm cấp tạm thời chưa có, tổng cộng có cửu môn công pháp nối liền lẫn nhau, nắm giữ để người trưởng thành tu luyện võ đạo năng lực, có thể khiến người ta tẩy tinh phạt tủy, uy lực mạnh mẽ, bao hàm đao kiếm quyền cước chờ đông đạo võ học, thích hợp tiến lên dần dần tu luyện. Chú ý, này công pháp nắm giữ trọng đại thiếu hụt, công pháp nối liền không đủ hoàn thiện, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mà khác lúc tu luyện cần đại lượng đan dược phụ trợ, tiêu hao rất lớn. Hệ thống đánh giá, để Tần Ẩn có chút bất ngờ. Bộ võ học này dĩ nhiên tồn tại trọng đại thiếu hụt. Chẳng lẽ là những này võ lâm cao thủ muốn hô hắn? Nhưng là muốn lại không đúng, đây là bọn hắn đã tận lực kết quả, dù sao trên đời chưa hoàn toàn chi võ học, làm cho tính mạch bế tắc người trưởng thành tập võ, đã là rất nhiều. "Chủ nhân." Hệ thống chức năng hỏi, "Bộ võ học này còn có đề bạt không gian, hỏi có hay không đề bạt?" "Hả?" Tần Ẩn đại hỉ. Hệ thống có thể đem cái này thiếu hụt cho bù đắp. Đây không phải là muốn rèn đúc ra một môn thần cấp võ học. "Đề bạt, nhanh." Tần Ẩn cười to trong lòng. "Vâng." Hệ thống chức năng đáp ứng một tiếng, lại đến một đạo quang mang bao phủ bí tịch, sau một khắc đại lượng tin tức xuất hiện lần nữa ở Tần Ẩn não hải. Trong đầu của hắn, phản phất xuất hiện mười mấy tiểu nhân ở 077 diễn luyện võ học, những tiểu nhân này võ học sơ học lúc còn có một chút tối nghĩa, động tác mười phần không nối liền, thế nhưng chậm rãi nhưng trở nên mười phần sắc bén, lưu chuyển trong lúc đó trở nên cực kỳ trôi chảy. Bất chi bất giác, Tần Ẩn cũng không nhịn được hiện học hiện mại lên. Ầm. Tần Ẩn cả người chân khí điên cuồng lan lộn,
cũng giống Sung Hư đạo trưởng một dạng đánh ra một bộ mãng lưu quyền, thế nhưng là hắn quyền pháp nhưng cùng Sung Hư đạo trưởng có chỗ bất đồng. Sung Hư đạo trưởng mãng lưu quyền, đánh cương mãnh có dư mà em dịu không đủ. Có thể tần ẩn đánh ra, sát thực hệ thống đang tại cải tạo thăng cấp mãng lưu quyền, không chỉ có cương mãnh như châu, lại càng là em dịu cực kỳ, nhất động nhất tính trong lúc đó bắp thịt phát sinh phanh 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 nổ vang, phản phất từng con đói bụng hổ bổ mồi giống như. Dần dần, tần ẩn trên thân lúc gần lúc hiện xuất hiện từng con thiết nhu huyễn ảnh, theo hắn từng quyền đánh ra, những này thiết nhu giống giận đập vào, uy lực đáng sợ, một quyền đều có thể đem ngoài trăm trượng vách tường nổ nát. Thật là đáng sợ một quyền, đây là thay đổi bản mãng lưu quyền. Trời ạ, Càn Đế ở cải tạo chúng ta công pháp, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta đã đem cái này công pháp thôi diễn đến hoàn mỹ nhất mức độ, làm sao còn có thể cải tạo? Trời ạ, cái này không thể nào. Mọi người chấn động kinh ngạc thốt lên, Đông Phương Bất Bại cũng là một mặt khiếp sợ. Chương 337, luyện thần quyết, đặc biệt lớn chủ tuyến nhiệm vụ. Một bộ quyền đả hạ xuống, tân ẩn hình tượng ở đông đảo môn phái trong cao thủ trở nên cực kỳ cao to, ai cũng không nghĩ tới chính mình thôi diễn quyền pháp lại có trọng đại kẽ hở, hơn nữa cái này kẽ hở còn bị tân ẩn dễ dàng cải tạo, chọn bộ bí tịch trở nên cực kỳ thần bí đáng sợ. Hô, tân ẩn đánh xong bộ thứ nhất mãng lưu quyền, trực tiếp kết thúc công việc không còn vật quyền, bởi vì cải tạo đã hoàn thành, sẽ đem quyền pháp đánh ra đến, đây chính là hội bại lộ bộ này hoàn mỹ bí tịch. Hắn phải đem bộ này bí tịch nghiêm ngặt bảo mật, không thể để cho đông đảo võ lâm cao thủ học. Chúc mừng chủ nhân, công pháp đề bản xong xuôi. Hệ thống chức năng nhắc nhở. Công pháp bí tịch, tên tạm chưa mệnh danh, hệ thống bình xét cấp bậc vì là thần cấp, nhưng để bất luận người nào tu luyện này công pháp, liền tính mạch bế tắc người trưởng thành cũng có thể tu luyện, công pháp tốc độ tăng lên nhanh, sức sát thương cực mạnh, tiềm lực mười phần. Nhưng này công pháp chia làm cửu tầng, tầng tầng liên kết, một khi mất đi tiếp theo giai đoạn công pháp, như vậy đem vô pháp tấn cấp. Hệ thống tin tức, để tần ẩn tâm tình thật tốt. Bất chi bất giác dĩ nhiên sáng tạo một môn thần cấp võ học, đây quả thực là vì là đại càn đế quốc binh lính chế tạo riêng nha. Mà cái này cửu tầng công pháp vòng vòng liên kết, xem ra nhất định không thể toàn bộ ấn phát xuống để sở hữu binh lính biết rõ, được lập công có thể học tập tiếp theo giai đoạn công pháp, như vậy có thể bảo đảm binh lính độ trung thành. Mệnh danh này công pháp vì là luyện thần quyết. Tân ẩn cười lớn gầm nhẹ. Vâng. Hệ thống chức năng nhắc nhở, luyện thần quyết thôi diễn thành công, kích phát đặc biệt lớn chủ tuyến nhiệm vụ, trong vòng 2 tháng tấn cấp cựu phẩm đế quốc, hỏi chủ nhân có hay không đã lấy. Chủ tuyến nhiệm vụ, trong vòng 2 tháng tấn cấp cựu phẩm đế quốc, không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ, có thể lựa chọn tiếp cùng không tiếp, một khi hoàn thành sẽ đạt được siêu cấp lớn lễ bao một phần, toàn binh lính đế quốc tập thể cường hóa một lần. Tấn cấp cựu phẩm đế quốc điều kiện, nắm giữ thập tam châu chi địa, nhân khẩu trong nước vượt qua 40 triệu hộ, trong nước độ ổn định vượt qua 80, quốc gia danh vọng vượt qua 10.000, quốc lực cơ bản thuộc tính toàn bộ vượt qua 300, nắm giữ 3 triệu quân đội chính quy. Hệ thống đông nhiên nhắc nhở, để tần ẩn có chút không ứng phó kịp. Đậu phộng, trong vòng 2 tháng tấn cấp cựu phẩm đế quốc. Đây con mẹ nó cũng quá nhanh chứ. Đại Càn đế quốc tấn cấp thất phẩm sau đó, mới quá không tới hơn 1 tháng thời gian, tần ẩn còn dự định bước vàng, trước tiên ở thất phẩm đế quốc lăn lộn cái 1 năm nửa năm, chờ đến quốc lực dồi dào lại nói đây. Hiện tại ngược lại tốt, nhiệm vụ này đến quá mạnh nha. Nhận hay là không nhận, tần ẩn tương đối xoắn xuýt. Một khi đã lấy, vậy này nhiệm vụ nhưng là sẽ làm đại càn đế quốc không chịu nổi gánh nặng, đến thời điểm lại là một hồi cả nước chiến tranh, đánh muốn hôn thiên ám địa. Ít nhất phải đem Tây Ngụy, Tây Hạ toàn bộ chiếm đoạt, mới có thể có tư cách tấn cấp cựu phẩm đế quốc, nắm giữ thập tam châu chi địa, cái kia địa bàn quá mức quảng đại. Hơn nữa một khi hoàn thành nhiệm vụ, cái kia nhất định là khen thưởng phong phú, chỉ cần là toàn binh lính đế quốc tập thể cường hóa một lần khen thưởng, liền để tần ẩn con mắt tỏa sáng. Loại này cường hóa, khẳng định không đơn giản. Đây là một hồi đánh cược. Nếu như đánh thua, tân ẩn đại càn đế quốc khẳng định căn cơ bất ổn, đến thời điểm bị người thừa dịp làm loạn một cái, đây chính là phải ăn thiệt thòi nha. Thế nhưng là nếu như cược thắng, chỗ tốt này liền quá nhiều, hai tháng là hắn có thể chế tạo ra một cái to lớn cựu phẩm đế quốc, đến thời điểm trực tiếp lướt qua bát phẩm đế quốc, trở thành có thể cùng đại tần đế quốc chống đỡ được to lớn tồn tại. Ba tháng ước hẹn, tân ẩn vẫn như cũ nhớ tới. Hiện tại đã qua một tháng, vừa vặn có thể đuổi ở tần thủy hoàng Thái Sơn phong thiện trước, đem đại càn đế quốc triệt để thăng cấp, để đại càn đế quốc trở thành một quái vật khổng lồ. Tần ẩn cũng có thể ở doanh chính trước mặt đứng ngang hàng, không đến nỗi là kém người một bậc. Tay cầm luyện thần quyết bực này thần cấp công pháp, chiêu mộ chư tử bách gia, trưởng khống hỏa khí liên nỗ, tần ẩn không hẳn không thể có sức liều mạng A337 luyện thần quyết, đặc biệt lớn chủ tuyến nhiệm vụ. 27. Tay cầm luyện thần quyết bực này thần cấp công pháp, chiêu mộ chư tử bách gia, trưởng khống hỏa khí liên nỗ, tần ẩn không hẳn không thể có sức liều mạng A thú vị, nhiệm vụ này chấp tiếp. Tần ẩn cười gằn. Chúc mừng chủ nhân đã lấy chủ tuyến nhiệm vụ. Hệ thống chức năng nhắc nhở, 2 tháng, tính giờ bắt đầu. Cỏ. Tần ẩn thầm mắng. Hệ thống này thật đúng là bẫy người à, liền thật lãng phí một phút thời gian cũng không được, đột nhiên làm lớn như vậy, hắn là một điểm chuẩn bị đều không có. Chư vị, Tân ẩn nhìn quét mọi người, nói, bọn ngươi khổ tâm hỗ trợ, chấm 10 phần cảm kích, có ai không? Mang chư vị xuống rửa mặt, mà khác ban thưởng các môn phái vàng bạc châu báu 10 thùng, chư vị có thể bất cứ lúc nào rời đi. Đa tạ bệ hạ. Mọi người đại hỉ. Đại gia vốn tưởng rằng Tân ẩn sẽ ở hoàn thành nhiệm vụ về sau sát nhân diệt khẩu, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên phóng to nhà, hơn nữa còn có ban thưởng, đây chính là nhất chuyện đại hỉ sự. Việc này xong xuôi, vô luận là chính đạo hay là ma đạo mọi người, tất cả đều cùng nhau thở ra một hơi. Đại gia hiện tại cũng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tân ẩn trong một ý nghĩ cũng có thể diệt hết đông đảo môn phái, cho dù là Nhật Nguyệt thần giáo cùng Minh giáo bực này môn phái, ở đại càn đế quốc trước mặt cũng trở nên không đỡ nổi một đòn, vì lẽ đó đại gia hỏa cảm thấy có thể sống sót, quả thực chính là tân ẩn bản ơn.
Tất cả mọi người hiện tại chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đi mau. Rời đi đế đô lại nói, sau đó đê điều làm việc, ngàn vạn không thể để cho Tần Ẩn cho nhìn chằm chằm, đại càn đế quốc không thể trêu chọc, Tần Ẩn lại càng là cái không thể trêu chọc người điên, đại gia không muốn chết liền được xéo đi nhanh lên. Thiếu Lâm tự đi, Võ Đang phái cũng đi, các môn phái khác cũng lục tục rời đi. Chỉ có Nhật Nguyệt thần giáo còn chưa rời đi, Nhậm Ngã Hành căm tức Tần Ẩn, quát hỏi: "Càn đế, con gái của ta Dịu Dàng đây, nàng bị ngươi thế nào?" "Dịu Dàng đã là quý phi, ngươi nói có thể thế nào?" "Đông, được triệu." Phương Bất Bại cười gằn: "Nhậm Ngã Hành, ngươi ngược lại là có nhất nữ nhi tốt, dĩ nhiên tìm đế vương làm hôn phu, ngươi ngày sau coi như là có chỗ dựa." "Quý phi?" Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên kinh hãi. "Ha ha ha, rất giật mình đi." Đông Phương Bất Bại cười to: "Bản tọa ngược lại là không có chút nào giật mình, bản tọa đi trước, các ngươi nếu như còn dám đến Hắc Mộc Nhai quấy rối, cẩn thận chính mình mặc chó." Đông Phương Bất Bại nói xong, ánh mắt phức tạp xem Tần Ẩn một chút, bay thẳng bay lên nóc nhà, sau đó cấp tốc rời đi. "Nhậm Doanh Doanh đã là ta đại càn đế quốc quý phi, bắt đầu từ hôm nay sẽ không lại tham gia võ lâm tranh chấp." Tần Ẩn nói: "Hai vị nếu như là đến thăm người thân, như vậy tùy thời có thể lấy bước vào đế đô, nếu như còn muốn gây sự, vậy coi như mạng nhỏ khó bảo toàn." "Cái này..." Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên không nói gì, bọn họ nửa ngày đều không lên tiếng nữa. Chương 338: Trăm vạn đại quân tề tu luyện, đội quân tiện chiến thành hình. Các đại môn phái cao thủ cấp tốc rút đi đế đô, lần này võ lâm phòng ba xem như tạm thời lắng lại, mà Đồng Phương Bất Bại thì lại trở lại Hắc Mộc Nhai làm chính mình giáo chủ, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên thì lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đại Càn đế quốc lần thứ hai khôi phục ngày xưa phồn hoa. Thế nhưng là để mọi người khiếp sợ là, Tần Ẩn trận bắt đầu đại quy mô điều động binh mã, mỗi ngày đều có đại lượng binh mã từ các nơi triệu tập lại đây, sau đó bắt đầu ở đế đô phụ cận dựng trại đóng quân. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đế đô phụ cận dĩ nhiên tụ tập hơn 1 triệu đại quân. Mỗi ngày, cái này trong quân doanh cũng truyền đến núi lở đất nước, biển động đồng dạng la lên, đại lượng binh lính đang luyện tập luyện thần quyết đệ nhất tầng. "Trời ạ, làm sao nhiều như vậy binh mã điều động, những binh sĩ này mỗi ngày đều tại làm gì?" "Người còn không biết đi, có người nói bệ hạ ở để bọn hắn tu luyện võ đạo đây, hiện tại từng cái binh lính mỗi ngày trôi qua tại đánh quyền." Đế đô trăm vạn bách tính nghị luận sôi nổi, mỗi ngày cũng có không ít người tới gần quân doanh kiểm tra, thậm chí có không ít các quốc gia thám tử. Bọn họ đi qua vừa nhìn, thường thường liền có thể nhìn thấy một cái 10 phần chấn hám nhân tâm chẳng diện, đến hàng mấy chục ngàn binh lính đang tại hô 097 gọi nổ hống, chỉnh tề diễn luyện một bộ bá khí quyền pháp. Vù vù hát hát thanh âm, kinh thiên động địa. 1 triệu người chỉnh tề luyện quyền, bực này tráng cử chỉ sợ là thiên hạ đều biết hiếm thấy, tình cảnh này thế nhưng là đem không ít thám tử sợ đến quá chừng, không ra 2 ngày thời gian các nước đều biết được tin tức này, trong lúc nhất thời không ít người đều đang âm thầm khiếp sợ. Cùng lúc đó, Tần Ẩn bắt đầu căng thẳng chiến tranh chuẩn bị. Hán triệu tập quần thần thương nghị xuất binh kế hoạch, chuẩn bị trong vòng 2 tháng chiếm đoạt Tây Hạ cùng Tây Ngụy, cả hai cái thất phẩm thủ đô đế quốc là tương đối kém tồn tại, vì lẽ đó thôn phệ bọn họ Tần Ẩn vẫn tương đối chắc chắn, chỉ là làm sao xuất binh, làm sao tổ chức hậu cần vấn đề. Đại Càn đế quốc trong triều đình, trong lúc nhất thời cực kỳ bận rộn. Mai Trường Tô cùng Trương Lương loại người, bắt đầu lập ra xuất binh kế hoạch, địch nhân kiệt cùng rất nhiều quần thần, thì lại bắt đầu chuẩn bị các loại vật liệu chiến tranh, mà Triệu Vân Điển Vi loại người thì lại tiếp tục tăng mạnh trăm vạn đại quân huấn luyện, tất cả mọi người là bận bịu chân không chạm đất. Ngày thứ 5, Tần Ẩn ở trong lúc cấp bách đánh khoảng không thị sát quân doanh. Khi hắn loan ra đến quân doanh chi, BGEG, ở ngoài lúc, hắn liền liếc nhìn vô số binh lính chính sắp xếp chỉnh tề, trong miệng không ngừng la lên nộ hống, một quyền một cước triển khai luyện thần quyết đệ nhất tầng quyền pháp, mỗi một người lính trên nắm tay, cũng đánh uy thế hùng hực, lúc gần lúc hiện còn có gió lôi mạnh xuất hiện, hiển nhiên không ít binh lính đều có thu hoạch khổng lồ. "Bệ hạ, là bệ hạ." "Nhanh, thông chi các vị tướng quân." Thủ vệ quân doanh đại môn binh lính kinh hô, đại gia vội vã muốn đi gọi người, thế nhưng Tần Ẩn nhưng vung vung tay nói, "Gọi chư vị tướng quân tại đài diễn võ chờ đợi, không cần kinh động luyện quyền binh lính." "Vâng." Đại gia kinh hỉ ôm quyền đáp ứng, đội va xuống bẩm báo, cho nên khi Tần Ẩn loan giá tiến vào quân doanh thời gian, vẫn chưa dẫn lên bao lớn gây rối, các binh sĩ vẫn còn tại luyện quyền. Tần Ẩn mang người trực tiếp đi tới diễn võ thai. Cái này diễn võ thai là trong quân doanh điểm binh địa phương, cũng gọi là điểm tướng đài, có thể một chút đem to lớn quân doanh toàn bộ nhét vào đáy mắt. Ở đây nhìn một cái, trăm vạn đại quân đang tại chỉnh tề luyện quyền, tình cảnh này thật sự là quá đồ sộ bất quá. "Được." Tần Ẩn cũng không nhịn được cười ha hả, bao la như vậy chi chẳng cảnh, chỉ có đại càn đế quốc mới có thể làm đến, đây là đại càn đế quốc ngạo thị quần hùng tư cách vốn. 338 vạn đại quân tề tu luyện, đội quân thiện chiến thành hình. 37. Tân Ẩn cũng không nhịn được cười ha hả, bao la như vậy chi chẳng cảnh, chỉ có đại càn đế quốc mới có thể làm đến, đây là đại càn đế quốc ngạo thị quần hùng tư cách vốn. "Chủ thượng." "Vậy hạ, ngài đến." Triệu Vân, Lý Tổn Hiếu chở võ tướng dồn dập đi tới diễn võ thai, bọn họ quỳ một chân trên đất bái kiến, cũng xuất hiện ở Tân Ẩn phía sau. Nhìn những này nỗ lực khổ luyện binh lính, đại gia cũng là một mặt tự hào. "Chủ thượng, nhờ có ngài làm ra cái này luyện thần quyết." Triệu Vân kích động nói, "Chúng ta binh lính, trước đại thể đều là chịu khổ khí lực, chỉ có một cỗ ma lực, hiện ở dưới tay ta Bạch Mã Nghĩa tổng đã có hơn 100 người nắm giữ chân khí, chính thức tấn cấp bất nhập lưu võ giả, từng cái lực nâng 300 cân dễ như ăn cháo, lực chiến đấu tăng vào ta." "Đúng vậy a, thủ hạ ta binh sĩ cũng là." Điển Vi cười to nói, kỳ thực muốn nói đến tiến bộ, to lớn nhất hay là phi hùng quân. Chủ thượng, phi hùng quân phân lẫn nhau đến khổ luyện, luyện thần quyết để bọn hắn sắp xếp chính mình lực lượng, từng cái lại càng là hung manh khủng bố. Người khác mới vừa liền luyện thần quyết đệ nhất tầng, bọn họ không ít người đã luyện đến tầng thứ 6 nha, mỗi một cái đều là vũ vương chi cảnh, thực lực đáng sợ. "Ha ha ha." đại gia cùng nhau cười to. Bực này thành quả, thật sự khiến người ta hưng phấn. Tân Ẩn cũng là hết sức hài lòng, đợi một thời gian, toàn bộ Đại Càn đế quốc khắp nơi cũng sẽ là võ sư vũ vương, đến thời điểm ai còn có thể chống đỡ Đại Càn. Lý Tôn Hiếu, Tân Ẩn do hỏi, trong mọi người, ngươi đối với võ nghệ nghiên cứu so sánh tinh thâm, ngươi khả năng nhìn ra cái này trăm vạn đại quân toàn bộ tấn cấp bất nhập lưu võ giả, đại khái cần bao lâu?
Lại quá 10 ngày.
Lý Tôn Hiếu kích động nói, vậy hạ, nhiều nhất 10 ngày, sở hữu binh lính đều có thể tấn cấp, vì lẽ đó khoảng thời gian này ta đã hướng về binh bộ thượng đấu chết, cần phải vì là các binh sĩ chuẩn bị càng nặng binh khí, còn có các loại cung tiễn cũng phải gia tăng. Việc này chấm hội phê duyệt. Tân Ẩn lắc lắc đầu nói, thế nhưng 10 ngày hay là quá lâu, ngày hôm nay phải để sở hữu binh lính tấn cấp. Ngày hôm nay, đại gia cùng nhau khiếp sợ. Đậu phộng, trăm vạn binh lính đại thể đều là không thể từng đọc sách nông thôn hán tử, có thể liên tục quyền pháp điêu luyện thân thể, sau đó sẽ nảy sinh ra một chút chân khí, tiến vào bất nhập lưu võ giả cảnh giới, đã xem như thiên đại kỳ tích nhà, Tân Ẩn dĩ nhiên muốn ngày hôm nay liền để bọn họ toàn bộ tấn cấp. Cái này không thể nào chứ? Tất cả mọi người là một mặt không tin. Tân Ẩn mỉm cười vẫn chưa giải thích, hắn đột nhiên bá khí đưa tay chỉ thiên, đế đô trên khoảng không bảng đại khí vận vân hải bắt đầu lăn lộn không thôi, bảy cái to lớn kim long nộ hống lăn lộn, lúc gần lúc hiện có thể thấy được khí vận thần đỉnh trang nghiêm túc mục. Khí vận buông xuống. Tân Ẩn bá khí nộ hống, một mảnh kim sắc khí vận hóa thành kim quang bao phủ toàn bộ quân doanh, đang đánh quyền các binh sĩ cả người chấn động, bọn họ từng cái phảng phất tràn ngập lực lượng, sau đó cả người cũng rơi vào một loại đốn ngộ trạng thái, trong cơ thể đan điền có một cỗ kỳ quái lực lượng đang sôi trào. Hắc. Đại gia cùng nhau nộ hống, hung tận một quyền đánh ra, lần thứ hai vận chuyển quyền pháp. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh ra phiếu, 555, lao béo trương mới thật là khổ. Chương 339, siêu cấp sát chiêu, tù khí cùng sát. Hai tháng phải chiếm đoạt Tây Hạ Tây Ngụy hai đại thất phẩm đế quốc, hiện tại đã qua mấy ngày thời gian, Tân Ẩn không có thời gian đi lãng phí. Vì lẽ đó, hắn mạnh mẽ để khí vận buông xuống, phụ trợ trăm vạn đại quân tu luyện. Khí vận là một loại huyễn hoặc khó hiểu đồ vật, nó là một loại không nhìn thấy sở không được khí thể, thế nhưng là có thể quyết định một quốc gia chi hưng suy, làm cho một cái đế quốc càng thêm phồn hoa. Theo thực lực tăng cường, Tân Ẩn đối với khí vận diệu dụng càng ngộ, lúc này hắn không chỉ có thể vì võ đem tăng cao thực lực, càng có thể vì phổ thông binh sĩ để bạt lực lượng. Uống uống uống, rầm rầm rầm, phanh phanh phanh. Trăm vạn binh lính điên cuồng chìm đắm ở khổ tu bên trong, đại gia chỉnh tề đánh ra một quyền một cước, mỗi một lần nổ vang, các binh sĩ thân thể sẽ điên cuồng rung động, từng luồng chân khí không hiểu ra sao ở trong đan điền nảy sinh, sau đó mở bắt đầu chạy vào bọn họ kinh mạch. Lấy quyền ngự khí, lấy khí dưỡng thân, dĩ thân dưỡng thần. Lúc này trăm vạn binh lính, tất cả đều cũng rơi vào một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới, mỗi một cái đều là thực lực tăng vọt, trong vòng mấy cái hít thở tất cả mọi người đã bước vào bất nhập lưu võ giả cảnh giới, bên trong đan điền thật khí cũng là không ngừng tăng cường. Chơi ạ, cỡ này bí pháp có thể để sở hữu binh lính tăng cường thực lực, thật là đáng sợ. Ha ha, chủ thượng thần uy cái thế, chúng ta khâm phục. Ngay hôm đó lên, ta Đại Càn đế quốc binh lính đem hành tạo thiên hạ như quyền tịch, không có người nào có thể ngăn cản. Hàn thế trung loại người kích động mở miệng, Tân Ẩn nhưng sắc mặt nghiêm trọng. Theo lý thuyết đại gia thực lực đề bạt, hắn hẳn là phi thường hài lòng, thế nhưng là trên thực tế khi hắn nhìn thấy đế đô trên không khí vận điên cuồng tiêu hao thời gian, hắn liền triệt để không vui. Khí vận loại vật này vô ảnh vô hình, tăng cường chậm chậm, cái này một giây đồng hồ tiêu hao khí vận chỉ sợ đều muốn một ngày đi khôi phục. Ngắn ngắn 2 phút, đế đô trên không khí vận liền thiếu đi một năm lớn, ít nhất được 3 tháng tích góp mới có thể khôi phục lại đây, đây quả thực là làm cho đau lòng người muốn thổ huyết. Mẹ hắn, thật không trải qua dùng. Tân Ẩn trong lòng thầm mắng, vô số lần ngừng suy nghĩ dưới, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có đình chỉ, mà là tiếp tục để mọi người tăng cao thực lực. Đại Càn đế quốc khí vận thâm hậu, tạm thời còn gánh vác được. Vì để các binh sĩ đề bạn, Tân Ẩn xem như cắn răng cứng rắn chống đỡ, dù sao trăm vạn binh sĩ một người một tia khí vận, đó cũng là một cái rất lớn mấy mục đích. Thế nhưng chỉ cần để mọi người trở nên mạnh mẽ, như vậy Đại Càn đế quốc cũng đem trở nên mạnh mẽ, đến thời điểm tấn công những đế quốc khác, tự nhiên năng thu được khí vận. Đây là chắc thắng không thua sự tình, Tân Ẩn tự nhiên sẽ không hiểu. Một chén trà về sau, làm tất cả mọi người vững chắc tại không nhập lưu võ giả cảnh giới, chân khí trong cơ thể lưu chuyển thông thuận, Tân Ẩn trực tiếp thủ tiêu khí vận buông xuống. Lúc này, đế đô trên khoảng không số mệnh vân hải đã tiêu tan 1/20 quy mô, cái này lại để Tân Ẩn từng trận đau lòng. Bất quá nhìn thấy từng cái bưu hán binh lính, Tân Ẩn vẫn là hết sức kinh hỉ. Hiện tại coi như là một cái lớn nhất phổ thông binh sĩ, vậy cũng có thể tiện tay nổ ra mấy trăm cân lực đạo, nâng lên nặng mấy trăm cân vật, đây là chân khí nội lực đáng sợ, võ giả cùng người bình thường trước sau không cùng đẳng cấp tồn tại. Hiện tại, đại bộ phận phổ thông binh sĩ đều là bất nhập lưu võ giả, mà đặc thù bộ đội binh lính thì lại đại thể đều là tam lưu vũ giả hoặc là nhị lưu vũ giả, phi hùng quân lại càng là tất cả đều tấn cấp vũ vương chi cảnh, thực lực đáng sợ như ác hùng. Đại Càn đế quốc quân đội lực chiến đấu gấp mấy lần tăng lên gấp bội, các binh sĩ mỗi người đều là sảng khoái tinh thần, tinh lực dồi dào. Mọi người đều biết vừa nãy dị động chính là Tân Ẩn gây nên. Vì lẽ đó kích động qua đi, đại gia cũng là hưng phấn bị xuống đất hô to. Bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 339 siêu cấp sát chiêu, tụ khí cùng sát. 47. Bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Núi thở rào rạc, biển thét gầm lên sóng xuyên thấu tầng mây, chấn động ngoài trăm dặm mắt tính, sợ đến vô số người trợn mắt ngất ngụm, người binh sĩ này nhóm tiếng gào thật sự là đáng sợ. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống chức năng nhắc nhở,
bởi binh lính đế quốc đại quy mô tấn cấp, tất cả mọi người đã tấn cấp bất nhập lưu võ giả cảnh giới, thực lực kéo lên, kích hoạt đế quốc võ đạo khen thưởng, tu khí cùng sát. Tu khí cùng sát, quân đoàn đặc thù tác chiến kỹ năng, lấy võ tướng làm hòn đá tảng, tụ tập sở hữu binh lính chi chân khí, ngưng tụ ở nhất cho nổ phát đòn đánh mạnh nhất. Chú thích, này chiêu số ít hơn bạn nhân vô pháp phát động, này chiêu số tụ tập binh lính càng nhiều, binh lính càng mạnh, như vậy lực lượng bạo phát cũng là càng đáng sợ. Yêu cầu hoa tươi. Vụ. Một vệt kim quang lấp lóe, cuối cùng tần ẩn trong tay là hơn một viên ngọc giản, ngọc giản này trên ghi chép chính thức cái này nhận tụ khí cùng sát phương thức vận chuyển. Đây là vật gì? Đại gia kinh ngạc tốt lên. Tần ẩn nhìn quét một chút, nhất thời đem tụ khí cùng sát học hội. Hắn ném cho Lý Tồn Hiếu loại người, nói, các ngươi lập tức học hội.
Vâng.
Mọi người đều cùng gầm nhẹ, các đại tướng quân bắt đầu thay phiên truyền đọc, khi thấy cái này tụ khí cùng sát có tụ tập binh lính chân khí công kích hiệu quả thời gian, mọi người đều đến hứng thú, tuy nhiên không biết chiêu số này đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, nhưng nhìn liền phi thường bất phàm. Ngay tại chúng võ tướng học tập thời gian, Tần ẩn nhưng trong mắt tinh quang hung bạo lên. Hắn sờ một cái hữu quyền, gầm nhẹ nói, "Chúng tướng sĩ, tụ khí, xuất quyền."
"Vâng."
Các binh sĩ cùng nhau nổ hống, thanh thế kinh thiên động địa, đại gia không kịp nghĩ nhiều, tất cả mọi người cũng bắt đầu tụ tập chân khí. Rầm rầm rầm. Đáng sợ chân khí ở tụ tập, vô tận ánh sáng đỏ ngòm bắt đầu bao phủ toàn bộ quân doanh, vô số chân khí thật giống vẩn quanh ở Tần ẩn bên người giống như, đem hắn tôn lên như ma thần. "Trời ạ." Triệu Vân loại người chấn động kinh ngạc thốt lên.
"Giống."
Tần ẩn điên cuồng nổ hống. Thời khắc này hắn phảng phất cùng trăm vạn đại quân đồng tâm đồng ý, tất cả mọi người không hẹn mà cùng, cùng nhau một quyền hướng về thiên không đánh ra một quyền, liền ngay cả Tần ẩn cũng là như thế, hắn cũng hung tận một quyền đánh ra. Ầm ầm ầm. Đáng sợ quyền phong tụ tập, tất cả sức mạnh phảng phất đều tập trung vào Tần ẩn nơi này, theo hắn một quyền hướng lên trời đánh ra, một cái trăm trượng lớn nhỏ quyền ấn, hung tận đem thiên không đám mây tê liệt, hất lên vô tận sóng gió. Cú đấm này, uy lực đáng sợ, hủy thiên diệt địa. Tần ẩn há hốc mồm, chúng tướng sĩ há hốc mồm. Đế đô vô số dân chúng thấy cảnh này, cũng dồn dập chấn động há hốc mồm, trời ạ, đây là thần linh một quyền sao? Chương 340, như thần lực lượng, nam man người đến. Tu khí cùng sát siêu cường uy lực bạo phát, triệt để hành động toàn bộ quân doanh, sở hữu binh lính bao quát sở hữu võ tướng cũng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mỗi người đều là tê cả da đầu, phản phất vừa nãy xuất hiện là ảo giác. Liền ngay cả Tần ẩn cũng là thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Quá mạnh mẽ. Vừa nãy cú đấm kia, nơi nào là người có thể lực lượng bạo phát, rõ ràng là thần linh mới có uy thế à, một quyền oai đủ để đem quận thành thành tường nổ nát, đủ để đem một ngọn núi nhỏ hình thành một phấn, đủ để đem 10 cái vũ thần nghiền nát. Đây con mẹ nó là ảo giác chứ? Chúng tướng sĩ, tu khí. Tần ẩn hưng phấn gầm nhẹ.
Vâng.
Các binh sĩ cùng nhau rít gào, đại gia trên mặt mỗi người cũng lập lòe hưng phấn quan mang, từng cái giống giận tụ tập lực lượng, liền ngay cả Triệu Vân Lý Tồn nhất lại ba hiếu loại người, cũng không nhịn được cống hiến chính mình chân khí. Đáng sợ chân khí bắt đầu tụ tập ở Tần ẩn bốn phía. Toàn bộ quân doanh lần thứ hai bị sương mù đỏ ngòm bao phủ. Trong sương mù màu máu, phản phất ẩn chứa vô tận chân khí, từng trận dã thu tiếng gầm gừ liên tiếp, cuối cùng những này sương mù đỏ ngòm tụ tập đến Tần ẩn bốn phía, lại càng là đem hắn tôn lên như ma thần. Ha ha ha. Tần ẩn bá khí cười lớn, giờ khắc này hắn cảm thấy bốn phía vọt tới lực lượng vô cùng vô tận, tiện tay là có thể tùy ý công kích đáng sợ.
Bạch.
Tần ẩn đột nhiên rút đao, hung tận hướng về cách đó không xa một dãy núi bổ tới, đại gia căng thẳng nhìn kỹ, chỉ thấy Tần ẩn trong tay đao đống nhiên bắn ra một đao trăm trượng huyết sắc đao khí, phản phất nhất tự linh thần đao giống như bông xuống, sau một khắc liền bổ về phía sơn phong. Quân doanh liên miên mấy chục dặm, dựa lưng một tòa rộng lớn dãy núi, diễn võ thai phụ cận thì có một tòa đầy núi đá, lúc này Tần ẩn đao khí chính là bổ về phía tòa này núi đá. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong chớp mắt, Tần ẩn đáng sợ đao khí liền hung tợn đánh xuống, phản phất là thần linh hạ xuống công kích, trực tiếp bổ vào cái này núi đá bên trên. Ầm ầm ầm. Đáng sợ nổ vang nổ vang, đao khí hung tợn cắt ra núi đá, đại lượng đá vụn tung tóe, cả tòa núi đá lại bị cắt thành hai nửa, đáng sợ đá vụn lăn lộn hạ xuống, khiếp sợ tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm. Trời ạ, đây là người lực lượng.
Thần a, đây là thần a.
Bệ hạ uy vũ, bệ hạ uy vũ.
Ha ha ha, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Mọi người hưng phấn quỳ xuống đất nổ hống. Trang diện mười phần náo nhiệt, liền ngay cả Lý Tồn Hiếu chờ võ tướng cũng là trợn mắt ngoạm mồm.
Chủ thượng,
Trương Tú chấn động kinh ngạc thốt lên, cỡ này pháp môn thật sự là vô cùng kỳ diệu, này phương pháp có thể tụ tập vạn quân lực lượng, phá diệt tất cả trở ngại, đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Cỡ này pháp môn không thể tiết lộ ra ngoài.
Đúng, cần phải bảo mật, còn có chúng tướng sĩ cũng phải nỗ lực khổ tu, để bọn hắn càng mạnh mẽ hơn lên.
340 như thần lực lượng, nam man người đến.
57.
Đúng, cần phải bảo mật, còn có chúng tướng sĩ cũng phải nỗ lực khổ tu, để bọn hắn càng mạnh mẽ hơn lên. Các binh sĩ cường đại, đại càn đế quốc có thể hoành tạo thiên hạ, bản tướng ngược lại muốn xem ai có thể lại chặn chủ thượng phong mang. Đại gia hưng phấn nghị luận, Tân ẩn cũng là tâm tình thật tốt.
Chư vị,
Tân ẩn nói, đại gia nói vậy cũng biết chấm chẳng mấy chốc sẽ xuất binh, nói thiệt cho các ngươi biết, nhiều nhất 5 ngày sau đó, chấm sắp đối với Tây Hạ cùng Tây Ngụy xuất binh, mục đích là quét ngang cái này hai đại đế quốc. Đoạn này thời gian chúng ta ở tiến bộ, Tây Hạ cùng Tây Ngụy cũng không đơn giản, vì lẽ đó đại gia cần phải lên tinh thần, dành thời gian khổ luyện binh mã.
Phải.
Bệ hạ yên tâm.
Chủ thượng, chúng ta nhất định phải không phụ nhờ bà.
Mọi người quỳ một chân trên đất, mừng rỡ bảo đảm.
Được.
Tân ẩn cười lớn xua tay nói, đi thôi, để các binh sĩ quen thuộc chính mình lực lượng, sau này 5 ngày chấm mỗi ngày đều sẽ tới, đến thời điểm khí vận buông xuống, để chúng tướng sĩ tu vi tăng gọn.
Vâng. Triệu Vân loại người ôm quyền đáp ứng, vội vã xuống mang binh tiếp tục huấn luyện. Trong quân doanh, các binh sĩ bị vừa nãy một màn kích thích gào gào gọi, thêm vào mọi người thực lực tăng vọt, dần dần cảm giác được sức mạnh to lớn chỗ tốt, vì lẽ đó từng cái lần thứ hai tự phát khổ tu quyền pháp, có chút binh lính thậm chí còn đột phá đến tam lưu vũ giả cảnh giới, đang tại thân học tập luyện thần quyết tầng thứ hai công pháp. Luyện thần quyết cửu tầng, tầng tầng liên kết, thiếu hụt một tầng liền vô pháp lần nữa tấn cấp, dù cho đổi công pháp cũng vô pháp tiếp tục tu luyện. Cái này cửu tầng tâm pháp khẩu quyết, toàn bộ bị trong quân cao tầng khống chế, chỉ có thực lực sau khi đột phá có thể thân tầng tiếp theo tâm pháp, có công lao quan chức hạn chế, có thể kích thích các binh sĩ nỗ lực giết địch, còn có bảo mật cùng với phòng ngừa phản bội công hiệu. Tân ẩn thị sát một vòng, phát hiện sở hữu binh lính cũng rất nỗ lực, hắn lúc này mới thỏa mãn chuẩn bị rời đi quân doanh. Thế nhưng là đang lúc này, một cái truyền lệnh binh gào thét lên cưỡi ngựa nhảy vào quân doanh, áp sát Tân ẩn, hắn lập tức vươn mình xuống ngựa, quỳ một chân trên đất. Báo. Truyền lệnh binh gầm nhẹ, khởi bẩm bệ hạ, Nam Man Vương xuất lĩnh 3000 bộ lạc dũng sĩ tiến vào đại càn, hôm nay đã tới đế đô gia, có hay không tuyên triệu? Nam Man. Nhanh như vậy liền đến. Tân ẩn kinh ngạc. Trước Tôn Tấn cùng Trương Nghi mưu đồ, dẫn đến Nam Man tự nguyện thần phục, vì lẽ đó Tân ẩn cũng là hạ lệnh để Nam Man Vương tiến vào đế đô bài kiến. Tính toán thời gian, hiện tại đã qua 12-3 ngày thời gian, Nam Man người đến cũng thuộc về bình thường, bất quá Nam Man Vương dĩ nhiên mang 3000 người lại đây, xem ra đây là sợ Tân ẩn hãm hại hắn một cái á hử. Tân ẩn xem thường cười nhạo. Đừng nói là 3000 người, coi như mang 300000 người đi vào, chỉ cần Tân ẩn muốn cho hắn không đi ra được liền không đi ra được, phòng bị hắn có ích lợi gì? Phòng thủ quân tử không để phòng tiểu nhân, buồn cười. Bất quá Tân ẩn vẫn chưa nổi giận, bởi vì điều này cũng có thể lý giải, dù sao độc thân giết vào đại càn đế quốc coi như là Nam Man người có 2.1 dũng khí, chí ít thành ý là phi thường mới. Truyền lệnh Nam Man Vương đến quân doanh bài kiến, hôm nay chấm dò xét quân doanh, sẽ không ở đế đô bên trong triệu kiến hắn. Tân ẩn dặn dò, mặt khác đem Tôn Tấn Trương Nghi gọi tới, bọn họ cùng Nam Man nhân tướng quen, vừa vặn có thể cùng tiếp khách. Vâng. Truyền lệnh binh đáp ứng một tiếng, cấp tốc xuống truyền lệnh. Tân ẩn nhìn chung quanh một vòng quân doanh uy thế hừng hực các binh sĩ, khóe miệng nhất thời né qua một nụ cười lạnh lùng, sở dĩ không tại đế đô triệu kiến Nam Man người, là bởi vì hắn muốn chấn nhiếp một hồi những này Nam Man hán tử. Bày ra một hồi đại càn đế quốc bắc thịnh, chính là tốt nhất chấn nhiếp. Tiểu Lý Tử, diễn võ thai đái tiệc, chấm muốn khoản đái Nam Man Vương. Tân ẩn dặn dò. Vâng. Lý Liên Anh cười đáp ứng. Chương 341, cuồng ngạo người Man, không đỡ nổi một đòn. Đế đô bên ngoài 10 dặm một chỗ trên quan đạo, 3000 thân hình cao lớn cường tráng Nam Man người, chính mênh mông quần quần hướng về đế đô chạy đi, trang diện 10 phần hùng vĩ, hấp dẫn lấy không ít qua đường thường khách chú ý những người Man này, từng cái tướng mạo hung ác. Bọn họ trên người mặc da thú cùng đằng giáp, tay cầm quái lạ loan đao cung tiễn, trên mặt tô vẻ quái lạ vẻ sáng, trên đầu còn cắm vào các loại gà rừng mũ mao, trang phục 10 phần quái lạ cùng đưa hãn. Bọn họ trong đội ngũ, trừ có 3000 binh lính ra, còn lôi kéo lớn bao nhiêu xe, cũng không có thiếu cự tượng cùng với tê giác, hành tẩu trực tiếp mặt chấn động, không ít người bị những đồ vật to lớn này sợ đến quá chừng. Ha ha ha, cái này đế đô sắp tới, các minh đệ tăng nhanh tốc độ. Nam Man Vương cười ha ha rít đảo, trong đội ngũ nhất thời vang lên không ít tiếng đáp lại, đại gia tốc độ nhất thời tăng nhanh. Nam Man Vương tên là Mạnh Hoạch, hắn thân hình cao lớn khôi ngô, dài đến cùng điển vi ngược lại là giống nhau đến mấy phần, cả người chẳng khác nào dã thú đưa hãn, trong lịch sử cũng là tiếng tăm lừng lẫy người. Hắn từ nhỏ đã trời sinh quái lực, làm người phúc hậu, tác chiến dũng cảm, ý chí kiên cường, hơn nữa 16 người ngoài trung hậu, ở Nam Man bên trong nắm giữ rất cao hy vọng, từ lúc 10 năm trước là Nam Man Vương. Có thể Trương Nghi Tôn tấn vào Nam Man, nhưng cố ý trong bóng tối nâng đỡ đệ hắn cùng với đối kháng tranh cướp vương vị, kết quả Mạnh Hoạch do bất cẩn bị bắt, vương vị bị đoạt. Trương Nghi Tôn tấn vừa tối bên trong liên lạc Mạnh Hoạch trung tâm binh lính cứu hắn, giúp hắn một lần nữa đoạt lại Nam Man Vương vị trí. Tất cả những thứ này, làm không chê vào đâu được, dấu dếm. Nhất lên vừa rơi xuống, Mạnh Hoạch còn coi chính mình gặp phải quý nhân đây, vì lẽ đó đã bị Trương Nghi Tôn tấn quỷ kế thuyết phục. Hắn là cái coi trọng chữ tín trọng tình cả người, đang khuyên nói đúng đáp ứng thần phục đại càn, vậy thì mang theo 3000 người cùng lễ trọng lại đây bài kiến. Mà bên cạnh hắn còn có một cái dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, da rẻ tản ra khỏe mạnh màu vàng nhạt cô nương trẻ tuổi. Cô nương này tướng mạo ngọt ngào đáng yêu, thế nhưng là trên người mặc da thú, trên thân treo đầy xương sọ vật phẩm trang sức, có vẻ có mấy phần thanh xuân hoạt bát. Mạnh Ngạc thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu nữ hải, mang trên mặt một tia tự ái, đây là hắn nữ nhi, Hoa Man. Phụ thân. Hoa Man đầy mặt lo lắng do hỏi, chúng ta lập tức liền muốn đến đế đô sao? Càn đế chắc chắn sẽ tiếp kiến chúng ta. Có người nói Càn đế hình dáng cao lớn thô kệch, tướng mạo hung ác, mỗi ngày còn muốn sinh ăn thịt người thịt, cũng không biết có phải hay không là thật. Ha ha ha. Mạnh Hoạch cười to, những cái này đều là nghe đồn, nào có nhân sinh ăn thịt người thịt, Càn đế chính là vua của một nước, càng là không thể nào như vậy. Hừ. Nam Man đại tướng A Hội Nam hừ lạnh, sinh ăn thịt người thịt thì lại làm sao? Chúng ta Nam Man dũng sĩ sợ quá người nào? Lần này chúng ta mang 3000 dũng sĩ lại đây, đủ để trấn nhiếp bọn họ đại Càn đế quốc, loại này cường hãn dũng sĩ, bọn họ người Hán tuyệt đối không có. Như thế, một cái khác đại tướng Kim Hoàn Tiết cười quá dị, đại vương, lần này lại đây chúng ta tốt nhất bày ra chúng ta Nam Man dũng sĩ dũng vũ, ngàn vạn không thể để cho người khác xem nhẹ chúng ta. Một khi chấn nhiếp Càn đế, như vậy tất cả đàm phán quyền chủ động ngay tại chúng ta trong tay, đến thời điểm lợi dụng người Hán tiền tài tư nguyên phát triển Nam Man, người Man mới có ngày sống dễ chịu à, chúng ta thắng ngày quá quá khang khổ. Ân. Mạnh Hoạch gật gù đồng ý, ánh mắt cũng ở lập mưu cái gì, hiển nhiên có chút ý đồ bất chính. Hắn tuy nhiên đáp ứng thần phục đại càn, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có thể vì chính mình tộc nhân mò một ít chỗ tốt, dù sao Nam Man người quá khang khổ. 341 cuồng ngạo người Man, không đỡ nổi một đòn. 67. Mạnh Hoạch gật gù đồng ý, ánh mắt cũng ở lập mưu cái gì, hiển nhiên có chút ý đồ bất chính. Hắn tuy nhiên đáp ứng thần phục đại càn, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có thể vì chính mình tộc nhân mò một ít chỗ tốt, dù sao Nam Man người quá khang khổ. Chỉ chốc lát, mọi người áp sát đế đô. To lớn nghiệp thành như một cái man hoang cự thú, mênh mông vô bờ thân hình khổng lồ, cứ như vậy tọa lạc tại phía trước, tản ra phong cách cổ xưa, bá đạo, uy nghiêm khí thế, để sở hữu người Man vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Cỡ này đại thành, quả thật làm cho bọn họ khiếp sợ. Đáng chết. A Hội Nam phẫn nộ gầm nhẹ, chúng ta Nam Man dũng sĩ dũng mãnh không sợ chết, nhưng bụng ăn không no, những người hắn này trời sinh nhát gan sợ phiền phức, dĩ nhiên sở hữu bực này phúc địa, lao tử không phục. Câm miệng. Mạnh Hoạch đội vã quá lớn, lời này không nên nói nữa, lần này chúng ta tùy cơ ứng biến, ngàn vạn không thể lỗ mãng. Các các các. A Hội Nam cười quái dị, lỗ mãng không lỗ mãng, liền xem những người hắn này thức thời không thức thời, nếu như bọn họ tốt tốt chiêu đãi, đàng hoàng đem chúng ta xem là thượng khách, như vậy tất cả dễ bàn. Nếu như bọn họ dám to gan có nửa điểm thất lễ, lao tử một đũa đánh chết bọn họ. Đừng ở Mỹ, Tôn Tận Trương nghi tiên sinh đến. Mạnh Hoạch mở miệng. Đại gia đột nhiên yên tĩnh, nguyên lai ở cửa thành có hai người một mực chờ, bọn họ chính thức Trương Nghi Tôn Tận. Hai người bọn họ nhìn thấy Nam Man người đến, cũng liền bận bịu chào đón, hai người ở Nam Man vui đùa quỷ kế chạy một vòng, thu được không ít Nam Man nhân tôn kính, những này ngũ đại tam thâu người Man cũng đem hai người họ cho rằng ân nhân. Ha ha ha, Man Vương, hoan nên đi tới Đại Càn Đế Đô. Trương Nghi Tôn Tận cười to. Hai vị tiên sinh, đợi lâu. Mạnh Hoạch hành lễ, do ôm ôm nói, chúng ta nhận được tin báo, liền suốt đêm chạy tới, lộ trình xa xôi, thật sự là thật không tiện. Man Vương thủ tín, chúng ta khâm phục. Trương Nghi cười ha ha đạo 137, vậy hạ biết được các ngươi muốn đi qua cũng là đại hỷ, trong thành đã phái người chuẩn bị kỹ càng dịch trạm nơi ở, bất quá hôm nay bệ hạ đang tại thị sát ngoài thành quân doanh, nếu như chư vị không ngại, tại hạ ngược lại là có thể mang mọi người đi trước quân doanh vừa thấy. Quân doanh. Bọn người Man ánh mắt sáng lên. Xung thượng vũ lực bọn họ, muốn nhìn nhất chính là Đại Càn Đế quốc quân doanh, vì là chính là muốn nhìn một chút Đại Càn binh lính thực lực, dùng cái này để phán đoán Nam Man ở Đại Càn đến cùng có thể tranh thủ đến bao lớn lợi ích. Vì lẽ đó, Mạnh Hoạch nhất thời mở miệng đáp ứng nói, được, làm phiền hai vị dẫn đường, đi. Chư vị. Tôn Tấn thiện ý nhắc nhở, đợi chút nữa tiến vào quân doanh, nếu như thấy cái gì khiếp sợ việc, tuyệt đối không nên hoảng sợ. Thử. A Hội Nam bất mãn quá lớn, nho nhỏ quân doanh, có thể có cái gì khiến người ta khiếp sợ việc. Các ngươi người Hán chính là ngạc nhiên, không đỡ nổi một đòn. Tôn Tấn cùng Trương Nghi liếc mắt nhìn nhau, hai người cái gì cũng chưa nói, trực tiếp mang theo người Man thẳng đến quân doanh. Vừa tới quân doanh ra, cái kia hô quát tiếng la giết giống như sóng to gió lớn đồng dạng bao phủ tới, đáng sợ sát khí ở trên trời khoảng không ngưng tụ, sở hữu người Man nhất thời dọa sợ nổi da gà, liền ngay cả A Hội Nam cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh quân vũ khí. Mạnh Hoạch la thất thanh.